Chương 201, nhân tính quan của cường đạo. Triệu lão đại vô cùng vui vẻ, đại yến hôm qua rất thành công, tam đệ nhân cơ hội này mua chuộc được 11 sân trại, nghe nói Thái Hồ có thập nhị liên hoàn ổ, Phục Nhu Sơn có hát phong trại, Thái Hành Sơn càng đạo tặc khắp núi, nay đất thục cũng phải liên kết với nhau để được có tên trong bảng xếp hạng, chỉ tiếc hắc hổ chết bất ngờ, nếu không kế hoạch chẳng chỉ hoãn tới giờ. Cái bà nương Lưu Ngưng Tĩnh đó nói không sai, ai bảo Giang Sơn bao la này chỉ họ Triệu kia được ngồi, lão tử cũng họ Triệu, đoạt lấy ngồi có gì không thể. Bà nương đó rất lắm trò, cả đêm cùng ả tìm tòi cực lạc, sáng dậy vẫn còn khoan khoái mạnh mẽ, đúng là không tệ, tối nay gọi cả nhị đệ tử, con bà nó, dám cười lão tử không phải anh hùng à. Thiên hạ ai chẳng biết phải có cả ba huynh đệ mới gọi là Triệu Tam Tháo. Lão Tam là người đọc sách, không bỏ thể diện xuống được, thiếu nhiều lạc thú, bà nương chết rồi mà không tục huyền, làm hòa thượng đã 5 năm, hẳn là không vừa mắt với bà nương chân tay thô cạnh trên núi, đợi mưa cạnh xuống núi kiếm cho hắn một khuê nữ nhà phú quý, nếu không tiếp tục thế này thì thành hòa thượng mất, lần trước lão Lưu hứa sẽ kiếm cho mình một người, kết quả đã không thành thì chớ còn chết mất ba huynh đệ, lão già đó cũng sợ tội uống thuốc độc tự tử nốt, đúng là thứ vô dụng, lần này lao tử tự ra tay. Đám Di Lặc giáo lao nháo chẳng làm được trò chống gì, không tin chúng được, Vương Tắc tạo phản ở Bối Châu, lão Tam nói hắn tự tìm cái chết, chẳng cần lao Tam nói, lao tử cũng biết, Lưu Ngưng Tĩnh tưởng ai cũng ngốc chắc, Phật tử Cao Đàm Thịnh tuy là cao thủ hiếm thấy trên đời, nhưng giành Giang Sơn đâu phải dựa vào võ công, phải người trí tuệ cỡ lao Tam mới được. Cao Đàm Thịnh dựa vào một đám Bồ Tát như Lưu Ngưng Tĩnh dùng thân thể xinh đẹp mê hoặc người khác mà giành Giang Sơn à, nằm mơ. Triệu lão đại mỗi ngày đi tuần tra sơn trại một lần, đó thành thói quen rồi, ba huynh đệ mình kinh doanh cái nghề mất đầu, cẩn thận một chút không sai, nghe nói tên tri phủ mới tới nổi tiếng cứng rắn, trước kia nhậm chức ở Trường Châu lấy Tiếu Phỉ làm lạc thú, không thể không phòng. Giữa núi sương mù mờ mịt, Triệu lao đại đấm vài cái vào không khí, phát ra tiếng vù vù, làm mây xung quanh quay cuồng, mình vẫn khỏe lắm, tung hoành 20 năm nữa cũng không thành vấn đề. Ai? Đột nhiên Triệu lao đại quát to, dù không nhìn thấy gì phía trước, nhưng dựa vào không khí dao động bất thường, phát hiện ra có người đang tới với tốc độ cực nhanh. Trả lời hắn là một thanh kiếm như rắn độc từ trong mây đâm ra, Triệu lao đại dùng trưởng đánh bạt thân kiếm sang bên, vẫn kịp đảo mắt nhìn cầu treo đang lay động dữ dội, nhiều, rất nhiều người đang tới. Phụt! Một mũi tên bắn trúng đùi, Triệu lao đại đau đớn thét lên, hai nắm đấm thô bạo đánh sang hai bên, hắn biết mình bị bao vây rồi, nắm đấm trái chúng phải thiết chủ y, nắm đấm phải bị thanh đao chém rụng. Mặc dù Triệu lão đại có danh xưng thiết quyền, dù sao nó vẫn là thịt, cố nhịn đau né tránh thanh kiếm đang đâm vào yết hầu mình, dùng vai và cằm kẹp lưỡi kiếm, rống lớn, quan binh tới rồi. Khi Vân Tranh đi qua cầu treo thì Triệu lão đại đã nằm trong vũng máu, không cần co giật, nhìn thấy người khác báo cáo với thiếu niên có khuôn mặt trẻ thái quá đó, gian nan ngước đầu hỏi, có chuyện gì sao không thương lượng mà nhất định phải truy cùng giết tuyệt như vậy. Không để ý tới Triệu lão đại, Vân Tranh không ngừng chỉ huy các tổ vào vị trí, đám đạo phỉ đang hỗn loạn cần ngay lập tức đánh sập cửa động thứ hai, đó là nhiệm vụ của Tiếu Lâm và Thương Nhĩ, còn Bành Cửu và Lương Tiếp hưng phấn quá độ dẫn người chặn cổng trước, vị trí hết sức có lợi, mấy tên cường đạo hung hãn nhất vượt qua được cung nỏ cũng bị áp đảo tuyệt đối về nhân số, binh sĩ giáp tử doanh tuy kém cỏi, nhưng lấy vài chục chém một thì vẫn không thành vấn đề. Trận này không tiếp nhận tù binh, vì Vân Tranh cực độ ác cảm với cường đạo, đồng thời vì lời nói dối của y cực kỳ dễ phát hiện, người chết là dê thế tội tốt nhất. Trong động có vàng bạc không dưới 6.000 quan, còn có vô số tiền đồng, có thể cho ngươi hết, chỉ mong ngươi tha huynh đệ ta một con đường sống, nếu ngươi muốn lập công, trong đó có ả nữ nhân là phản tặc Di Lặc giáo, tên Lưu Ngưng Tĩnh, chắc vị rất cao, bắt được ả, ngươi tha hổ thằng quan phát tài. Triệu lão đại ra sức dụ dỗ. Vân Tranh lòng như lửa đốt, tới giờ còn chưa nghe thấy tiếng nổ ở Hậu Sơn, tức là đám Tiếu Lâm đã gặp phải phiền thoái, vẫy tay với Lương Tiếp, chỉ về phía Hậu Sơn, hắn liền dẫn hai đội chạy đi tăng viện. Nếu như ngươi còn chưa hài lòng thì có thể giữ ta lại để tiện ăn nói với quan trên, tiền bạc mỹ nữ đều là của ngươi, khi ra công đường ta sẽ nhận mình là Triệu Tam Tháo, đạo phỉ đã bị ngươi giết hết, tuyệt đối không để lộ nửa câu. Không hổ là cường đạo lâu năm, dù trong tuyệt cảnh không hoảng loạn, liên tục nói. Do sức chiến đấu thấp, giáo tử doanh chỉ biết dựa vào ưu thế quân số, một tổ 9 người thì 2 người điều khiển nỏ cứng, 7 người đứng sát vào nhau chia giáo dài về phía trước. Cùng các tổ khác tạo nên rừng giáo chi chít từ từ ép tới cửa động, không làm gì khác cứ giữ thẳng mũi giáo là được, mặc đạo phỉ võ công cao tới đây cũng chỉ có một kết cục bị đâm lỗ chỗ. Đạo phỉ bên trong điên cuồng xông ra, nhưng bọn chúng ngay cả rừng giáo cũng không qua nổi, nói gì tới 30 chiếc nỏ cứng mũi tên bọc thép có thể xuyên giáp đằng sau. Với hình, một tiếng nổ rung chuyển cả ngọn núi truyền tới từ Hậu Sơn, bất kể quan binh hay cường đạo đều giật mình cực lạ. quân ta đã phả cửa động phía sau, chặn đường lui của đạo phỉ rồi, đội dự bị, hành động. Tiếng hô của Vân Tranh khiến quân tốt càng thêm hưng phấn, đạo phỉ hãi hùng nhìn rừng giáo chi chít phía trước, không biết phải làm sao. Quân gia, lương thực trong động đủ ăn 3 năm, các ngươi không thể canh giữ ở nơi này 3 năm, trong động có nhiều khe nước thông khí, có cả suối ngầm, các ngươi không thể vào được. Ta chỉ xin tha cho hai đệ đệ của ta thôi, quân gia, quân gia. Vân Tranh thấy cửa động dần không có đạo phỉ liều lĩnh xông ra nữa, ra lệnh, cầm máu cho hắn, đừng để hắn chết, sau đó ném ở cửa động, dụ Triệu Lão Nhị, Triệu Lão Tam ra. Súc sinh, ngươi là tên súc sinh. Triệu Lão Đại cố sức đập đầu mình xuống đất, muốn tự sát, nhưng binh sĩ không cho hắn toàn nguyện, hai người giữ lấy vai, một người dùng sắt nung nóng cầm máu, sau đó đeo xích sắt vào cổ, ném tới trước cửa động. Súc sinh. Đám quan lại các đều là lũ súc sinh cẩu tạp chủng. Triệu Lão Đại thoi thóp chửi tới. Vân Tranh ngồi xuống bên cạnh, mặt thản nhiên, ta nghe rất nhiều chuyện về ngươi, ta muốn hỏi, lúc ngươi rạch bụng phụ nhân mang thai, lấy đứa bé trong bụng nàng ra ăn, gọi đó là thịt trường sinh, lúc ấy, ngươi có nghĩ tới một ngày như thế này không? Ta biết, ngươi không ăn thịt người, ngươi chỉ cố tình làm thế để củng cố ác danh của ngươi, cho người khác sợ chứ gì. Sao bây giờ có người đối xử như thế với ngươi, ngươi lại nhớ tới nhân tính rồi, con mẹ nó. Thứ người như các ngươi không có tư cách ra vẻ anh hùng hảo hán đâu, ta nhổ vào. Nói tới đó rút dao đâm vào cái đuổi chưa bị thương của hắn, xoáy mạnh. Tiếng gào thảm thiết của Triệu Lão Đại kinh động người bên trong, lập tức có tiếng gào xé lòng truyền ra, đại ca. Vân Tranh lạnh lùng giơ chiếc nỏ thương cửu làm cho mình, mắt nhìn cửa động không chớp, lúc con người tâm tình kịch liệt nhất là lúc nguy hiểm nhất. Đằng sau y còn có 20 người, trước mặt mỗi người là một cái giá cắm 10 mũi đoàn mâu, là thứ chuyên dùng phá giáp. Chương 202, cuộc chiến trên Triệu Công Sơn. Đúng như dự liệu, ba tên tráng hán to như châu ngậm quân sắt kín người như ống, cầm trảm mã đao hùng hục xung ra, cùng lúc đó một nữ tử áo xanh cũng men theo cửa vách động xuất hiện, xem ra ba tên này liều mạng vì muốn mở đường cho ả. Bắn ả. Vân Tranh hạ lệnh, toàn bộ số cung nỏ chĩa về phía nữ tử đó, tiếng dây cung bật lên liên tục, nỏ phá giáp rít nghe rợn người, chỉ nghe nữ tử đó hét một tiếng, từ trên không rơi xuống, sinh tử không rõ. Ba tên châu ngộng ngu xuẩn thì kết cục không cần quan tâm, cái loại mục tiêu quá rõ ràng, hành động chậm chạp đó đã thành nhím rồi. Đang định hạ lệnh cho sĩ tốt đi tới đem nữ tử kia về, đó rất có thể là người Di Lặc giáo mà Triệu Lão Đại nói thì có hai đại hán mặc thiết giáp xuất hiện, đây mới là khải giáp thật sự, không giống ba tên kia chỉ đắp đồng sắt lên người. Triệu Lão Đại kinh hoàng, lấy hết sức hét lên, lui về, Lão Nhị, về mau chúng có rủi phá giáp. Nhưng muộn rồi, 20 mũi tên phá giáp xé gió bay ra. Một tên thiếp giáp nhân kéo tên khác chắn trước người, chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm liên hồi, tên phía trước bị đâm như nhím, không đợi đợi tên thứ hai bắn, tên kia đẩy mạnh ma thế mạng ra, vung chảm mã đao đánh bay hai trường thương, run người xuống gầm một tiếng, chảm mã đao xoay tròn như lốc xoáy, ba quân sĩ tức thì bị chém ngang lưng. Bất thình lình nữ tử áo xanh trúng tên ngã xuống kia vọt lên, tay cầm hai mũi tên dài, mục tiêu chỉ có một. Vân Tranh. Vân Tranh nhìn tên thiếp giáp nhân kia tả xung hữu đột trong đám đông. Đi tới đâu có người ngã tới đó, lòng như lửa đốt, tay hướng về phía nữ tử kia, ba mũi nỏ trong ống tay áo nối nhau bắn ra, ả miễn cưỡng né được hai mũi, bị cái thứ ba bắn trúng sườn, thứ mũi tên thợ săn này chỉ cần chúng là chảy máu rất nhiều, ả vẫn như không biết đau, tiếp tục xuống tới. Định bắn tiếp ba mũi nỏ ở tay trái thì Bành Cửu cắn răng vung đao hộ chủ, tiếng choang choang không dứt, nữ tử đó cực kỳ hung hãn bị thương vẫn ép Bành Cửu liên tục phải phòng thủ, nhưng Vân Tranh nhìn ra. Tên nhát chết đó chẳng qua là không chịu liều mạng với đối thủ chỉ cần đợi chảy máu là đủ chết mà thôi, tên này đánh với Tiếu Lâm cũng thế, toàn thủ là chính, có điều yên tâm về hắn rồi, kệ, để hắn thấy máu nhiều cho dạng dĩ. Phía bên kia tên thiếp gian nhân tung hoành vô địch, sĩ tốt giáp tử doanh thời gian qua chỉ tập dụng nỏ, võ nghệ nát bét, không phải đối thủ của hắn. Hàng Nhu thấy vậy châm một cái ống trúc, nhân sơ hở nhảy lên lưng tên thiếp giáp nhân, cắm lên giáp của hắn, nhanh nhẹn nhảy xuống. Chưa kịp đứng vững đã bị thiệp giáp nhân đá lăn lông lốc. Nhị đệ, sau lưng, sau lưng. Triệu Lão Đại thấy cái ông trúc cháy xèo xào sau lưng thiếp giáp nhân, không biết là cái gì, ý thức được nguy hiểm, ra sức hô lớn. Thiếp giáp nhân đưa tay ra sau, nhưng giáp quá dày, hắn không với tới, cũng không kịp nữa rồi, đừng một tiếng, khi thuốc nổ trên người hắn phát ra tiếng nổ lớn, thì nữ tử áo xanh cũng trúng 10 mũi tên ngã ngửa trên mặt đất. Vân Tranh đá đít Hàng Ưu, chỉ nghịch dại. Lúc đó nhảy được lên lưng người ta thì đâm nhát dao là xong, chỉ là Hàm Ngưu không thích dùng vũ khí, lại cực khoái thuốc nổ, lần trước còn ném một quả xuống cái ao sen trong nhà, cá chết nổi lềnh phềnh, Vân Tranh phải cấm tiệt hành vi đánh cá bằng thuốc nổ của hắn. Triệu lão đại ôm cái đầu lâu của đệ đệ, mắt nhoẻ lệ nhìn cảnh tượng xung quanh, chỉ thấy một lá cờ màu vàng bay phật phật trong gió. Vũ Thắng Quân, bọn chúng từ lúc nào trở nên lợi hại như thế? Không ai trả lời Triệu lão đại, cũng không có kẻ nào dám tự động xông ra nữa. Lương Tiếp toàn thân máu me từ hậu sơn về báo cáo, cửa động đã sập hoàn toàn, chết mất 13 huynh đệ. Vân Tranh biết chiến đấu thì hy sinh là không thể tránh khỏi, chỉ là y còn chưa phải là quân nhân thực sự, chưa quen với tổn thật, lòng có chút thương cảm. Triệu lão nhị quả xứng danh dũng mãnh vô song, một mình thôi đã chém chết gần 10 người rồi, có điều giờ không phải lúc thương cảm, hạ lệnh rút bớt huynh đệ hậu sơn, đào kênh dẫn nước suối tí kim vào. Vân Tranh ra lệnh, tới trước cửa động bảo bọn chúng cởi hết quần áo xếp hàng đi ra, nếu không sẽ thiêu cháy toàn bộ. Làm chuyện gì cũng nên để chừa một đường cho người khác, nhị đệ ta chết rồi, bà nương Di Lặc giáo cũng chết, ta rơi vào tay ngươi, còn chưa đủ sao, quan binh các ngươi là nước, bọn ta là đá, Triệu Công Sơn có bị phá vẫn còn Oang Nhu Sơn, sẽ có người băm vằm ngươi thành vạn mảnh. Triệu lão đại không cầu xin nữa, chuyển sang hăm dọa. Vân Tranh nhàn nhã ngồi xuống tảng đá bên cạnh Triệu lão đại, ngươi nghĩ ta dễ bị lừa lắm sao, nhị đệ ngươi thì đúng là chết rồi. Vì muốn tìm một hán tử thứ hai có thân thủ đáng sợ như thế không dễ, cho nên ta tin, nhưng nữ tử áo xanh kia mà là Lưu Ngưng Tĩnh gì đó mà ngươi nói thì hơi đáng nghi đấy. Một nữ tử chân tay thô kệch, đi trước làm tử sĩ lại là Lưu Ngưng Tĩnh sao? Ngươi nói địa vị của ả rất cao, cho nên ta thấy khả năng này thấp lắm, có lẽ giờ này ả đóng giả là nữ nhân bị các ngươi bắt đi phải không? Chỉ cần khói lửa ở Triệu Công Sơn bốc lên, cuộc chiến ở Oang Nhu Sơn cũng bắt đầu. Trương Phương Bình như lão tăng nhập định ngồi dưới cái ô cực lớn, chỉ là mí mắt hơi giật chứng tỏ lòng ông không bình tĩnh như bề ngoài, phía đó vẫn không có động tĩnh gì, thắng bại ở nơi đó là mắt xích quan trọng trong chiến dịch, nếu Vân Tranh không thành công, bọn họ phải rút lui, nếu không sẽ bị tập kích đằng sau. Hoàng trụ tướng chủ Vĩnh Hưng Quân hận Vân Tranh vô cùng, nếu Vân Tranh thua thì Vĩnh Hưng Quân phải đề phòng Triệu Tam Tháo, nên tên tiểu tử chưa mọc đủ lông đó may mắn thắng được, Vĩnh Hưng Quân phải đánh Oang Nhu Sơn, tử thương sẽ cực lớn. Nhiều lần muốn can gián Trương Phương Bình, nhưng sợ uy đại soái không dám nói. Có tiếng huyên náo truyền tới, hai quân tốt dịu hầu tử mệt tới nhũn người đến trước mặt Trương Phương Bình. Trương Phương Bình lập tức mở mắt hỏi hầu tử vẫn đang thở như cá chết, tình hình ra sao? Bẩm đại soái, tướng chủ nhà tiểu nhân đã hoàn thành mục tiêu đại soái dự định, hủy cửa sau của động Lộc Minh, lấp kín cửa trước, bắt sống Triệu lão đại, chém chết Triệu lão nhị, đáng lẽ là phóng hỏa thiêu chết chúng. Nhưng theo tiết lộ của Triệu lão đại có đầu mục Di Lặc giáo là Lưu Ngưng Tĩnh bị vây trong động, nên muốn dụ ả nữ tắc ra bắt sống, nếu nửa canh giờ không ra sẽ phóng hỏa, hiện đã tới giờ. Tướng chủ Vĩnh Hưng Quân Hoàng Trụ thiếu chút nữa cười ra tiếng, bắt sống Triệu lão đại, chém chết Triệu lão nhị. Tên nhóc con đó đùa quá mức rồi, tuy nhìn thấy khói đen bốc lên ở Triệu Công Sơn, hắn vẫn không tin. Người nói sao? Còn có cả người Di Lặc giáo ở đó. Vâng. Trương Phương Bình tức thì đứng dậy, hạ lệnh. Giáp Tử Doanh đã thắng, giờ hãy cho bản soái thấy thủ đoạn của Vĩnh Hưng Quân, nếu các ngươi thất bại, trong danh sách cấm quân sẽ không còn tên các ngươi, lão phu sẽ xin bệ hạ xóa bỏ đội quân vô dụng này. Hoàng trụ hết hồn, vội chắp tay nhận lệnh, vội vàng đi bố trí, trận này không còn đường đánh vờ vịn cho qua nữa, chỉ còn cách tử chiến. Trương Phương Bình nhìn Vĩnh Hưng Quân tổ chức đội ngũ tiến về phía trước, sai thuộc hạ mang cho hầu tử một bát rượu ấm, ôn hòa nói cho bản soái biết tướng chủ nhà các ngươi làm thế nào, càng tỉ mỉ càng tốt. Hầu tử uống liền một hơi hết bát rượu, tạ ơn xong đem chi tiết chuyến hành quân của bọn họ kể sống động như thật, trước kia ở Nguyên Sơn nghe Hoàng Tiên Sinh kể chuyện rất nhiều, nên biết làm sao kể chuyện cho hay, đám thương nhĩ làm sao phá hủy từng trạm canh ngầm, Vân Tranh đeo gửi cổ vũ sĩ khí, Bành Cửu giả dạng đạo phỉ vượt cầu treo. Còn về phần Tiếu Lâm, bỏ đi, Vân gia từ trên xuống dưới có lẽ ngoài Tịch Nhục tỷ tỷ thì ai cũng ghét, hắn cũng không rõ toàn bộ câu chuyện lắm, không biết thân phận Tiếu Lâm, chỉ nghe đám thương nhĩ kể này đâm sau lưng thiếu gia. Suýt hại chết cả nhà. Chương 203, trùng ngạc. Trương Phương Bình vừa nghe hầu tử kể vừa gật gù, quay đầu nói với đại hán sau lưng, chí dũng quyết đoán, thiếu bất kỳ một thứ nào cũng không thể thành công, phản tặc Di Lặc giáo tuy quan trọng, nhưng lúc này diện trừ đạo phỉ Triệu Công Sơn mới là trọng yếu nhất, tiểu tử này không tham công, ngươi xem tới giờ là y châm lửa không chút do dự, lao phu tán thưởng nhất là sự quả quyết của y. Ai, võ tốt đúng là cần văn thần thống lĩnh, một đội quân giống như một con người, tướng quân là đầu óc. Binh sĩ là tay chân, chỉ đầu óc tinh minh mới điều khiển được tay chân như ý. Hoàng trụ thân thủ không tệ, Liên Châu tiện hiếm coi trên đời, nhưng ngươi xem hắn hành quân bố trận ra sao, thuận lớn đi đầu, bộ tốt theo sau, tiếp đó là thương thủ, cung tiễn, đây là quân trận thường dùng, nhưng không nhìn cái dốc Oang Nhu Sơn, người ta lăn gô đá xuống, hắn định tiêu hao bao nhiêu sĩ tốt làm công cụ phá thành. Tráng hán có vẻ không sợ uy phong của Trương Phương Bình, cười nói, chúng ta là phía công thành, không áp sát sơn trại sao phá địch, cách làm của Hoàng Trụ tuy cổ một chút, nhưng là biện pháp ổn thỏa nhất, đầu óc không tốt thì không nên mạo hiểm, nếu không sẽ bại thê thảm, Hoàng Trụ đã làm tốt nhất có thể rồi. Tráng hán này chính là Trùng Ngạc, nhi tử của Trùng Thế Hành, sau khi cha hắn qua đời, thay cha phòng thủ Thanh Giản Thành, chống trả đại quân Tây Hạ, giữ quốc thổ không mất, vất vả công cao, tuy là võ tướng nhưng xuất thân từ dòng dõi thư hương. Lần này hắn tới đây là để tiếp nhận chiến mã, hơn một năm qua Thành Đô cung cấp cho Thanh Giản Thành không dưới 600 chiến mã, đây chiến mã thực sự chứ không phải thứ lừa ở Đại Tống, nên Trùng Ngạc cực kỳ coi trọng, muốn tới Thành Đô một chuyến xem có thể cung cấp thêm ngựa không, hắn muốn lập đội kỵ binh ngàn người. Chỉ là nghe nói y được triều đình phong thưởng làm quan văn, sao lại Thành Đô ngu hầu võ thắng quân. Trương Phương Bình đắc ý cười lớn, vì tên tiểu tử ngông cuồng ấy ủy tài kiêu ngạo, bất mãn với Lao Phu chấp chính ở Thành Đô, gọi Lao Phu là con lừa ngu xuẩn, thế là Lao Phu buộc con lừa thông minh y vào cối xay, xem y xay được ra cái gì. Vân Tranh đoán không sai, lửa đốt nửa tuần hương thì có một nữ tử áo hoa run run bỏ ra, toàn thân ướt sũng, tay còn ôm một đứa bé, y phục bằng lụa một khi bị ướt là dính sát vào người. Toàn bộ đường cong là lướt phơi bày trước mắt mấy trăm tên quỷ sứ đói khát, Bành Cửu nuốt nước bọt từ ngực, thấy tướng chủ lừ mắt với mình, vội ngượng ngùng chạy ra sau lưng, mắt vẫn nhìn không chớp, mẹ ơi thế này không khác gì trần chuồng, nhưng kích thích hơn trăm lần. Vân Tranh thầm gật đầu, nữ nhân này có đủ vốn liếng kiêu ngạo, ngực no căng tròn trịa, cặp đùi dài chắc khỏe, váy lụa kẹp giữa hai bờ mông tròn như vẽ bằng compa, khuôn mặt trắng trẻo dính vài lọn tóc trên, nước mắt ngắn dài trông hết sức đáng thương. Bên cạnh ả còn có một phó dịch cao tuổi tóc trắng lốm đốm, bước chân tập tễnh. Vân Tranh nhìn nữ nhân đó từ đầu tới chân một lượt, gật gù nói với Triệu Lão Đại, nhi tử của ngươi bị nữ nhân ngu xuẩn kia làm chết rồi. Cái gì? Triệu Lão Đại giật mình mở mắt, thấy đứa bé vươn tay về phía mình kêu a a đòi bế, ngơ ngác nhìn Vân Tranh, thấy nụ cười chế nhạo của y mới biết mình lại lừa rồi. Quan gia, tiểu nữ tử là người Trần Gia Câu, 2 năm trước bị cường đạo bắt cóc lên núi. Chơi với hoa nương lâu rồi. Vân Tranh thừa biết phải đề phòng loại nữ nhân này, có điều y thấy Lao Phó chưa nhìn rõ mặt phía sau càng nguy hiểm hơn. Tiểu nữ tử không còn mặt mũi nào thấy phu quân cha mẹ, chỉ mong quan gia cho miếng cơm ăn. Vân Tranh lắc đầu, Lưu Ngưng Tĩnh, nghe nói ngươi là nhân vật có vai vế ở Di Lặc giáo hả, vậy hãy để lại chút thể diện cho mình đi. Tiểu nữ tử không phải Lưu Ngưng Tĩnh, mà là Nghênh Hương. Lời chưa nói hết ả bất ngờ ném thẳng đứa bé vào lòng Vân Tranh. Vân Tranh thất kinh theo bản năng ném đoạn kiếm đi, giơ tay ra đỡ. Nhưng không ngờ một thanh trường kiếm đâm từ sau vai ra, đẩy cải bọc sang bên, hét lớn, đừng chạm vào. Sau đó không nhìn cái bọc, lao thẳng tới phía lao buộc. Chết đi. Thương Hổ cũng gầm một tiếng chấn động màng nhĩ, hắn dùng thanh đại đao, bổ xuống đầu nữ tử kia như sấm sét. Vân Tranh thấy Tiếu Lâm đối xử với đứa bé như vậy có hơi quá, nhưng khi nhìn lại thì không nghĩ thế nữa, cái bọc rơi vào chúng người Triệu Lao Đại bên cạnh, cả hai cha con đều đang co giật, ba con rết đỏ rực bò qua bò lại trông sởn gai úc. Một con còn đang chui vào mũi Triệu Lão Đại, mặt hắn đã tím ngắt, mới chỉ mấy giây thôi, thứ giết nào mà kinh khủng như vậy. Run lên vì sợ lẫn giận, Vân Tranh quát, giết, không cần bắt sống nữa. Thế là Lương Tiếp gõ xong chủ y vào nhau đánh con một cái, xoay tròn ném về phía Lưu Ngưng Tĩnh, Thương Hổ không nương tay từ lâu rồi, đại đao chém ngang hông ả, chiêu nào chiêu nấy đơn giản, nhưng đều lấy mạng người. Tiếu Lâm và Lão Phó kia lại vẫn nhìn nhau chằm chằm, một nắm chặt kiếm, một thì cho hai tay vào ống tay áo. Tuy bất động nhưng khí thế tỏa ra khiến người khác chùn bước không dám can dự. Vân Tranh hoàn toàn không hứng thú với cao thủ đối quyết, đưa tay ra hiệu, 30 cái nỏ cứng chuyển hướng, tiếng mũi tên xé gió lao đi như tử thần đòi mạng. Rốt cuộc y vẫn xem thường võ học thời đại này, khi súng ống chưa phát minh ra, con người đã nâng thể năng của bản thân tới cực hạn, lao già kia thình lình con người lại như quả bóng lớn, lan tròn trên mặt đất, toàn bộ tên bắn lướt qua bên trên, rồi từ quả bóng tròn đó thò ra thanh đao sáng loáng. Mấy sĩ tốt ở gần tức thì bị chém thành mấy đoạn. Chỉ là đối diện với Lao ta cũng là một cao thủ, có câu cao thủ so hơn thua, một chiêu là đủ. Tiếu Lâm đợi cơ hội nãy giờ trường kiếm phòng ra như dao long, đâm thẳng vào bắp chân Lao Phó, máu tươi tung tóe. Lao Phó trở lại hình người, tung mình về phía sau, dựa lưng vào vết đá, mặt vẫn âm trầm như cũ. Phía kia tình hình không tốt, đại đao của Thương Hổ tuy uy mãnh, nếu trong đám đại quân ắt một đao bổ xuống có vô số oan hồn, nhưng đối đầu trực diện thế này lộ ra nhiều sơ hở. Nữ nhân kia thân thủ vô cùng linh hoạt, dưới đế giày không ngờ có dao dài hơn một tấc, liên tục đâm trúng người hắn, may mà hắn da thịt dày, chưa bị thương gân cốt. Càng bị thương càng đánh say máu, Bành Cửu không dám tới gần sợ chúng đòn oan. Lúc này nỏ đã lắp tên xong, Vân Tranh hét lớn, Hổ ca, lùi lại. Trực tiếp ra lệnh bắn cả vào ả lẫn lao già kia. Loạt tên lần này hiệu quả rất tốt, nữ tử kia kịch chiến với Thương Hổ, tuy chiếm ưu thế lớn, nhưng liên tục né sát chiêu, thể lực suy kiệt, nghe thấy tiếng nỏ bắn tới, muốn tránh cũng không thể, tiếng nỏ bắn vào thịt vang lên liên hồi, đợt nỏ vừa qua, quân sĩ không chút chậm trễ cầm giáo xông tới giáo chia thành hình tam giác đâm qua cổ, ghim ả xuống đất, mặc ả xoay trở thể nào cũng không thoát. Còn lao giả không ngờ vẫn tránh được đòn chí mạng, chỉ bị tên bắn xuyên vai, ghim vào vết núi, không nhúc nhích được, quân tốt đi tới cẩn thận dùng trường thương đâm xuyên qua chân tay. Thương hổ chống đao thở dốc, phẩy tay với Vân Tranh ý bảo không sao, sau đó đi tới vô vai Tiếu Lâm một cái, không nói gì. Tiếu Lâm thở phào, xảy ra sự kiện kia, ông ta áy náy với Vân Tranh một thì áy náy với những hán tử chất phác này mười, con người một khi lòng áy náy thì lưng không ưỡn thẳng lên được, vì thế tốt nhất đừng làm chuyện trái với lương tâm. Chương 204, tiền nhân hậu quả. Hàm Nhu, kiểm tra thương vong. Vân Tranh ngồi bịch xuống đất, mệt, tuy y không tham gia chiến đấu, nhưng đầu óc không lúc nào ngừng khẩn trương, vừa rồi còn suýt mất mạng. Tháng rồi. Không ngờ tháng rồi, Lương Tiếp cười như thằng đốc, chẳng những hắn, đám sĩ tốt khác cũng vậy, không gieo hò, không cười lớn, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, nửa vui mừng nửa ngỡ ngàng, giáp tử doanh bọn họ vậy mà lại thắng được Triệu gia tam pháo. Hàm Nhu chạy tới các đội hỏi han một lượt, có kết quả sơ bộ, Thiếu gia, bị chết 36 người, trọng thương 51, còn thương nhẹ thì không đếm được, thế nào mới là thương nhẹ, có một tên trẹo chân khi hành quân có tính không? Vân Tranh chẳng trả lời hắn, chết nhiều vậy sao, chỉ diệt đám phỉ tặc thôi, bên mình có nỏ tiễn, thuốc nổ, dầu hỏa, có yếu tố bất ngờ, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, vậy mà vẫn thương vong nặng như vậy, tay bóp chặt nắm đất, trở về làm sao ăn nói với người nhà họ đây? Nụ cười trên môi Bành Cửu không hề suy giảm, tướng chủ, đánh trận mà. Điều cần làm đã làm rồi, khi đánh nhau người không nấp đằng sau để huynh đệ đi trước, chết người có gì đâu, trước kia chẳng đánh trận mà huynh đệ cũng luôn có người chết, chết thế này cũng hãnh diện. Phủ Tuất cao một chút, nam quan là đủ. Vân Tranh cũng biết thế, chẳng qua lần đầu cầm quân, nhiều cảm xúc lẫn lộn mới cảm thán như vậy, nhanh chóng tỉnh táo lại, ra lệnh, đợi khói trong hang tan đi, các huynh đệ lập tức vào động thu thập chiến lợi phẩm, lấy hết vàng, nhưng trang sức châu báu cùng quan ngân thì không được phép đụng vào. Chỉ lấy một phần cho vào dương chúng ta mang theo, đó là tiền của chúng ta, hiểu chưa? Ngoài ra kẻ nào còn sống đều giết hết, không tha bất kỳ tên nào. Ra lệnh xong, thở thêm một lúc, Vân Tranh bỏ dậy, đi tới chỗ Lưu Ngưng Tĩnh, trong mưa tên vẫn có thể bảo vệ bản thân tránh chỗ yếu hại, một nữ tử có thể làm tới mức này, thực sự là giỏi đấy. Lưu Ngưng Tĩnh gian nan ngẩng đầu lên, lẩm bẩm, người đời ngu dốt, không biết mạt pháp đã tới, Thích Ca Phật suy vong, Di Lặc Phật trị thế, đây là lúc sửa đổi. Sao còn chấp mê bất ngộ? Vân Tranh vô vô đầu, này, chúng ta nói chuyện theo kiểu người thông minh đi, mấy câu này của ngươi dùng với bách tính còn được, đừng dùng với người đọc sách thánh hiển, cho ta biết, ngoài ngươi ra quanh đây còn người Di Lặc giáo không? Lưu Ngưng Tĩnh không trả lời mà ngậm ngụm máu phun vào mặt Vân Tranh, Vân Tranh chép miệng, đi ra suối rửa mặt sạch sẽ, quay lại hỏi, vốn định hỏi ngươi tung tích kẻ khác, khi nào ta rảnh rang lại cần lập công thì tóm vài tên chơi, sau đó cho ngươi giải thoát thông khoái. Bắt được người Di Lặc giáo với ta thật ra có hay không cũng được, hai bên cùng có lợi thôi. Nếu ngươi không muốn thì ta giao ngươi cho Trương Phương Bình, ông ta là ác quan, chỉ biết thiện ác, không phân biệt nam nữ, ngươi tự chuốc khổ đừng trách ta. Lão phó tóc hoa dâm đột nhiên lớn tiếng tán thưởng, sáng khoái lắm, thiếu niên anh hùng phải như thế. Vân Tranh lấy hồ lô rượu ra, tu một ngụm, sau đó cho ông ta một ngụm, lão ca, không biết thân phận thế nào. Cũng là người Di Lặc giáo à? Người kia cười lớn, nói với giọng đầy kiêu hãnh. Ba huynh đệ chúng ta tướng mạo giống nhau, nên người ta mới truyền nhau, có Triệu Tam Pháo hùng tráng, cũng có Triệu Tam Pháo chọc đầu, ta là Triệu Lao Tam, giờ trò chơi quan binh bắt cường đạo đã kết thúc, có gì muốn hỏi thì hỏi đi, ta biết sẽ nói. Cường đạo thế này cũng đáng mặt anh hào lắm, đáng phục hơn ối quan viên chó má, Vân Tranh hỏi thẳng, ta là kẻ thô tục đơn thuần, chỉ muốn biết vàng bạc trong động có đủ bồi thường cho huynh đệ chiến tử không? Có, ngươi phát tài rồi, nơi này có tổng cộng 360 cân kim sa. 600 đĩnh quan ngân, bạc vụn vài nghìn, trang sức châu báu ta chưa bao giờ hỏi tới, tiền đồng càng không đếm xuể. Vân Tranh rất hài lòng, nhẩm tính chia cho mỗi huynh đệ bị chết 50 quan vẫn còn nhiều, gật đầu, ngươi trả lời thống khoái thì ta cho ngươi chết thống khoái. Khoan, ta cũng muốn hỏi, chẳng lẽ ngươi tiêu diệt Triệu Công Sơn là vì tài phú? Vân Tranh gãi đầu, thì đúng vậy, không vì tiền tài thì vì cái gì? Ngươi nghĩ ta nổi lòng chính nghĩa đi trừ hại cho dân chắc? Nhìn cái mặt này có giống không? Ha 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 bốn. Triệu Lao Tam cười lớn, cười tới hộp cả máu, chẳng rõ là cười cay đắng hay vui vẻ, cơ mà chết khi đang cười thì cũng không tới nỗi tệ, Lương Tiếp đã đi tới cho một chủ y đập vỡ lồng ngực. Vân Tranh đứng trên tảng đá to, nhìn quân sĩ khai thông cửa động sau, ném mồi lửa vào, tức thì cả động như biến thành lò gạch, lửa bốc lên bốn phía, đạo tặc dù trốn ở ngóc ngách nào cũng đừng hòng sống nổi. Ngươi đâu, đem yêu nữ Di Lặc giáo cùng đầu ba huynh đệ Triệu ra cho đại soái, báo tin, giáp tử doanh đại thắng. Đợi Vân Tranh hạ lệnh trói Lưu Ngưng tĩnh lại rồi, Tiếu Lâm mới đi tới, bảo Vân Tranh sang một bên nói chuyện. Ngươi biết gì về Di Lặc giáo? Vân Tranh biết không ít, như Di Lặc giáo được phó sĩ người Bắc Triều sáng lập, không ngừng hấp thu giáo nghĩa hai nhà Phật đạo, cuối cùng hình thành pháp môn riêng, hắn tự xưng là được giải thoát dưới gốc cây, chẳng biết là có phải bắt chước Thích Ca Mầu Ni hay không. Chỉ biết rằng mới đầu Di Lặc giáo có thể xem là chính giáo, sau khi hấp thu giáo nghĩa Ma Ni giáo thì thay đổi lớn, trở nên hết sức cực đoan, chém giết tăng ni, phá hủy kinh tượng. Có điều rõ ràng Tiếu Lâm không định kiểm tra kiến thức của mình, không biết mấy, chỉ biết bọn chúng coi giết người là tích công đức, giết càng nhiều thì công đức càng cao, chức vị cũng càng lớn, không hiểu tư tưởng biến thái này từ đâu ra. Hồi còn ở thư viện còn nghe đồng song kháo nhau, bọn chúng vừa giết quan chiếm thành ở Tây Bắc, còn phong vương phong tướng, nhưng được mười mấy ngày là bị dẹp rồi. Không ngờ bọn chúng đã vươn tay tới đất Thục. Đất Thục xưa nay giàu có chu phú, lại dễ thủ khó công, trời cao hoàng đế xa, bọn chúng tất nhiên không thể bỏ qua vùng đất tốt như thế, chỉ là đạo gia trong Thục rất mạnh, Long Hổ Sơn không để chúng tùy tiện xâm nhập. Tiếu Lâm tửa cười tửa không nhìn Vân Tranh, nhưng giờ đây hy vọng đạo gia ở đất Thục đã xuống cực điểm, Trương Cắt cùng vô số tinh anh đã chết, Phật môn thì vì xây dựng chùa triển xa hoa lãng phí nhiều năm cũng làm mất lòng bách tính, bọn chúng liền tranh thủ lấp vào khoảng trống này. Vân Tranh nhất thời không biết phải nói gì cho phải, đây chính là hiệu ứng cánh bướm, ai ngờ sự việc đó lại gây ra nhiều hậu quả như vậy, lần trước Hàn Lâm còn khoan, Vân Tranh hiểu ra điều gì đó, đừng nói các ngươi nghi ngờ ta là người Di Lặc giáo đấy. Tiếu Lâm thẳng thắn gật đầu, đúng là sư huynh ta từng nghi ngờ như vậy, ngươi từ đầu xa trại tới thành đô, đi tới đâu giết người tới đó, lại là một mẻ gần như diệt sạch đạo gia, không thể không nói đây là khả năng cao. Ông biết ta không phải mà. Vân Tranh cười méo xẹo, xem ra người mật điệp ti vẫn còn quan tâm tới thân phận của mình lắm, nếu không kiếm lấy một vị tổ tiên nào đó vững chắc một chút, sau này còn phiền toái. Tiếu Lâm cố kìm nén câu hỏi rốt cuộc ngươi là ai, chỉ nói, ta biết ngươi không phải, thế nên mới gọi ngươi ra đây nói điều này, Di Lặc giáo đang tiến quân vào thủ, không chỉ có Lưu Ngưng Tĩnh đâu, có thể Phật tử Cao Đàm Thịnh cũng tới, người này võ công còn trên ta nhiều lắm, nghe đồn đạt tới cực đỉnh của con người, bọn chúng lại nổi tiếng là có thù ác báo. Người phải cẩn thận ứng phó, ta cũng phải bẩm báo lên trên. Sau khi cung cấp cho Vân Tranh rất nhiều thông tin về Di Lặc giáo, Tiếu Lâm và đám thương nhĩ men theo đường nhỏ vào rừng, bọn họ là người ngoài, để Trương Phương Bình thấy chỉ thêm phiền phức. Chương 205, Giáp Tử Doanh Đại Thắng. Lưu Ngưng Tĩnh khi bị sĩ tốt dùng gậy xuyên qua chân tay khiêng đi thì đột nhiên hét lên, ta nói cho ngươi biết những người khác ở đâu, ngươi thả ta đi. Vân Tranh lúc này chỉ muốn đẩy củ khoai nóng đi càng sớm càng tốt. Không muốn dính dáng chút nào tới Di Lặc giáo nữa, quả nhiên đám cuồng tín tôn giáo thời nào cũng không nên dây vào, nhún vai, lúc nãy ta cho ngươi cơ hội rồi, ta ít kiên nhẫn lắm, hứng thú tới nhanh cũng qua nhanh, giờ muốn nói gì đi nói với Trương Phương Bình ấy, ông ấy thích nghe lắm, ta là thiên lôi chỉ đâu đánh đó, không phải là người định đoạt. Lưu Ngưng Tĩnh vừa mở mồm chửi, Bành Cửu luôn chu đáo nhét ngay miếng vải vào mồm ả, mới đầu nhìn thấy nữ tử này còn có chút thèm khát, giờ thì thôi rồi, cảnh con giết bỏ qua bỏ lại làm hắn vẫn còn sợ. Chỉ coi như bảo bối thăng quan. Vân Tranh nhìn quanh đội ngũ, vốn định phái Bành Cửu đi vì tên này khéo ăn nói, nhưng sau đổi ý, sai Lương Tiếp đưa Lưu Ngưng Tĩnh tới chỗ Trương Phương Bình. Nguyên nhân đơn giản, tên này trông rất thảm, người có 6 vết thương lớn nhỏ, vết thương không chí mạng nhưng trông khiếp người, để Trương Phương Bình cảm thụ trực quan sự gian nan của bọn họ. Mấy binh sĩ đi theo cũng thương tích khắp nơi, đầu bù tóc rồi, nhếch nhác như ăn mày. Trương Phương Bình nhìn ngọn lửa ở Triệu Công Sơn tắt dần, hừ một tiếng. Vân Tranh đã đánh xong, vậy mà Hoàng Trụ tới cửa núi cũng chưa tới gần được. Chúng ngạc nhìn cuộc chiến như dầu sôi lửa bóng phía trước, điềm tĩnh đánh giá, một là tập kích, một là công thành, hai phía không nên so với nhau. Năm xưa Lý Thố trong đêm tuyết hạ Thái Châu không tốn một binh một tốt, chính là nhờ xuất kỳ bất ý. Chỉ là chiến sách này không thể dùng tùy tiện, chắc thắng mới dùng, thất bại là thua trắng bàn. Đánh trực diện tuy trông thì ngu xuẩn, nhưng tiến lui chủ động, là thủ đoạn thường dùng nhất. Người đời thường than. Sau tùy đường không còn danh tướng nữa, nguyên nhân vì phương thức chiến tranh đã thay đổi, hậu cần và quốc lực là yếu tố quan trọng quyết định thắng thua, chứ không dựa vào cái dung của chủ tướng. Thái tổ năm xưa diệt Thục bằng cách tiến quân từng bước, không mưu không kế, hoàn toàn dựa vào tiêu hao thực lực địch, nhìn từ sử sách có vẻ không hay ho lắm, nhưng nó sẽ là phương thức chiến tranh chủ yếu từ nay về sau. Khi hai người đang đàm luận ý kiến của mình về chiến trận thì một thân binh tới báo, đại soái, Giáp Tử Doanh đưa tù binh và đầu người tới, mời đại soái kiểm tra. Trương Phương Bình cười ha hả, Tử Chính, hai ta đi xem tên tiểu tử đó có phải nhất chiến công thành không đi.
Vâng.
Trung Ngạc biết Trương Phương Bình muốn khoe khoang chiến công với mình, tất nhiên là cho ông ta thể diện, hắn bề ngoài nhìn có vẻ thô kệch, song tâm tư tinh tế vô cùng. Lương Tiếp cực thảm, ngực có vài vết thương còn chảy máu, vai, bụng cũng sứt sẹo, vốn băng bó xong rồi, nhưng nghe tướng chủ bảo, mình càng thảm thì các huynh đệ càng có lợi, nên chơi lớn luôn, tháo băng gặt ra, chỉ cầm máu qua loa. Trương Phương Bình nhìn Lương Tiếp cùng đám thương binh tàn phế đi cùng hắn, gật đầu, tuy bị thương nhưng tinh thần không tệ, vẫn đứng thẳng, không tùy tiện kêu đau, không làm ông ta mất mặt, trầm giọng hỏi, tình hình thế nào, tổn thất ra sao? Lương Tiếp quỳ một gối xuống, khởi bẩm đại soái, quân ta đại thắng, chém đầu ba huynh đệ Triệu Thị, bắt sống yêu nữ Di Lặc giáo Lưu Ngưng Tĩnh, tướng chủ đang đợi lửa trong động Lộc Minh tắt để kiểm tra chiến quả, sợ đại soái lo lắng, nên lệnh ti trước tới báo tin trước. Trương Phương Bình sai người từng gặp ba huynh đệ Triệu Thị tới xác nhận, sau khi khẳng định không có nhầm lẫn, sai người ướp vôi, chuẩn bị mang về thành đô thị chúng. Ngươi chính là Lưu Ngưng Tĩnh? Trương Phương Bình hỏi với chút ngạc nhiên, không ngờ Lưu Ngưng Tĩnh đại danh đỉnh đỉnh lại là thiếu phụ tuổi hoa, dưới lớp áo gai rách dưới lộ ra đùi ngọc nuột nà cắm mấy mũi nỏ chưa rút, vóc dáng lửa lướt hấp dẫn, bộ dạng yếu đuối tội nghiệp, thực sự có chút nghi ngờ. Lương Tiếp rút miếng vải trong miệng ả ra, Lưu Ngưng Tĩnh phun một ngụm máu, Di Lặc tọa hạ phổ độ Bồ Tát chính là tại hạ. Lương Tiếp vội đi tới ngăn không cho Trương Phương Bình lại gần, đại soái cẩn thận, tướng chủ của ti trước suýt bị ả hại chết. Trương Phương Bình ồ một tiếng, ông ta có thể đoán ra, một nữ nhân thế này rất dễ khiến nam nhân lơi lỏng, lùi lại một bước, quay sang nhìn Trùng Ngạc. Trùng Ngạc đang cẩn thận kiểm tra ba cái đầu lâu, lão đại và lão tam không có gì lạ, ngược lại đầu lão nhị như bị người ta xé đứt, rất tò mò, nhưng không hỏi, mắt chỉ nhìn lướt Lưu Ngưng Tĩnh một cái, nói, Di Lạc giáo làm loạn ở Tương Châu, nhưng phỉ thủ lại bị bắt ở Thành Đô, Trương Công lần này nhất định được triều đình trọng thưởng, Trùng Ngạc hâm mộ lắm. Trương Phương Bình gật đầu. Lão phu làm việc cương trực, khó tranh khỏi khiến chư công trong triều không thoải mái, giờ có phần hậu lễ này, mong tương lai triều đình chiếu cố cho Thành Đô một chút, lão phu không cầu gì hơn. Ngươi đâu, đem đầu ba huynh đệ Triệu Thị treo lên cột cao, lệnh phỉ tặc Như Hoa Sơn đầu hàng, nếu không giết không tha. Nói xong là đi, chẳng buồn nhìn Lương Tiếp thương tích đầy mình thêm cái nào, cũng chẳng sai quân y chăm sóc. Trùng Ngạc ra ngoài, nói nhỏ với một tên thân binh, cho bọn họ một cái lều nhỏ nghỉ ngơi. Lương Tiếp không mảy may oán trách. Mình chẳng qua là tên trộm bị bắt đem xuống quân, được quan trên nhìn một cái đã là hiếm có rồi, muốn được chiếu cố khác nào nằm mơ nói ngộng, sớm biết nên đã mang theo bánh thịt, còn ít rượu mạnh, đều là tướng chủ cấp cho. Giáp tử doanh là giáp tử doanh, quân đội là quân đội, các huynh đệ đều phân biệt rõ ràng, trên đời chỉ có tướng chủ mới coi họ là người thôi. Hầu tử và một thân binh đi vào, dịu đám Lương Tiếp tới một cái lều nhỏ ở hậu doanh, các huynh đệ bị thương nằm luôn xuống đất, có chỗ che mưa gió là tốt lắm rồi, không ai kêu đau. Không chịu nổi thì tu một ngụm rượu mạnh, mặt đầy hạnh phúc. Cố chịu đựng, không ai được chết, cuộc sống tốt đẹp mới bắt đầu, chỉ cần còn sống, có tướng chủ, xây nhà, cưới lao bà, sinh con, đều là chuyện nhỏ. Đám thương binh được lão Lương khích lệ đều gian nan lấy cái bánh cứng đờ trong lòng ra, xé từng miếng nhỏ nhai, hầu tử bê từ ngoài vào một nồi cháo to, tuy chẳng thấy gạo đâu, nhưng ít nhất cũng là canh nóng. Mau mau, Trương Phương Bình phái tham quân tới kiểm tra chiến lợi phẩm bây giờ đấy, không được chậm trễ. Vân Tranh không ngừng thúc giục thủ hạ vận chuyển tiền tài, chỉ có thể lấy vàng cắt và bạc vụn, còn số châu báu và quan ngân thế nào dính líu tới huyết án không thể đụng vào, tiền đồng thì chỉ có thể quang minh chính đại lấy đi 1.300 quan, nhưng tiền đồng bên trong động cực nhiều, ý tính lấy một nửa hăng hay. Không có một ai than mệt, mọi người đều rất tích cực, cả thương binh chỉ cần tay chân cử động được là tham gia. Hàm Nhu đã gọi ra quyến binh sĩ nấp ở cửa núi tới, có người nghe tin nam nhân mình chết tử, vừa khóc một tiếng đã bị lão nhân trong doanh tắt cho. Câm mồm, khóc cái gì mà khóc, nam nhân ngươi chiến tử chẳng phải vì để các ngươi sống tốt hơn à. Đây không phải lúc khóc, mau vác tiền đi, nếu bị tham quan bên trên phát hiện, nam nhân ngươi mới chết uổng. Vân Tranh đứng trên tảng đá nói lớn, nghe đây, bất kể ai trong nhà có người chết cứ việc lấy tiền đồng đi, mang được bao nhiêu thỏa sức lấy, có bản lĩnh mang hết đi cũng được, tất cả là của nhà các ngươi, nhớ, chỉ được lấy tiền đồng thôi. Thế là không ai khóc nữa, ai nấy đều tập trung vác tiền. Sau đó men theo con đường nhỏ xuống núi. Đằng xa có tiếng chim nói rúc, đây là tín hiệu, sĩ tốt vội vàng đuổi mọi người ra ngoài, không cho ai lấy thêm cái gì nữa, sau đó đổ nốt chỗ dầu hỏa còn lại vào châm lửa, động Lộc Minh lại lần nữa cháy hừng hực. Chương 206, trí tuệ Trương Phương Bình. Không ngờ Trương Phương Bình đích thân tới, đi theo còn có đề hình quan, nha dịch và bộ khoái của Thành Đô, nhìn lửa trong hang vẫn cháy, nhưng đã rất nhỏ, Trương Phương Bình nói với Trùng Ngạc. Lão phu đã tính 50 cân dầu hỏa sẽ cháy tới lúc này mà, hiện giờ tới không lo quân tốt tự ý chiếm đoạt tiền tài, ban thưởng chắc chắn sẽ có, nhưng trong quân phải nghiêm luật, không ai được hành động tùy tiện. Trương Công đúng là thần toán. Trung Ngạc chắp tay nói một câu, đảo mắt vòng quanh, nhìn thấy thiếu niên đầu buộc khăn lụa xanh, đoán ra đây là Vân Tranh rồi, nhưng đừng nói hắn, bất kể là ai cũng không nghĩ người trẻ tuổi này là tướng chủ của một đội quân. Nhận ra rồi hả? Một người đọc sách đứng giữa đám binh tốt tất nhiên như hạc giữa bầy gà, lão phu cho rằng sau này triều đình cần phải thêm nhiều người đọc sách vào sương quân, dần dần giáo hóa đám ngu dốt đó. Trung Ngạc không nói gì, nhưng trong lòng cực kỳ không tán đồng, tổ thượng hắn trùng phóng là bậc đại nho, tới thời cha hắn trùng thế hành mới tham gia quân sự, gian nan thế nào hắn hiểu rõ, không phải tùy tiện ném một tên hủ nho vào quân đội mà thành quan chỉ huy hợp cách được, chỉ e đại đa số vào quân doanh chẳng sống nổi mấy ngày. Vì bộ hạ chết rất nhiều, cho nên khi Vân Tranh bái kiến Trương Phương Bình có chút âm u, ấm ức, càng thế Trương Phương Bình càng vui vẻ, ông ta thích thiếu niên thông minh cuồng ngạo này, càng thích đi gặp xui xẻo dưới kế sách của mình, tâm tình ý càng tệ, ông ta càng vui. Hừ, tiểu tử, thử vào động rồi chứ gì. Trương Phương Bình nhìn Vân Tranh toàn thân muội than, tóc còn có chỗ cháy xém, chẳng đợi y trả lời đã cười, ha ha ha, 50 cân dầu hỏa đốt bao lâu tưởng lão phu không biết à. Muốn tranh thủ trước khi lão phu tới kiếm trác phải không? Ha ha ha, không dễ thế đâu, tiểu tử nghe đây, trong đó có 1.300 quan tiền của các ngươi, không cần bàn cãi, về phần thưởng, sẽ rửa theo quân công. Vân Tranh há mồm định nói gì đó, rốt cuộc lại thôi. Tâm tình Trương Phương Bình cứ tốt, chơi đùa một tên hậu bối thông minh xảo trá trong lòng bàn tay làm ông ta thỏa mãn cảm giác ưu việt, trước kia ông ta không như thế, nhưng từ khi gặp Vân Tranh, ông ta say mê cảm giác này. Vân Tranh chắp tay thi lễ, giọng có chút kiềm nén, ti chức chỉ muốn kiếm cho huynh đệ chút tiền tiêu thôi. Đại soái, các huynh đệ đã tận lực, ti chức cũng tận sức, không kiếm thêm chút nào thì quá oan nhất là với huynh đệ chiến tử. Trương Phương Bình quay sang nói với Trùng Ngạc, Tử Chính, xem, chỉ có tên khốn kiếp này mới dám thản nhiên thừa nhận lòng tham trước mặt lão phu, cũng chỉ có ý mới dám nhận tham ô không thành còn dám đòi thưởng thêm. Lão phu nói không sai chứ, tiểu tử này là cực phẩm đấy. Trùng Ngạc đưa mắt nhìn Vân Tranh đang xoa xoa tay, không cười, chỉ lửa trong động đã tắt, nói, Trương Công, lửa đã tắt. Tới lúc mở nắp xối bạc rồi. Đừng, chưa thể vào được, dầu hỏa cháy sinh ra khói độc đấy. Vân Tranh vội nói. Trương Phương Bình nhìn 7-8 tên quân tốt đang ho khụ khụ dưới gốc cây, chỉ mặt Vân Tranh cười phá lên, khỏi nói cũng biết, Vân Tranh trước đó thấy lửa nhỏ hơn sai quân cô xông vào, kết quả bọn chúng bị khói hun chạy như chuột. Khó lắm mới nhịn được cười, Tử Chính, đây có thể gọi là con khỉ định lấy hạt rẻ trong lửa không? Vừa bị lửa đốt tay, lại không chịu nổi thèm. Vân Tranh thấy không còn gì để nói, hậm hực đi tới chỗ quân tốt của mình, lấy bánh khô ra ăn, tâm tình tướng chủ không tốt, bộ hạ càng sa sút, cả đám ngồi đó không nói không rằng, rách dưới nết nhác chẳng hề giống đội quân chiến thắng. Đối lập hoàn toàn với họ là đám người do Trương Phương Bình, kẻ nào kẻ nấy y phục là lượt thẳng thớm, vây quanh Trương Phương Bình nịnh bợ, chúc mừng luôn mồm. Cổng trước động Lộc Minh vốn đối diện hướng gió, gió thổi thông suốt từ trước ra sau, nên khói chẳng mấy chốc thổi tan, bên trong lại có suối ngầm chảy qua nên điều kiện bình thường căn bản không sợ hỏa công. Khói vừa tan, Trương Phương Bình hạ lệnh một đám nha dịch cùng chủ bạn, trướng phòng đi vào, Vân Tranh và đám binh tốt chỉ biết nghển cổ nhìn. Trước tiên nha dịch khiêng thi thể đạo tặc ra, bộ đầu cầm ảnh đối chiếu, thấy tên nào bị truy nã là hưng phấn lấy dây sắt treo ảnh vào người tử thi. Sắt chết khiêng ra ngày một nhiều, cùng mùi thối của dầu hỏa, trước cửa động gần như không ai chịu nổi nữa. Trương Phương Bình mặt chỉ thêm hồng hào hưng phấn, chúng ngạc quen chinh chiến, nên không ngại, đi qua đi lại giữa đống thi thể. Một sai dịch báo cáo. 311 thi thể cường đạo, 10 sau thi thể nữ nhân, một số đã cháy thành tro. Trương Phương Bình day huyệt Thái Dương, nhìn số nữ thi, chết cũng tốt, bọn họ sống chưa chắc đã bằng chết. Vân Tranh tránh mặt, y không dám nhìn số thi thể nữ nhân kia, bất kể dù bao nhiêu lý do để làm vậy cũng không thể thản nhiên đối diện. Tâm tình y sa sút nãy giờ là vì trước đó nghe thủ hạ báo cáo chuyện này, chẳng phải đóng kịch. Tính mạng Lưu Ngưng Tĩnh chẳng đáng bận tâm, ả sát thủ thế mạng kia cũng thế, nhưng những nữ nhân thân phận không rõ này. Y không biết phải đối diện thế nào. Trong mắt Vân Tranh, nam nhân sống trên đời giống chó săn, tranh đoạt giết chóc, dù sinh tử ra sao, chẳng thể trách người khác, đó là mệnh của mình. Ông trời cho nam nhân cơ bắp phát triển hơn, khỏe mạnh hơn chính là muốn người đó sẵn sàng đón nhận khiêu chiến của cuộc đời. Vân Tranh ngồi trên tảng đá, đầu cúi giữa hai chân, không muốn nhìn ác nghiệt mình gây ra. Trương Phương Bình thầm gật đầu, đây mới là tâm thái nên có của thiếu niên, làm việc không nghĩ tới hậu quả, thấy hậu quả rồi mới hối hận. Đọc sách thánh hiền bao năm, nếu không có chút lòng thương xót này thì chứng tỏ đã lầm đường lạc lối. Tiền bạc đã được khiêng ra, đám sĩ tốt giáp tử doanh nuốt nước bọt không thôi, đây vốn là tiền của mình chỉ vì chậm chân một chút mà rơi vào tay người khác, ánh mắt càng trở nên khao khát, càng tiếc nuối ủ rũ. Trung Ngạc thất kinh, hắn không ngờ chỉ một sơn trại thôi mà có số tiền bạc bằng kho phủ thành thị phồn hoa, không khỏi nghĩ tới đám cường đạo trên địa bàn của mình, suy tính khi về cũng lập kế hoạch tiêu trừ. Trương Phương Bình thở dài, Tử Chính xem này, quan ngân đóng dấu khánh lịch năm thứ hai, đây là số bạc phủ thành đô đúc mừng thọ Hoàng Thái Hậu đấy, kết quả là chưa ra khỏi địa phận thành đô đã bị cường đạo cướp mất, toàn bộ 500 binh sĩ hộ tống chết hết, Lao Phu luôn hoài nghi hung thủ là đám người Triệu Tam Pháo nên vội lên kiểm chứng, quả nhiên là vậy. Vân Tranh nghe thế thì hết hồn, vội vàng tới xem, cầm đĩnh bạc lên, đúng là có bốn chữ đốc tạo sinh thần, không khỏi toát mồ hôi, may mà mình cẩn thận chỉ lấy đi bạc vụn, không đụng vào quan ngân. Con mẹ nó, Triệu Lao Tam trước khi chết còn muốn chơi mình một vố, bảo sao hắn lại thẳng thắn như thế, nếu số bạc này chỉ một đĩnh tuần ra ngoài thôi cũng chứng tỏ có bàn tay của mình đụng chạm vào, đây là tội chu di cửu tộc, không ai cứu nổi y hết. Về nhất định phải tra hỏi đám người vào hang, xem tên nào lỡ tham lam lấy đi đĩnh nào không, con bà nó, quá hiểm, lúc đó mình có chút thiện cảm với tên Triệu Lao Tam đó nữa. Từng dương tiền đồng bị khiêng ra, Trương Phương Bình nhìn những dương có dấu niêm phong của Đô Thủy Tỷ, phất tay bảo Vân Tranh tự mang đi. Quân sĩ Giáp Tử Doanh lập tức lên tinh thần, đây là tiền của mình, cho dù bọn họ đều biết số tiền này sẽ là của mình, không trở ngại bọn họ ôm dương tiền như ôm con, có người còn bật khóc, dù sao tiền vào tay mới thực sự là tiền. Trương Phương Bình đá một cái dương, bên trong đều là trang sức vàng bạc, khỏi nói cũng biết là tăng vật, nói, trừ bạc sinh nhật, thứ khác Giáp Tử Doanh được lấy 3 phần. Trứng phòng dùng cân lớn cân tiền, tiền cho Vĩnh Hưng quân mỗi quan là 800 đồng. Nhưng chia Giáp Tử Doanh mỗi quan chỉ 600 đồng, tất cả tiến hành trước mắt Trương Phương Bình, không ai thấy không thỏa đáng, tiền tài qua tay bị bớt xén là thông lệ trên quan trường. Chỉ Trùng Ngạc luôn âm thầm chú ý Vân Tranh, phát hiện ra mắt ý thoáng chút lạnh lẽo. Chương 207, ai dọa ai? Trương Phương Bình chia tiền ngay tại chỗ, có nghĩa là Vân Tranh hết phận sự có thể rời Triệu Công Sơn rồi, đằng sau đó có chuyện gì thì không liên quan tới loại võ quan cấp thấp như ý nữa, ở cái thời võ bị lơi lỏng. Cường đạo hoành hành thì công lao tiêu diệt một đám phỉ tặc còn nhiều công tác để làm. 1.300 quan tiền đồng, thêm vào số được thưởng, nặng tới 2 vạn cân, cần 1.000 người mới vác hết nổi, không thành vấn đề, đám quân tốt chỉ sợ gửi của mình không thể chứa hết thôi. Trung Ngạc thấy đám quan viên khinh khỉnh nhìn Vân Tranh, từ đầu tới cuối giữ thái độ cao không với tới, chẳng thèm để ý tới công lao của y, thậm chí đám quân sĩ thương tích rách dưới đi qua còn nhăn mặt né tránh như thể sợ bẩn quần áo sạch sẽ của mình. Liền chắp tay lớn tiếng nói với Trương Phương Bình, muốn trở thành vị tướng chủ tốt, phải biết thương xót bộ hạ, nhớ năm xưa các danh tướng Ngô Khởi, Bàng Quyên, Liêm Pha, Lý Mục rồi sau đó là Lý Thế Dân, Lý Tĩnh, có ai không từng hút mù băng. Bó thương tích cho tướng sĩ, ai chưa trải qua chuyện như thế, trên chiến trường chém giết say máu, nếu huynh đệ thuộc hạ không thừa nhận trưởng quan đó, thì hắn không chỉ phải phòng bị tên đạn của kẻ địch đâu. Cho nên quan viên chết trên chiến trường rất nhiều, có trời mới biết do tên đạn kẻ thù hay bộ hạ giết. Làm tướng quân, không phải chuyện dễ dàng. Đám quan viên kia coi như không phải nói mình, vẫn hỉ hả nói chuyện với nhau, tính cách chia chắc công lao, chỉ Trương Phương Bình gật đầu, ông ta biết rõ việc Vân Tranh làm thời gian qua, như phúc lợi cho sĩ tốt chỉ là chuyện nhỏ, kinh ngạc nhất là y ăn cơm chung nổi với bọn họ, đã nghe Tô Tuấn kể, Vân Tranh là người cực kỳ kén ăn, khắc chế được dục vọng, hạ mình làm tốt việc phải làm, Vân Tranh là nhân tài có thể đào tạo, còn những kẻ kia thì thôi đi, ông ta phân biệt rõ ai là người có thể. Dùng vào việc lớn, ai là kẻ vô dụng, nhân tài là số ít, nếu ai cũng như ít thì nhân tài không đáng giá nữa. Vân Tranh sau khi rời núi lập tức hạ lệnh Bành Cửu, Hàng Nhu tra hỏi những người vào hang, xem có ai nhất thời nảy lòng tham mà đụng tới số quan ngân chết người kia không, hỏi 3 lần, nói rõ cái họa chết người của nó, may mắn là không có ai hết lấy, tiếp đó hạ lệnh cấm khẩu. Đi qua Hoa Ngưu Sơn vẫn đang kịch chiến dữ dội cũng không nói một lời, như không liên quan tới mình. Đến chỗ đám lương tiếp. Thấy bọn họ nằm trên mặt đất lạnh chẳng hề có quân y tới chăm sóc, Vân Tranh bóp chặt tay hạ lệnh họ lập tức rời đi. Hoàng Trụ lúc này mặt mày xám xịt, còn tưởng rằng mang đầu 3 huynh đệ Triệu ra ra, kẻ địch sẽ nhụt chí đầu hàng, ai ngờ lại phản tác dụng, bọn chúng càng điên cuồng kháng cự, tới cả nữ nhân ông già cũng lên trận, trẻ con liều mạng nhặt đá ném. Thế là cuộc chiến càng thêm thảm khốc, 2 lần liều mạng xông lên đều bị đánh lui, tử thương vô số. Đang lúc lòng như lửa đốt thì thấy Vân Tranh đã người đi qua. Vân Đông Ngu Hầu, người của ngươi không được đi, đợt tấn công tiếp theo, các ngươi làm hậu viện. Hoàng Trụ chém đinh chặt sắt nói, xưa nay lấy xương binh làm tốt thí là thông lệ với cấm quân. Lương Tiếp là lão binh, rất hiểu chuyện này, đang định nói để mình dẫn huynh đệ đi, dù sao đều là thương binh, chết vài người là có thể ăn nói với quan trên, giữ gìn huynh đệ không bị thương tránh khỏi đi nạp mạng, đó là đạo sinh tồn của xương quân, chính vì cách đối xử tệ bạc này nên ra trận là họ chạy, hèn nhát chỉ là một phần nguyên nhân thôi. Vân Tranh như không nghe thấy, đạp Lương Tiếp một cái, lão tử lệnh rút lui, ngươi điếc rồi à? Lương Tiếp ngớ ra một lúc, giữa hoàng trụ và tướng chủ nhà mình, tất nhiên là hắn nghe lệnh tướng chủ, đám thương binh lập tức dịu nhau đứng lên. Ngươi dám kháng lệnh? Hoàng trụ đanh mặt, tay đặt lên chuôi đao, chỉ cần Vân Tranh dám nói một chữ không, hắn lập tức chém làm đôi, đô dám cấm quân giết đâu ngu hầu xương quân, lại ở trên chiến trường, chẳng ai thèm để ý. Bạc nghe thấy tiếng cung nỏ, hoàng trụ chinh chiến lâu năm lập tức lùi ngay lại, hắn nghe ra mục tiêu chính là mình. Quả nhiên một mũi tên cắm phập xuống đất, lún sâu một nửa, nếu mình không lùi kịp, sẽ bị ghim vào chân, còn chưa kịp nổi giận thì Vân Tranh nổi cơn lôi đình, con mẹ nó, cái thứ ngu xuẩn, hơn 1.500 quân mà không hạ nổi một cái trại nhỏ tẹo, chết sạch cũng đáng đời, ta đã chiến thắng trở về, ngươi còn không leo lên nổi tường nhà người ta, thân là võ tướng, không biết dũng cảm xông lên tiền tuyến, còn muốn lấy huynh đệ của ta làm ma thế mạng à? Thấy mình ủy khuất lắm à? Biết Lao Tử là ai không? Lao Tử là án thủ huyện Đậu Sa, lão sư là ta là Gián Nghị đại sư trên kinh, ân sư ta là Bành Lễ tiên sinh đại nho đất thục, nhạc phụ ta là danh sĩ Lục Tịch, Lao Tử đây vốn là quan văn, bị biến thành quan võ, Lao Tử đi kêu với ai? Ngươi là một tên võ phu chó má mà dám lớn lối với Lao Tử à? Dám tới đây, Lao Tử bắn cho ngươi tuyệt đường con cháu, cùng lắm Lao Tử thay ngươi hạ trại, chỉ cần chiến thắng cùng lắm bị phòng ngự sứ chửi mắng một phen. Lao Tử giết Triệu gia Tam Tháo, bắt sống Lưu Ngưng Tĩnh, chiến công này tới trước mặt quan gia cũng có thể ưỡn ngực ngẩng đầu, ngươi là cái thá gì mà vênh váo trước mặt Lao Tử? Vân Tranh chửi xong là đi, không cho hoàng trụ cơ hội phản bác. Hoàng trụ ăn nói vụ bè, tức xì khỏi chỉ biết đứng đó, mãi khi Vân Tranh đi xa mới giống lên, ngươi dám kháng quân lệnh? Giơ ngón giữa lên với tên ngu xuẩn đó. Vân Tranh vừa đi vừa cười lớn, dẫn người biến mất trong rừng. Đợi đó, Lao Tử sẽ cho ngươi biết tay. Một tên tham quân khuyên can, đồ dám nên chuyên tâm tác chiến là hơn, Hàn tham quân lần trước chết không rõ ràng ở Giáp Tử Doanh mà phòng ngự sứ cũng phải bỏ qua đấy. Kẻ này thực sự xuất thân văn mực, ngài là võ tướng, dù đi kiện cũng không chiếm ưu thế. Hoàng trụ là kẻ thô lỗ cũng lăn lộn quan trường lâu năm, làm tới đô giám cũng biết không thể hành sự lỗ mãng, nén giận tính kế phá trại trước, võ tướng không có công tích, thì không có tiếng nói. Lương Tiếp mặt hết lên trời, đám quân tốt xung quanh cũng thế, tướng chủ của Vĩnh Hưng quân thiếu chút nữa bị tướng chủ nhà mình làm tức chết, người ta là cấm quân, vậy mà tướng chủ không coi ra gì, chứ sao nữa, không nghe lai lịch tướng chủ sao, có lao sư làm tới chức rắn nghị gì gì đó chưa nghe bao giờ ở kinh sư, chắc là to lắm. Có câu theo sói ăn thịt, theo chó thì ăn phân, tướng chủ ngang tàng thì quân tốt cũng khí thế. Đi tới chân núi Gia Quyến đều đang chờ đợi, dưới sự ước thúc của Bành Cửu, không ai dám mở miệng, thi hài huynh đệ chiến tử đặt trên xe trâu, dùng giấy dầu che đi, nhanh chóng đi về phía quân doanh, trong cơn mưa bụi li ti, một đoàn người lặng lẽ rào bước, yên tĩnh như quỷ quái từ địa ngục bỏ ra. Trở về quân doanh, đợi mọi người vào cả rồi, liền đóng chặt cửa lại, Vân Tranh mệt mỏi vô cùng, nhưng chưa phải lúc nghỉ ngơi, trước trận chiến đã bảo lão Liêu mời hết đại phu trong thành tới, thấy thương binh về là nhanh chóng bắt tay vào việc. Vân Tranh đuổi hết đám phó tướng của mình đi, khỏi đau đầu về chuyện đấu đá lặt vặt trong doanh, nhưng tương ứng đám người còn lại không ai biết tổ chức quản lý, hầu tử nhanh nhẹn những không đủ kinh nghiệm, nên mới điều người trong nhà tới. Chương 208, nhường công. Vân Tranh về lều, tập trung đám Bành Cửu, Lương Tiếp cùng mười mấy quân tốt có tiếng nói trong doanh tới, uống một ngụm trà nóng đi thẳng vào vấn đề, các ngươi thấy rồi đó, tên chủ bạ khi chia tiền cho chúng ta chỉ phát có 6 thành, thiếu mất 4 thành, khoản này ta tính sổ với bọn chúng sau. Tướng chủ, trong quân xưa nay phát tiền đều thế, trước kia lão Khổng làm tướng chủ, đi lĩnh khẩu lương chỉ được có 5 thành thôi, bọn ti chức không dám hy vọng nhiều. Bành Cửu vội vàng giải thích, những người khác đều gật đầu, chẳng hề bất mãn, họ đã quen với việc bị ăn chặn rồi. Đừng phun rắm, tiền người khác lao tử không quan, tiền lao tử một quan phải đủ 1.000 đồng, hoặc phải tới 1.200 đồng, không có chuyện 600 đồng. Vân Tranh nghiến răng ken két, chơi xấu lao tử, lừa lao tử, trí kém hơn người thì lao tử nhận, nhưng tiền lao tử kiếm thì đừng hòng ngăn chặn, lần này chúng ta tốn bao công sức, chết bao nhiêu huynh đệ, làm lợi cho thứ chó má không mất một giọt mồ hôi á, không có chuyện đó đâu. Tạm thời cho chúng đắc ý đã, giờ nói tới chia tiền, huynh đệ chiến tử lấy trước, số tiền mà người nhà họ vác xuống được là của họ rồi, nhưng những phụ nhân đó sức yếu, chẳng mang được là bao, giờ thêm mỗi người 15 quan, Bành Cửu ngươi dẫn họ tới kho gặp lão Liêu lĩnh tiền. Vâng. Bành Cửu chắp tay, ra ngoài làm việc. Huynh đệ trọng thương 8 quan, thương nhẹ 5 quan, có ý kiến gì không? Cả đám nối nhau đồng ý, Lương Tiếp còn bổ sung, kẻ nào có ý kiến, ti trước sẽ xác án. Vân Tranh gật đầu, từ nay về sau không cần ta nói, ngày nào ta còn làm tướng chủ, quy củ Giáp Tử Doanh cứ theo quy củ này mà làm. Còn lại khoảng 3.000 quan, ta lấy đi 1.000, 2.000 cho vào sổ, thưởng theo quân hàm. Còn quan phủ có bán số trang sức kia thành tiền phân phối thì làm chi phí sau này cho giáp tử doanh. Giờ toàn bộ đi lĩnh tiền, sau đó chúng ta đóng cửa doanh lại, ăn mừng đại thắng.
Vâng.
Đám đông đồng thanh rồi hớn hở đi lĩnh tiền. Vân Tranh bước ra khỏi lều trước, nhìn dòng người nhận tiền dài dằng dặc, nở nụ cười vui vẻ, phát tiền luôn là chuyện làm người ta khoan khoái. Đi thăm thương binh, an ủi ra quyến người chiến tử, Vân Tranh uống tượng trưng 2 bát rượu, huề vải lê bước lều trướng ngủ bất tỉnh nhân sự, y không gượng nổi nữa rồi. Giờ thìn, 7:09 là giờ luyện tập buổi sáng, không có cái đồng hồ luôn đổ chung vào 7 giờ kia, Vân Tranh vẫn giữ được thói quen dậy vào giờ này. Đi ra ngoài phát hiện 4 bề lặng ngắt như tờ, chẳng thấy bóng dáng ai. Tối qua đã dặn đám bành cựu đừng có ăn uống quá khuya, không ngờ đám người này toàn bộ say nhũn như bún, nằm ngang dọc trong đống cỏ. Thế này sao được? Quân đội là phải tạo thành thói quen đúng giờ, nếu vì chỉ vì ăn mừng mà quên đi luyện tập là không chấp nhận được. Thế là Vân Tranh nổi giận, gọi quân tốt đứng gác, cùng họ cầm roi đi quất người, xua đám khốn kiếp quần áo xộc xệch, hai mắt lờ đờ chạy bộ bên bờ đê. Vân Tranh cưỡi ngựa theo sau, kẻ nào tụt lại không cần nói nhiều, cứ roi mà quất, chạy tới sông thì cả đám tình hết. Cắm đầu vào sông uống nước, chỉ có nước lạnh mới diệt được hơi rượu, kết quả lại ăn một trận roi nữa, trong quân không được uống nước lã. Đám lương tiếp nhìn tướng chủ thúc ngựa xua vịt thì khoái trá cười lớn, lần đầu tiên thấy bị thương đúng là chuyện may mắn. Trương Phương Bình cả đêm không ngủ, cường đạo Ngưu Hoa Sơn thành công cầm cự được tới đêm khuya, thừa lúc tối trời quan binh lại lơ là, liều mạng phá vây, hơn 20 tên đầu mục trốn được vào núi sâu. Lúc này Trương Phương Bình mới biết, một tên đại đầu mục khác của Di Lặc giáo là Cát Thu Yên cũng ở Hoa Ngưu Sơn. Nổi cơn lôi đỉnh, muốn mang Hoàng Trụ ra chém đầu, Hoàng Trụ đổ hết tội lên người Vân Tranh, nói y không nghe tướng lệnh, tự ý về doanh nên mới tạo thành hậu quả này. Không còn ai nhớ Vân Tranh về doanh là do Trương Phương Bình ra lệnh, quan trên không thể sai, có sai là ở cấp dưới, trước mặt chủ ngạc, Trương Phương Bình thấy mất mặt vô cùng, trời vừa mới sáng là dẫn đám Hoàng Trụ đi tìm Vân Tranh, cho rằng y không để ý tới đại cục. Chủ ngạc vẫn bình thản thong dong như mây trời, cưỡi ngựa sóng vai với Trương Phương Bình. Dọc đường chỉ nói chuyện sơn thanh thủy tú đất thủ, cảnh tượng hùng tráng ở đập Đô Giang càng khen không ngớt miệng, Trương Phương Bình vì thế mà cũng tĩnh tâm lại. Cảnh tượng Vân Tranh đuổi đánh quân tốt chạy bộ buổi sáng lọt vào mắt Trương Phương Bình, không ngờ y sau khi đại thắng vẫn không quên thao luyện, ít nhất đã làm được thắng mà không tiêu. Trương Phương Bình tới lều Vân Tranh, không hỏi vì sao tự ý rời khỏi chiến trường, ông ta không mặt dày vô sỉ cũng không ngu dốt như vậy, mà hỏi, vì sao ngươi thấy Vĩnh Hưng quân rơi vào nguy nan mà ngoảnh mặt làm ngơ? Vân Tranh đoán trước được rồi. Tên ngu xuẩn Hoàng Trụ mà có thể công phá Hoa Ngưu Sơn mới là chuyện lạ, song ngơ ngác nhìn Hoàng Trụ, đại soái cơ sao lại hỏi thế, khi ti chức tới thì Hoàng Đô Giám đã 2 lần đánh trại, phỉ tắc chết rất nhiều, tường trại cũng tan hoang, chỉ cần tập trung quân đánh mạnh một hồi là phá trại, ti chức thấy thế mới rời đi, sợ ở lại Hoàng Đô Giám lại nghĩ ti chức tranh công. Khi đó Vĩnh Hưng quân đã tổn thất khá nhiều, song thắng lợi đã ở trước mắt, ti chức mà tham dự vào, nhất định bị Vĩnh Hưng quân hận chết, về công về tư đều phải nhanh chóng về trại. Trong quân tranh công là đại kỵ, nên lý lẽ Vân Tranh rất đầy đủ, mà nghe y nói thế, Trương Phương Bình cũng nghi hoặc, khi đó ông ta cũng thấy Hoàng Trụ gần như đã nắm chắc chiến thắng trong tay, quân tốt đã đánh lên dốc, kẻ địch bị cung thủ áp chế sau tường, nên mới yên tâm lên Triệu Công Sơn xem chiến quả, vì sao sau đó tình thế lại thay đổi. Nếu lúc đó Hoàng Trụ binh lực không đủ, bất kể thế nào ông ta cũng không cho Vân Tranh về doanh, Hoàng Đô Giám, rốt cuộc là sao? Hoàng Trụ tức tới lồi mắt, Hoa Ngưu Sơn dễ thủ khó công. Bộ tốt của mình từ dưới đánh lên, khổ chiến gần một ngày, sức lực suy giảm, mà địch càng sắp chết càng liều mạng kháng cự, hơn nữa chính Trương Phương Bình hạ lệnh mang đầu 3 huynh đệ Triệu ra ra thị chúng, càng làm đối phương điên cuồng, nhưng điều này sao dám nói, thế là ú a ú ớ. Thấy mặt Trương Phương Bình càng lúc càng tối tăm, chúng ngạc xen vào, chuyện đã tới nước này, nói nhiều cũng vô ích, không bằng nên bàn xem làm sao quét sạch kẻ địch mới là điều nên làm. Rất lạ. Có kẻ chen ngang mà người coi trọng quan uy thể thống như Trương Phương Bình chẳng những không giận còn gật gù. Vân Tranh ngươi có kế sách gì không? Ti chức nghe nói giáo nghĩa Di Lặc giáo rất nghiêm ngặt, kẻ thấy chết không cứu dù trốn thoát cũng bị trừng trị. Hoàng Đô Giám đã có một nhân vật lớn của Di Lặc giáo trong tay, đem làm mồi nhử, lo gì chúng không mắc câu. Vĩnh Hưng quân và Vũ Thắng quân tuy không phụ thuộc vào nhau, nhưng cùng là huynh đệ trong quân. Nay Vĩnh Hưng quân bị thọ thương, do lúc đó ti chức nhận định tình hình không đúng. Xin nhường công lao ở Triệu Công Sơn cho Vĩnh Hưng quân. Trương Phương Bình quay sang nhìn Hoàng Trụ, giáp tử doanh nhường ra công lao, Vĩnh Hưng quân không còn gì để nói nữa rồi, Hoàng Đô dám thấy thế nào? Hoàng Trụ hơi bất ngờ, vẫn có chút hậm hực chắp tay nói, chỉ là cái dụ rắn rời hang thôi, không cần ý nhắc thì mặt tướng cũng tự có tính toán, chẳng qua chiến sự Hoa Ngưu Sơn bé bét như vậy, không có mặt mũi nào hiền kế với phòng ngự sứ mà thôi. Chỉ cần Giáp Tử Doanh không nhắc tới chiến tích Triệu Công Sơn, Vĩnh Hưng quân bắt lại phỉ tặc đã trốn không phải không thể. Vậy Vĩnh Hưng quân dâng chiến công lên không khỏi quá thiệt. Là trưởng quan Trương Phương Bình nhất định phải có thái độ công bằng. Chương 209, chuồn sớm thôi. Giáp bộ binh 50 bộ, nỏ đạp chân 100 cái, nỏ 8 châu 3 cái, cung 3 vạn mũi, đục công thành 300 chiếc. Vân Tranh lên tiếng ngay, đây là thứ dành riêng cho cấm quân, xương quân tuy có cung cấp một ít, nhưng để thao diễn mà thôi. Đừng hỏng. Hoàng Trụ rít lên, thời buổi quân bị không được chú ý, khí rời còn quý hơn mạng người, ví như Vĩnh Hưng quân nhiều năm gây dựng chỉ có hơn 100 bộ giáp bộ binh. Ngu xuẩn, lúc này còn đi so đo chút vật tư, Hoàng Trụ chết chắc rồi, Di Lặc giáo nổi lên ở Quan Lũng, thủ đoạn bọn chúng thường dùng là ám sát, dây dưa với bọn chúng không khác gì bị địa bám lên người, muốn thoát được thì chỉ có tận diệt bọn chúng. Qua chuyện này Chủng Ngạc nhận ra Vân Tranh không hứng thú gì với võ trước, cũng phải thôi, ý xuất thân quan văn, lão sư không phải đại nho thì cũng là quan lớn, chỉ cần không quá ngốc thì tiền đồ vô hạn, cho nên trước khi vào sĩ đồ mà lập công giết địch thì chỉ là gánh nặng. Tập đoàn quan văn đánh giá là thô tục, bị đánh giá này thì chỉ hợp phát triển tại địa phương, không thích hợp ở Trung Xu, nói trắng ra là cả đời lòng đong phái đi khắp nơi đánh trận. Chủng Ngạc không nói ra, vì Vân Tranh có giá hơn, hắn đang muốn lập đội kỵ binh 1.000 người, kỵ binh tốt nhất phải một người hai ngựa, như thế mới có năng lực đột kích đường dài, thắng thì tiến như vũ bão, bại trốn xa trăm dặm, là mộng tưởng của mỗi người cầm quân, muốn chiến mã thì cần Vân Tranh. Trương Phương Bình nhíu mày, đây là trọng khí quốc gia, ngươi cần chúng làm cái gì? Vân Tranh lấy trong lòng ra một bản tấu, cung kính đưa cho Trương Phương Bình, ông ta xem xong gấp lại, chuyện cứ làm như thế đi, Hoàng Đô dám mau chóng điều quân nhu mà Giáp Tử Doanh cần, đồng thời an bài kế hoạch bắt đạo phỉ, trong tấu Trương bản soái gửi lên triều đình sẽ không nhắc tới Giáp Tử Doanh một chữ, chỉ nói tới Vĩnh Hưng quân. Trung Ngạc và Hoàng Trụ vô cùng ngạc nhiên, không biết bản tấu Trương kia viết gì khiến Trương Phương Bình thay đổi hẳn thái độ như vậy. Tiếp đó Vân Tranh và Trương Phương Bình bàn bạc riêng suốt một ngày, trừ họ ra thì không ai biết nói chuyện gì. Chúng Ngạc tản bộ trong quân doanh phát hiện ra nhiều thứ thú vị. Trước tiên là sạch sẽ, gọn gàng, thậm chí có chỗ đất bị móng ngựa xới lên quân sĩ cũng dùng chân dẫm lại cho bằng phẳng. Y phục tuy rách dưới, không thể so được với trang bị cấm quân, nhưng không có chuyện dính thức ăn hay vết bẩn, nên trong con người cũng có tinh thần hơn nhiều, dễ gây thiện cảm. Nhưng chỗ làm Chủng Ngạc kinh ngạc nhân là nơi trị thương của sĩ tốt, ở nơi này không có mùi thối hay thấy, lại có mùi gì đó chua chua gây mũi. Thử vén một cái lều lên. Mùi rượu mạnh sộc vào mặt, cứ tưởng là có người đang uống rượu, không ngờ mấy lao bà đang ngậm rượu phun ra, phun rất cẩn thận, không bỏ sót chỗ nào. Vì sao phun rượu? Rượu không phải để cho binh sĩ uống lấy tinh thần à? Lao bà, đừng phí rượu như thế, phun thẳng vào mồm ta này, trùng gì cũng khử hết luôn. Có một tên đang nài nỉ. Khử trùng. Khử trùng là cái gì? Chúng Ngạc đang định vào hỏi thì có binh sĩ ngăn lại, không khử trùng không được vào. Trên người ta có trùng à? Chúng Ngạc hơi tức giận. Thượng quan, tướng chủ ra lệnh như thế, tiểu nhân không biết, chỉ biết ai muốn vào chỗ thương binh cũng phải khử trùng, tướng chủ vào cũng phải khử trùng. Thế từ lúc ở chiến trường về, có binh sĩ nào tử vong không? Binh tốt kia hớn hở khoe, cho thượng quan biết, trong doanh mấy chục huynh đệ bị thương nặng nhẹ, vậy mà tới giờ vết thương không sưng, không ai sốt. Vậy ngươi khử trùng cho ta đi. Đường đường là Chi Châu, chịu để một tên sĩ tốt phun rượu vào người là vì nghe nói không thương binh nào bị chết. Tính ra đã 8 canh giờ rồi, thực ra người chết trên chiến trường không nhiều, mà nhiều nhất là trong doanh thương binh. Là người cầm quân, Chủng Ngạc làm sao kháng cự lại được dụ hoặc này, lão binh là bảo bối trong cờ ưu ơ ngũ, nếu một đội quân đều do lão binh tạo thành thì sức chiến đấu hơn đội quân bình thường cả chục lần. Đại bộ phận đều đang ngủ, Lương Tiếp và Bành Cửu thấy Chủng Ngạc đi vào định đứng lên thi lễ, Chủng Ngạc xua tay bảo không cần, kiểm tra thương thế của thương binh, đúng là không có dấu hiệu bị sưng hay mưng mụ. Thậm chí vết thương còn được dùng chỉ tơ khâu lại như khâu quần áo. Ai làm thế? Chúng Ngạc nhìn người Lương Tiếp bị khâu như áo ăn mày, vết khâu cực xấu, không đều như những người khác, hỏi. Tướng chủ nhà mô nói, làm thế chóng lành. Ngươi để cho y khâu. Không sợ à? Sợ gì, tướng chủ trị thương cho mô, chết là do mô xui xẻo, sống thì là may mắn, cái mạng này do tướng chủ cứu lại, giao cho tướng chủ sao phải sợ. Kể cho ta nghe, chi tiết vào. Chúng Ngạc hứng thú ngồi xuống đất, hắn có linh cảm mình tìm được thứ còn giá trị hơn cả 1.000 chiến mã. Tới khi mặt trời lặn thì Vân Tranh và Trương Phương Bình mới rời lều, trừ vài lần hầu tử mang trà nước thức ăn vào thì không ai được tới gần. Trương Phương Bình nhìn bầu trời âm u, nói, chuyến đi này chắc chắn gian khổ, Tây Hạ anh hùng lớp lớp, vạn vạn lần đừng xem nhẹ, ngươi tuy là hổ con, nhưng đối diện với đám manh thú ấy vẫn phải hết sức thận trọng. Quân tử tu hành, gặp khổ nạn mới tiến bộ được, Vân Tranh bản tính không phải người thích tiến phận. nay thiên hạ phong vân khấy động không ngừng, chính là lúc mượn gió bay cao, chuyến đi này muốn xem hảo kiệt Tây Hạ dựa vào cái gì để giúp Tây Hạ nhỏ bé sinh tồn được giữa hai nước lớn là Tống và Liêu, rất đáng học hỏi. Trương Phương Bình nhìn khuôn mặt trẻ trung của Vân Tranh mà hâm mộ, vỗ vai y, ta không giúp được ngươi nhiều, phải dựa vào chủ ngạc, lần này hắn có việc cần ngươi, hãy nắm chắc cơ hội. Chỉ cần đại soái nghe tin Vân Tranh thành trợ tá của quyền quý Tây Hạ nào đó, đừng coi ti chức thành loại người như Trương Phổ, Trương Nguyên Chi là được. Không đâu, ngươi không phải là loại người như thế, lão phu nhìn thấu rồi, ngươi tuy không có khí cốt của văn nhân, nhưng là kẻ kiêu ngạo vô cùng, muốn ngươi quỷ gối cung phụng kẻ khác còn khiến ngươi khó chịu hơn là giết ngươi. Trương Phương Bình tửa cười tửa không nói. Vân Tranh cười ngượng, cái này không thể thừa nhận tùy tiện, người trong thiên hạ, ai không phải quỷ gối trước hoàng đế. Từ sau cuộc nói chuyện đó, Vân Tranh rời giáp tử doanh, ngựa không ngừng vó, qua nhà cũng không kịp vào, hết bái phỏng Bành Lễ tiên sinh, bái phỏng lão tổ tông Lục gia, bái phỏng Lương gia, không thấy Lương Kỳ, không khỏi hơi tiếc nuối, vì nghe nói chỉ hơn một năm thôi, Lương gia đại tiểu thư đã đẹp tới mức chim sa ca lặn rồi, nên tò mò muốn xem cá mắm đẹp lên như thế nào. Chỉ có ba người biết mục đích chuyến đi của Vân Tranh là Trương Phương Bình, Lục Ông và Bành Lễ tiên sinh, tất nhiên gặp người nói tiếng người, gặp ma dở giọng ma, bọn họ đều chỉ biết thứ Vân Tranh thấy nên nói với họ thôi. Khi Vân Tranh chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho chuyến đi thì, Hàn Lâm cũng nhận tin của Tiếu Lâm xuất hiện, không nói một lời, Vân Tranh đi đâu là bám theo đến đó. Ngay cả khi Vân Tranh tìm Phương Trương Bình bàn bạc, ông ta cũng ôm kiếm đứng bên cạnh, làm Trương Phương Bình tức giận lắm, nhưng chẳng làm được gì. Cũng thời gian đó Hoàng Trụ cũng sắp đặt cạm bẫy bắt được gần hết người Di Lặc giáo, để mỗi Cát Thu Yên chạy mất, trong men say chiến thắng, Hoàng Trụ phế tứ chi bọn chúng, dùng xích sắt xuyên qua xương tỷ bà, chuẩn bị mang lên kinh sư, tuyên truyền với cả thế giới chiến công vô song của mình. Bất kể từ công văn đầy trời, trong đấu trương của Trương Phương Bình, hay tin đồn của dân gian đều nói Hoàng Trụ diệt trừ Triệu Tam Tháo, tức thì hắn thành đại anh hùng của thành đô. Phải thôi, ai tin, Vũ Thắng Quân khác gì nắm bùn nhão vô dụng. Đoán chừng Di Lặc giáo cũng không tin, đầu mục của chúng mà bị Xương Quân tiêu diệt thì đúng là sỉ nhục. Sĩ tốt giáp tử doanh vô cùng ấm ức, có nói ra cũng không ai tin, còn bị người ta khinh bỉ, nhìn quân Vĩnh Hưng vinh vào tiếp nhận sĩ thân thành đô tới bái kiến, ủy lạo, lại nhìn quân doanh nhà mình trống trơn, Bành Cửu thậm chí ngồi bệnh giữa doanh khóc tu tu như trẻ con, công lao của huynh đệ bị tên chó má Trương Phương Bình xóa bỏ rồi, Lương Tiếp muốn xách chủ y đi lấy mạng, bị Vân Tranh quất cho một trận roi, thế là trong doanh mới yên tĩnh lại. Vân Tranh cũng không giải thích nhiều, ý muốn là cái hiệu quả này, phóng chừng từ nay về sau khó ai hoàn toàn điều khiển được cái doanh đầy người bất mãn này, đây là một phần trong kế hoạch đào hang khắp Đại Tống của Vân Tranh. Mọi người đều quên mất Cát Thu Yên đã chạy thoát, một ả nữ nhân thôi mà, không ai coi ra gì, hậu quả chính là cả nhà 46 người của Hoàng gia sau một đêm không ai còn mạng, Hoàng Trụ đi trên đường bị một cái lưu tinh chủ y đánh gãy sống lưng nằm liệt giường, hay tin người nhà chết sạch, hộc máu bỏ mạng. Vân Tranh biết tin mà rợn xương sống, trước đó dù nghe Tiếu Lâm cảnh báo cũng không ngờ người Di Lặc giáo ra tay tàn độc như vậy, chỉ thiếu quyết đoán một chút thôi thì thảm cảnh đó đã xảy ra với Vân gia. Chỉ là Di Lặc giáo quyết tâm báo thù như vậy, chỉ e giấy không gói được lửa, mình sớm đi ngân xuyên thôi, ở lại chỉ họa cho cả nhà. Hết quý 3. Chương 210, Văn Hảo ngu xuẩn. Sau mùa mưa, thời tiết ở thành đô cuối cùng cũng tự điều chỉnh lại, tổn thất lương thực mùa hè cần mùa thu đủ đắp. Vì thế Trương Phương Bình phát động một cuộc vận động khai hoang lớn chưa từng có. Đó là một viên quan thích làm những việc hành tráng, đồi núi mau chóng biến thành trụi lủi, chỉ cần là thứ ăn được là ông ta không bỏ qua. Trong cái quan niệm đơn giản của Trương Phương Bình, bách tính có cái ăn là thiên hạ bình an, còn Vân Tranh nói làm thế khả năng phản tác dụng, ông ta coi như gió thoảng bên tai. Giáp tử doanh cũng được phân cho một mảnh đất lớn, tuy cằn cỗi, nhưng gia quyến sĩ tốt cực kỳ cao hứng. Cho dù là Vân Tranh cũng chẳng cách nào ngăn cản bọn họ nửa đêm canh ba vẫn còn miệt mài khai hoang. Nông dân một khi có ruộng đất như rễ cây tìm được đất bám, bọn họ vô cùng quý trọng. Xem Xương Quân ở đâu có ruộng đất không? Ai dám kén chọn phì nhiêu hay cằn cỗi? Trên núi toàn đá. Có sao, moi đá ra, gánh đất lấp vào. Trên núi không có nước. Dễ mà, đào một cái ao trên đó, chỉ cần mùa mưa tới là ao đầy thôi. Trâu không lên được núi, vớ vẩn, ai bảo cày ruộng cần trâu. Người lắm cày vào vẫn cày được. Vân Tranh bây giờ không phải là quan viên nhàn tản như trước, thế nên chỉ khi nào hưu mục mới được về nhà, còn thời gian khác phải lại ở trong doanh trại, nhất khi Trương Phương Bình nắm ấn soái càng không thể lơi lỏng. Muốn khởi hành đi ngân xuyến lắm, nhưng cần bố trí ổn thỏa mới đi được, hơn nữa khi nào đi phải được Trương Phương Bình gật đầu mới đi được, nghĩ tới lao già đó là chỉ muốn đá cho một phát. Trong doanh trại giờ không cần ở những cái lều tồi tàn nữa, mà có nhà gạch rồi, Vân Tranh ở trong căn nhà mới xây. hai tay chống cằm nhìn bộ hạ của mình tưng bừng làm việc trên núi. Một đứa bé lau mồ hôi đi tới nhỏ giọng hỏi, tướng chủ, tay nhà cháu hỏng rồi, cha cháu muốn mượn tạm xẻng trong quân. Vân Tranh đờ đẫn chỉ cái chìa khóa kho treo trên tường, đầu không thèm quay đi một cái, mắt thẳng buồn chớp cái nào. Đứa bé thuần thục lấy chìa khóa chạy đi lấy ba cái xẻng, sau đó treo khoa vào chỗ cũ. Hiện trong quân doanh chỉ còn mỗi Vân Tranh rảnh rỗi, cho nên Ý Thành gác cửa, trong kho, quản sự. Ngu xuẩn, trong kho giờ có hơn 3.000 quan tiền, các ngươi có làm ruộng 100 năm cũng chẳng có nhiều tiền như thế. Giờ còn mỗi lao tử ở đây, cửa doanh chẳng có nổi một tên thủ vệ, nếu đạo tặc mà biết thì các ngươi đi hút gió Tây Bắc hết. Lâu đầu chửi một hồi, miệng chửi hay nghe, cảm giác mình rất ngu, chỉ muốn tránh xa cái kho một chút, chẳng may cường đạo nó mò vào thật, bổ cho nhát đao thì mình là thằng ngu nhất trên đời. Nói quân doanh chỉ còn Vân Tranh thì cũng hơi khoa trương, thực ra còn có một con chó, nhưng đang nằm dưới bóng cây râm mát ngủ rồi, chẳng được tích sự gì hết. Ôi đây là cái mùa buồn thẻ, cũng là cái mùa buồn ngủ. Không thể trách quân sĩ, Vân gia cũng vậy thôi, hiện giờ là mùa nông vụ bận rộn, Lục Khinh Doanh không cho hầu tử và Hàm Ngưu suốt ngày lêu lổng ở quân doanh, gọi về, Lao Liêu là quản gia của Vân gia, chứ không phải của Giáp Tử Doanh, gọi về, khắp cả thành nhà nào cũng không đủ nhân thủ. Ai lại lãng phí nhân lực ở quân doanh? Sau mùa mưa sinh ra rất nhiều phụ du, bọn chúng giữa ban ngày ban mặt mà vẫn hì hụi giao phối, thực ra ý nghĩa sinh mệnh của chúng chỉ có thế, mạng sống dài một ngày, mặt trời lặn xuống là không còn nhiều thời gian nữa, cho nên chúng giao phối càng thêm điên cuồng. Vân Tranh đang cảm khái sinh mặt mong manh ngắn ngủi, thì đột nhiên có cái đầu người to tướng xuất hiện trước mặt, giật nảy mình, không cần suy nghĩ, nắm đấm vung ra ngay tức thì. Ái ái! Tướng chủ, là ti trước đây. Lương Tiếp la hoài mái. Ngươi không đi đào đất, ở đây làm cái gì? Vân Tranh còn chưa hoàn hồn. Ti trước đào xong rồi, ba mẫu thôi mà, lo trong doanh mỗi mình ngài, nếu kho bị người ta khuân đi mất thì nguy. Không nói câu này còn đỡ, nói xong là Vân Tranh ba máu sau cơn cầm cái roi tên bàn quất túi bụi, thứ chó má, còn biết quân doanh có tiền à, còn biết quân doanh có mỗi mình lao tử à. Nếu cường đạo tới, lao tử chạy đầu tiên, đừng hòng có chuyện lao tử giữ tiền cho các ngươi, à. Còn mỗi lao tử thì đương nhiên là chạy đầu tiên. Ông trời ơi, có nhà ai chất 3.000 quan trong nhà không trồng, lại đi đào đất không? Trời ơi làm sao số ta xui xẻo toàn gặp toàn kẻ ngu thế này? Các ngươi không biết lấy cái hốc cho mà nghĩ à? Để những cây bụi kia tự sinh trưởng trên núi không phải tốt sao, vì sao lại chặt hết? Phụ nhân sao không đi giúp cơm tơ, tiền công làm một mùa bằng các ngươi làm ruộng cả năm? Nói cho ta xem, một cái ruộng biến từ đất hoang thành ruộng tốt cần cải tạo bao năm? Một cái ruộng tốt mất bao lâu mới trồng ra được số lương thực đáng một quan, vậy mà các ngươi ném 3.000 quan ở đây, bỏ lao tử với đống tiền ở đây. Lương Tiếp mồm há hốc, tướng chủ nói không sai, đây là điều kẻ ngu lắm cũng tính ra, sao cả trại nghe thấy mình có ruộng đất lại lên cơn hết như vậy. Nhìn thấy đám sĩ tốt trở về, đầu bù tóc rối mồ hôi nhễ nhại, thấy kẻ nào cũng ngu xuẩn vô cùng, thấy bà nương cao hứng cười toe toe, chỉ muốn chửi một trận, thấy thằng tiểu tử khoe hôm nay ở trên núi quốc được bao nhiêu đất. Chỉ muốn đá nó ngã lăn xuống núi. Giờ thì Lương Tiếp hiểu tâm tình của tướng chủ rồi, thế giới làm sao toàn kẻ ngu xuẩn như thế. Banh Cửu ngâm nga trở về, nhìn thấy tướng chủ và Lương Tiếp, cười ha hả chào hỏi, tức thì bị cả hai người bọn họ xông tới đánh đập tàn tệ. Sau khi ăn một trận đòn, biết được nguyên cớ, Banh Cửu cười méo xẻo nói, tướng chủ, ngài dẫn huynh đệ kiếm tiền vài tháng đủ bằng bọn ti trước kiếm cả đời, nhưng bất kể trong túi có bao nhiêu tiền, trong lòng cũng không yên, lòng không yên thì kiếm việc làm cho yên lòng. Mọi người xuất thân từ nông thôn, đến máu cũng có mùi đất, giờ có đất, tâm tư tất nhiên đặt cả vào đó, sống có thể trồng cấy nuôi gia đình, chết có chỗ mà chôn, tất cả đều gửi gắm vào mảnh đất đó cả. Banh Cửu lại nhải một thôi một hồi, Lương Tiếp nghe mà chả hiểu, Vân Tranh sống mũi cay cay, bất giác đọc thành tiếng. Muôn dặm đường xa cũng quay về. Mỉm cười, cười thấy đào hoa viên. Thử hỏi, Thâm Sơn có gì tốt? Trả lời, nơi này bến đỗ trái tim ta. Ta sinh nơi nào chẳng còn hay. Nhưng tim an định thuộc chỗ này. Người ta tìm được nơi trái tim an định, còn mình, nơi nào mới khiến mình an định đây? Vân Tranh nhìn đàn chim mỏi bay về tổ dưới ánh tịch dương, đến chim cũng coi trốn về, còn cố hương của mình ở nơi đâu? Bi thương phất tay, Vân Tranh vào phòng ẩn mình trong bóng tối, tưởng rằng người ta là kẻ ngu xuẩn, thì ra người ta đều biết được thứ quý giá nhất của họ, còn mình là con sâu hồ đồ đáng thương, chẳng biết quê hương, chẳng có gốc gác. Hàn Lâm thình lình xuất hiện trên mái nhà, ông ta vừa đi thu thập tin tức về. Rất đúng lúc nghe Vân Tranh ngâm ra bài thơ chứa đầy bi thương kia, mặt chứa đầy vui sướng, không ngờ trong lúc vô tình phát hiện ra bí mật của Vân Tranh, y quả nhiên không phải người đậu xa trại, y là bèo không dễ trôi bập bềnh trên mặt nước, chính bản thân y cũng không biết gốc rễ mình ở đâu, nhưng cho dù là bèo trôi vô định thì cũng phải có điểm khởi đầu, rốt cuộc ý từ nơi nào trôi tới. Hạ Lan Sơn lúc đó thuộc địa phận Tây Hạ. Chương 211, ta đi. Ở cái thời đại mà chiến loạn, bệnh tật, dã thú, đạo tặc, quan phủ đều thành nhân tố khiến ngươi không thể về nhà này, xa nhà một lần có thể là mãi mãi, cho nên Lục Khinh Doanh thực sự có nghìn lý do không muốn Vân Tranh đi, nhưng chỉ cần một lý do Vân Tranh muốn đi, nàng không nói ra làm trượng phu nhục chí. Vân Nhị đứng dưới mái hiên, nỗ lực ưỡn ngực thật cao, lúc nào cũng muốn ra vẻ người lớn, Vân Đại không có nhà, nó là nam chủ, nên cố gắng giúp tẩu tử xử lý gia vụ, đồng thời chăm chỉ học tập, cho nên tiến bộ cực nhanh. Tô Tuân cực kỳ áy náy với Vân Tranh, vì mình hại Vân Tranh từ văn chức thành võ chức, nên đã từ chức Mạc Liêu của Trường Phương Bình, ở nhà dạy học, nhờ thế Vân Nhị được tiếp nhận giáo dục nho học cực kỳ chính tông, một số thói xấu trước kia dần biến mất, chỉ có sự si mê tịch nhục là ngày càng tăng. Điều Lục Khinh Doanh lo nhất là cái bụng của mình, thành thân đã một năm, nhưng vẫn chưa có tin vui, làm áp lực tinh thần của nàng rất lớn, may mà Vân Tranh không để ý, nếu không nàng sụp đổ mất. Sau một đêm ân ái, phu thế đều vô cùng mệt mỏi, vốn đây là chuyện khiến người ta khoan khoái cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng nếu như thêm vào mục đích thì sẽ chỉ thấy mệt mỏi. Chưa có con là lỗi của ta, không phải tại nàng, đừng đau lòng, chúng ta còn trẻ mà, không nổi, rồi sẽ có rất nhiều con. Vân Tranh vuốt ve làn da trơn mịn như ngà voi của Lục Khinh Doanh, ghé vào sát tai nàng nói nhỏ. Không phải lỗi của chàng, không sinh được con là lỗi của nữ nhân. Lời thì thầm trong phòng ngủ đáng lẽ chỉ có trăng sáng bên ngoài biết, nhưng Vân Tranh biết, còn có người nữa ngoài trăng, là Hàn Lâm, ông ta bám lấy như cái bóng, đuổi cũng không được. Đôi khi cũng xấu hổ lắm, ví như bây giờ, nhưng Cát Thu Yên đang lẩn trốn, cách làm của Hàn Lâm biến thành chuyện tốt. Nữ nhân đó điên rồi, năm ba phen ám sát Trương Phương Bình, khiến ông ta mất ba hộ vệ thân tín, bằng sự thần thông quảng đại của Di Lặc giáo, quyết tâm truy tra thì không khó dẫn tới mình, nếu ả ta thấy Trương Phương Bình khó giết mà đổi mục tiêu thì nguy. Vân Tranh cũng không ngờ đám người Di Lặc giáo lại dai như địa đói thế, không phải muốn tạo phản sao, muốn lập quốc sao, vậy mà suốt ngày tính chuyện báo thù như Lục Lâm Cường Đạo, chẳng trách trên lịch sử đám người này chẳng làm nên trò trống gì. Tất nhiên bọn chúng không làm được việc lớn chứ lấy cái mạng nhỏ của Vân Tranh thì khả năng thành công không phải không có. Vì thế trong nhà lúc nào cũng giới bị nghiêm ngặt, ngày mai là xuất phát rồi vẫn hạn chế Hoa Nương và Bành Lễ tiên sinh tới nhà. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vắng nhất, Vân Tranh thấy mình nên đi càng sớm càng tốt, lỡ có bề gì thì ít nhất trong nhà cũng an toàn, đã dặn trong nhà rồi, chỉ cần thấy có chút xíu nào bất thường là chạy về đậu xa trại ngay, ít nhất ở đó không lo có kẻ trà trộn ám sát, nếu nguy nữa chuyển lên tiên nhân động sống tạm, ở đó chỉ duy nhất một lối vào, có thợ săn trong trại canh giữ, không sợ đám người đó. Chuyện chia tay thì càng nhanh gọn càng tốt, đỡ bị dịn đỡ buồn thương, nên Vân Tranh chỉ về nhà 3 ngày theo yêu cầu của Lục Khinh Doanh, trong 3 ngày phu thê cố gắng chế tạo em bé, cả ngày chỉ ăn rồi làm chuyện đó, không khác gì đám phụ du. Rồi ngày chia tay đã tới, Vân Tranh vốn lặng lẽ dẫn thương đội rời thành đô, nhưng Trương Phương Bình lại đích thân dẫn quan viên đi tiễn, tổ chức một lễ tiễn biệt long trọng cứ như sợ cả thế giới không biết vậy, trước mặt bao người khen Vân Tranh là thiếu niên anh hùng, chuyến đi này nhất định mở ra con đường tơ lụa mới cho đất thủ. Lời nói chân thành, còn cảm động tới rơi lệ, dù ai cũng nhìn ra chi phủ đại nhân gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào thương đội của Vân Tranh. Vân Tranh thì chửi thầm không thôi, Phương Trương Bình khốn kiếp, đây là kế di họa Giang Đông, cái thứ ngu xuẩn như Cát Thu Yên nếu không tới thiêu rủi con đường tơ lụa này đi mới là lạ. Trương Công, chuyến đi này của ti trước đường xá xa xôi nguy cơ trùng trùng, ngài đừng gây ra thêm khó khăn nữa. Vân Tranh cảm kích rơi lệ nói với Trương Phương Bình. Lão giả thấy mưu gian bị lộ không biết xấu hổ còn mặt dày nói. Đây coi như một khảo nghiệm, ngươi ngay cả Cát Thu Yên cũng không qua được thì đừng tới Ngân Xuyên nữa, đi cũng chết mà thôi. Trung Ngạc ở bên cạnh lúc nào cũng mang bộ dạng nhà nhã đáng ghét đó, Vân Tranh dùng kế thay mận đổi đào giá họa cho người khác, nay bị người ta trả lại nguyên vẹn, Tùng Tỉm cười lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Vân Tranh, không nói gì, nhưng lệnh bài này cực kỳ quan trọng, ở một giải Hoàng Châu, Hành Sơn nhờ căn cơ chủng gia gây dựng bao năm, lấy máu bảo vệ biên thủy, lệnh bài của hắn còn hữu dụng hơn ý chỉ của quan gia. Mang nhiều tiền về một chút. Đó là lời tiễn biệt của Lương lão gia. Hãy bán hết tơ lụa của thành đô. Lục ông căn dặn. Không được quên bài vở. Bành Lễ tiên sinh không lúc nào quên câu này. Nam tử đại trượng phu lập công dựng nghiệp chính là ở lúc này. Vị tiên sinh đầu góc thiếu dây thần kinh nào đó tên Tô Tuân khích lệ Vân Tranh. Mang về cho ta 2 mỹ nữ Tây Hạ. Chu Đồng đợi cho các đại lao đi rồi, cùng đồng song đi tới nói. Vân Tranh không có tâm tình mà để ý tới tên khốn kiếp này. Nhìn Vân Nhị và Lục Khinh Doanh, Hoa Nương đứng ở ngọn đội cao xa xa, họ đứng đó để nhìn Vân Tranh được lâu hơn, sống mũi hơi cay cay, Vân Tranh bắt tay làm loa hét thật lớn, đi đây. Lương Tiếp quất roi, đánh xe la đi đầu, cả đội xe nối tiếp theo sau, chậm chậm đi trên con đường lớn. Hầu Từ và Hàm Nhu mặc võ phục cưỡi ngựa, trông vô cùng khí thế. Đội xe cực kỳ khổng lồ, vì không chỉ có hàng hóa của Vân gia mà còn tơ lụa của bốn nhà Lương, Lục, Hoàng, Trịnh, bọn họ chiếm tới 6 thành sản lượng tơ lụa của thành đô, thế nên chỉ lấy ra một phần dò đường cũng khủng khiếp lắm rồi. Thương đội có 500 người, dù đánh xe hay hộ vệ hai bên đều chọn từ giáp từ doanh, một thương đội quy mô thế này rất hiếm thấy ở Đại Tống, nếu không có đại ấn quan phòng của Trương Phương Bình, e rời thành đô là bị diệt ngay. Lục Lao quản gia và Hàn Lâm ngồi trong xe tán gẫu, trông rất vui vẻ, cả đời ông ta chạy khắp Đại Tống, kiến thức cực kỳ rộng, bất kể nói tới chủ đề gì là tiếp được hết. Đây là bản lĩnh mà Tiếu Lâm không có, thế nên chuyến đi này Vân Tranh cần Hàn Lâm hơn, còn Tiếu Lâm thì ở lại chiếu cố Vân gia. Nếu ông ta không quá ngu xuẩn nên nhân cơ hội này dứt điểm chuyện với Hoa Nương, Vân Tranh cũng cảm nhận được, không chỉ y bị Hoa Nương thu hút mà nàng cũng thế, đã thành nhân tố cản trở bọn họ tới với nhau. Lục Khinh Doanh là lão bà tốt, Vân Tranh không có điều gì chê trách nàng, nhưng nàng sinh ra trong thế gia, tư tưởng từ nhỏ bị cố định trong cái khung, dù y rất cố gắng không hoàn toàn phá vỡ được. Còn Hoa Nương, chính tính cách có phần nổi loạn, độc lập, tự cường của nàng rất giống những cô gái thời hiện đại, khiến hai bọn họ có nhiều điểm tâm linh tương thông với nhau. Chỉ là cả hai quá giống nhau, kết hợp lại chưa chắc là điều tốt, y và Hoa Nương đều ngầm chung nhận thức này, đã thế không cản trở nàng nữa, Vân Tranh mới dụ Tiếu Lâm đưa Hàn Lâm tới, nếu trở về thấy Hoa Nương ôm cái bụng bầu, có lẽ sẽ chua xót một chút, nhưng Vân Tranh thành tâm chúc phúc cho nàng. Khi ấy bụng Khinh Doanh chắc cũng to lên rồi. Mong là vậy, để nàng đỡ cô đơn, nghiêm túc mà nói thì chuyến đi này cũng rất nguy hiểm, Vân Tranh tuy tính gặp nguy là chạy ngay, nhưng ai biết đâu được. Cả Thương Nhĩ và Thương Hổ cũng ở lại bảo vệ nhà, chỉ dẫn theo 4 thợ săn đậu xa trại cùng mình tới Tây Hạ xa xôi. Cái thành phố nhỏ kia chẳng biết có tìm được không, 1.000 năm trước cảnh vật khác nhiều, mà bản đồ thời này lại quá mù mờ. Chương 212, Thứ Bi. Ngũ Câu đeo gùi, trong gùi là thảo dược mới hái, từ sau khi ông ta biết được tín ngưỡng của bách tính rốt cuộc là gì liền càng thêm coi trọng nâng cao y thuật, chỉ có khiến người ta cảm thụ được thiện ý của mình, mới khiến người ta cảm ngộ được Phật tâm của mình. Từ đó mà theo thờ Phật. Lao Thiền Sư lập ước nguyện lớn xây cầu treo sắt, nhưng bị đá đè chết, đó là bất hạnh, không phải thiên phạt, điểm này Ngũ Câu nhất định giải thích rõ cho mọi người. Vừa giải thích, vừa giám sát xây cầu, lại vừa hái thuốc, đã đi hết tất cả sơn trại xung quanh Quảng Nguyên, bách tính miền biên viễn tin tức bế tắc, tương đối thuần phát, cái nhìn khoan dung, không khác bạc như người thành thị lớn. Vì thế một hòa thượng béo ú mà suốt ngày một thân bụi bặm, đeo gùi thuốc buôn ba đối núi gập ghềnh, xem bệnh, giảng kinh, thi thoảng còn giúp sơn dân làm việc đồng áng, xây nhà. Mệt mỏi với Ngũ Câu mà nói không là gì, ông ta chỉ muốn rửa sạch tiếng xấu cho Hoàng Nhẫn Đại Sư, một vị cao tăng đáng lẽ phải được lên đài sen, người đời lại nói đáng đầy xuống địa ngục, làm sao mà tàn nhẫn như vậy. Hoàng Trạch tự rộng lớn không còn nhiều hòa thượng nữa, nếu không mọi người cùng làm việc này thì hiệu quả càng tốt, chỉ còn 4-5 lão tăng tuổi già sức yếu trông coi chùa, không làm được gì ngoài phủi bụi, nhổ cỏ dại, không có Ngũ Câu mang tiền tới. Nói không chừng bọn họ đã chết đói cả rồi. Con người khi nhiệt tình thì tôn kính đại sư hết mực, khi vô tình thì bạc béo tới phát sợ. Vất vả là thế, ăn uống kham khổ là thế mà kỳ diệu thay Ngũ Câu chẳng mất đi lạng mỡ nào, thân hình to béo của Ngũ Câu đi trên cầu treo Lăng Vân Độ, thi thoảng lại nhảy lên vài cái để kiểm tra độ bền của thừng và ván gỗ, người nặng hơn Ngũ Câu không nhiều, cho nên cái cầu này nếu không phải là nhiều người qua một lúc thì không sao. Đúng là không thể làm cầu sắt. Chỉ có làm bằng dây mây dẻo dai mới chịu được gió tàn mưa phá, giống như trong miệng, răng cứng rụng hết, lưỡi mềm vẫn còn. Bụng sôi ù ù, lại tới giờ cơm tối rồi, ngẩng đầu lên, giờ này Hoàng Trạch tự phải có khói bếp bốc lên, nhưng sao khói lại nhiều thế kia, không phải khói từ ống phát ra, mà là có người bắc bếp tạm rồi. Chẳng lẽ đám lưu manh bị mình đuổi đi đã quay lại? Khi ông ta tới Hoàng Trạch tự thì có mấy tên lưu manh ức hiếp lao tăng, khiến cả chùa miếu nhơ nhớp ố huế. Nếu chẳng phải ông ta dùng thiền trượng đánh đuổi thì nơi này giờ chắc thành xào huyệt của cường đạo rồi. Nắm chặt thiền trượng trong tay, lát nữa dùng cái này giảng Phật Pháp với chúng, Phật gia không chỉ có Bồ Tát Hiền Tử, còn có Kim Cương Hung Dữ. Hung hổ khí thế đẩy cửa chùa, Ngũ Câu sững người, đúng là có người ngoài, nhưng không phải mấy tên lưu manh mà hơn 100 tên đạo phỉ hung dữ. Hoàng Pháp Đại Sư bị người ta đuổi vào trong góc thấy Ngũ Câu về, cố gượng chút hơi tàn, với tay nói, Ngũ Câu, đi đi. Bọn chúng là giáo đồ Di Lặc, không phải chính tông Phật ta. Một tên tráng hán đá ông ta một cái ngã lăn quay, máu mồm máu mũi hộc ra, xem chừng khó sống nổi. Ngũ Câu định xông tới thì có 5-7 tên đứng lên bao vây, tay cầm đùa loại binh khí, cười gần muốn chơi trò mèo vờn chuột trước. Một nữ tử mặc váy xanh đeo mạng che mặt, phong tư vô cùng thước tha xuất hiện ở đại điện lên tiếng ngăn cản, khoan, đều là người sa môn, đừng làm quá, thánh giáo hành cước khắp thiên hạ cũng được Phật tổ ban ơn rất nhiều, cuộc tranh đấu giữa Phật cũ và Phật mới không phải chuyện chúng ta can dự được, nhốt ông ta lại là được, làm xong việc rồi chúng ta đi. Cũng cần thông qua miệng chúng nói với Trương Phương Bình, đắc tội với chúng ta là chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Ngũ Câu bỏ thiền trượng xuống, nói với nữ tử che mặt, A Dật Đa Bồ Tát, ai cũng nói Di Lặc Phật là một vị Phật phúc lành, cho nên tới đâu là gió thuận mưa hòa, phúc trải nhân gian, vì sao các ngươi lại lấy chém giết làm nghề, đó là cái lý gì? Nữ tử che mặt cười khe nghe như suối chạy qua khe, rất êm hay, hòa thượng béo, ông có biết thời mạt Pháp đã tới rồi không? Khi cái thời đại như nồi sắt đen đó trút xuống, ai gặp họa trước tiên, đó là những tín đồ thành kính nhất, đợi khi chúng ta chết hết rồi, nhân gian không còn người thiện, thời đen tối nhất mới tới. Cho nên hòa thượng béo này, giết người thực ra là cứu người, người trong thời mạt Pháp không ai có đường sống, đời đời kiếp kiếp rên xiết trong bóng tối, giết một người là tăng một phần công đức. Hòa thượng béo, chỉ cần ông giúp ta diệt đám người giáp tử doanh đang trên đường tới đây, nơi này bằng phẳng rộng rãi là chỗ hạ trại tốt, bọn chúng sẽ không bỏ qua, chỉ cần ông giúp ta, bản Bồ Tát phá lệ cho ông làm thập trụ Bồ Tát, thấy thế nào? Nghe thấy ba chữ giáp tử doanh, mặt Ngũ Câu nở ra, lại là cái tên tiểu tử không chịu yên phận. Làm sao mà y trêu chọc cả vào đám người tàn ác này chứ? 8. Hầu tử là một tên thám báo trời sinh, hắn và Bành Cửu cộng tác đẩy một xe hàng nhỏ đi qua cầu, nhìn Hoàng Trạch Tự, nói với Bành Cửu, chủ trì nơi này là hảo hữu của gia chủ, hôm nay chúng ta không phải ăn gió nằm sương nữa rồi, nhất định còn phòng ấm áp để ngủ. Đúng thế, trước kia sống khổ quen rồi, màn trời chiếu đất chẳng bao giờ nghĩ ngợi gì, giờ có mấy ngày thôi mà đã cảm giác khó chịu, càng sống càng đi xuống. Hầu tử vô vai hắn, thế mới là con người, đừng tự coi mình là dã thú, sống mà không biết mưu cầu hạnh phúc thì chết cho rảnh, gia chủ nói vậy. Nói tới đó chợt nghe bên trong chùa có tiếng tụng kinh lẫn lộn cả pháp linh, cá gỗ, hai người nhìn nhau, trùng hợp như vậy sao? Thông thường lúc này không ai đi quấy nhiều chùa chiền tổ chức tang lễ, nhưng hầu tử thấy nếu mình mà không đi gặp Ngũ Câu đại sư một chuyến, về thế nào cũng bị mắng một trận, thế nên đi tới gõ vòng cửa, mãi không thấy ai ra, cẩn thận đẩy cửa nhìn vào. Thấy 7-8 hòa thượng ngồi quanh một lao tăng, không nghe không hỏi tới chuyện ngoài, trong đó có cả Ngũ Câu. Dưới mái hiên đại điện có mới mấy cư sĩ đứng xem với vẻ mặt thành kính, già trẻ nam nữ đều có cả, đều là giáo đồ theo Phật lâu năm, nhìn tay bắt liên hoa ấn rất đẹp là biết, Bành Cửu không làm được. Hầu tử không dám làm phiền, hai tay chắp lại hành lễ với cao tăng đã chết, chuẩn bị lui ra thì Ngũ Câu bi sảng đọc một câu kệ, nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, người thọ sẽ không phải là Bồ Tát. A Di Đà Phật, đường nhỏ Bạch Vân sinh Bạch Vân. Ngũ Câu đại sư hiện không có thời gian cũng như tâm tình, cho nên quay về báo với gia chủ là tốt nhất, nói không chừng tới kịp xem nghi thức cao tăng hoàng hóa, đây là phúc duyên lớn. Đợi hầu tử và Bành Cửu đi qua cầu treo, nữ tử che mặt mới nhẹ nhàng nói, hòa thượng béo nói những lời không nên nói, 6 câu, giết 6 người. Một tráng hán lôi mấy bách tính hành hương, chặt tuổi bị bắt ra, tiếng khan khóc dậy đất, Ngũ Câu quát lớn, dừng tay, ta đọc kệ ngữ tiên chân tiên chiết. Vì sao lại giết người? Người vừa tới là thám báo giáo tử doanh, bọn ta đã theo dõi cũng nhiều ngày, không ngờ bọn chúng phòng bị nghiêm ngặt, không ra tay được, hòa thượng tưởng ta không biết sao. Lời của ông rất khả nghi. Ngũ Câu lạnh nhạt nói, nếu là hòa thượng nói lời không nên, vậy hay giết hòa thượng, các ngươi có 8 hòa thượng nữa, bắt đầu từ ta đi, đừng giết bách tính. A Dật Đa Bồ Tát là Di Lặc Phật, Di Lặc là họ, A Dật Đa là tên. Chương 213, Nghĩa vụ của bằng hữu. Cắt thịt nuôi ưng. Xá thân cho hổ, ta tin các ngươi làm được chuyện như vậy, vì người như các ngươi đã nhìn thấu sinh tử, vì thế phải giết bọn họ để trên người ngươi có nhân quả, bị nghiệt duyên bám người, hòa thượng, đừng mong tới Tây Phương Cực Lạc nữa. Nữ tử đó vừa mới dứt lời 6 người bị bịt miệng đổ gục trong vũng máu, Ngũ Câu muốn trận tới rách mắt, xông tới, nhưng chân bị buộc xích sát, người đổ vật xuống đất, nhắm mắt lại không đành lòng nhìn những thi thể vẫn còn đang co giật. Vân Tranh muốn tới Ngân Xuyên thì át phải qua Quảng Nguyên, đó chính là Kim Ngưu đạo nổi tiếng. Rời Kim Ngưu đạo có thể đi bao tà đạo tới Quan Trung, hoặc qua Kỳ Sơn tới Tân Châu, bất kể là đường nào thì cũng đều khó đi, và cũng không cách nào tránh được Lăng Vân Độ, chỗ hiểm yếu nhất trên Kim Ngưu đạo. Thục đạo khó, khó hơn lên trời, mấy ngày qua đi trên đường núi gập ghềnh chật hẹp đã rút cạn sức sống của đội ngũ, Vân Tranh tính tới Lăng Vân Độ nghỉ ngơi 5 ngày, dù sao tới đó là được nửa đường. Thế nhưng hầu tử đi do thám lại về báo nơi đó không tiện tiếp khách vì có cao tăng viên tịch. Vân Tranh hỏi lại thật cẩn thận chuyện ở đó. Liền biết Ngũ Câu gặp phải phiền toái lớn rồi. Bồ Tát ở đây có thể là ai ngoài Cát Thu Yên, còn đường nhỏ Bạch Vân, ở tận cùng Bạch Vân Sơn có cái gì? Vân Tranh không muốn nhắc tới thứ ghê tởm đó. Ngũ Câu đã nổi giận, cho rằng Cát Thu Hiên chính là thứ vàng vàng cần chôn lấp. Quảng Nguyên Phủ nằm ở Lợi Châu, đây là vùng đất rộng người thưa, quan phủ chỉ có thể miễn cưỡng đảm bảo Kim Nhu đạo không bị đạo phỉ phá hoại thôi. Đất thuộc xưa nay luôn không thiếu đạo phỉ, Vân Tranh tin chắc đạo phỉ nơi này đã ngả theo Di Lặc giáo, vì trong giới lục lâm, Di Lặc giáo là lao đại không cần tranh cãi. Tên khốn kiếp Trương Phương Bình đó vốn không trông đợi mình bán được tơ lụa, mở ra thương đạo mới, mà muốn dùng giáp tử doanh của mình để thăm dò thực lực của Di Lặc giáo, quan văn như ông ta, chẳng bận tâm bách tính có thêm một đường kiếm tiền, ông ta vốn khinh thường thương cổ, cứ nhìn ông ta ra lệnh khai hoang thì rõ. Mình suy nghĩ vẫn đơn giản, đúng là đã lừa được ông ta có thiện cảm với mình, nhưng lão già đó trải qua đấu tranh quyền lực, lòng đã vô cùng sắt đá, chỉ cân nhắc lợi ích thiệt hơn, có tình cảm cũng bỏ qua. Khi thật, so với mấy lao giả lọc loi đó thì vẫn còn quá non, bày bao nhiêu thủ đoạn cũng chẳng bằng một chiêu hại người đường đường chính chính của người ta. Tiểu tử, ngươi cẩn thận, người bên cạnh Cát Thu Hiên càng ngày càng nhiều, ở tử đồng bên cạnh ả chỉ có hơn 10 người, bị ta giết mất 4 người, nhưng tới Vũ Liên, nhân số đã tăng lên gấp đôi, lúc chúng ta đánh lui ả tại Kiếm Môn, ả đã có 60 tên manh bước, bây giờ hẳn tới 100 người rồi. Vân Tranh cắn răng nói, nếu không có Ngũ Câu, ta có thể ở lại thành Lợi Châu có Hoài Ân Quân. Ả sẽ chẳng làm gì được ta, chiếm cứ Hoàng Thạch trụ lâu dài cũng vô nghĩa. Giờ không có Hoài Ân Quân, lại chẳng thể bỏ Ngũ Câu, thật là. Ngươi muốn cứu Ngũ Câu sao? Hàn Lâm nhìn chằm chằm hỏi. Vân Tranh bực tức, ta rất không muốn, lao hòa thượng béo đó tham ăn tham uống, còn suốt ngày lừa tiền của ta, nhưng không cứu không được, hai chữ bằng hữu không phải để nói tùy tiện, Vân Tranh ta vốn không có mấy bằng hữu. Hàn Lâm trầm ngâm một chút chợt hỏi, nếu như Tiếu Lâm bị thiên tử hoại tội, áp giải ra pháp trường xử tử thì ngươi làm thế nào? Cái này khó. Vân Tranh vô vô chán, thử thăm dò giới hạn của Hàn Lâm, trước tiên ta làm cái máy ném đá cỡ nhỏ, cho hồng thuốc nổ ném vào hoàng cung, sau đó thừa loạn giết chàng quan, trốn khỏi thành, thế là biển rộng thoải mái nhảy, trời cao mặc sức bay, chiếm một ngọn núi hay một hải đảo để xưng vương thì còn tùy vào hứng thú. Ra mặt Hàn Lâm co giật, sao phải ném vào hoàng cung, ném vào phủ học sĩ là đủ rồi. Đó không phải phong cách của ta. Ném vào phủ học sĩ là còn nghĩ tới đường lui, còn muốn chiêu an, như thế còn khe hở cho người ta lợi dụng chia rẽ. Đại Tống ta có truyền thống tốt đẹp là chiêu an xong mới ra tay, thế nên không để lại đường lùi mới sống lâu, người ta mới đủ quyết tâm. Thôi, không rảnh lại nhải với ông nữa, phải đi cứu cái mạng già của Ngũ Câu đây. Hầu tử ngươi đâu rồi, lại đây. Vân Tranh vây tay gọi hầu tử tới, ngươi mặc khải giáp, cầm cờ trắng tới Hoàng Trạch tự nói chúng ta đầu hàng. Chỉ cần giao Ngũ Câu ra thì chuyện gì cũng có thể thương lượng. Hàn Lâm còn đang suy ngẫm những lời vừa rồi Vân Tranh nói, ông ta không ngay thơ tin mỗi lời của tên tiểu tử gian xảo này là thật, nghe thế quát ngăn cản, ngươi điên rồi, hiện giờ Cát Thu Hiên không biết Ngũ Câu quan trọng với ngươi ra sao, có thể lợi dụng âm thầm cứu người, ngươi làm thế này khác nào để đối phương nắm đằng trôi, ngu xuẩn. Ông nghĩ mình thông minh hơn ta à? Điều ông nghĩ tới mà ta không nghĩ tới chắc, ông mới là đồ ngu xuẩn. Trong những trường hợp thế này kẻ chết trước tiên là đám tôm tép không có giá trị, hừ hừ, chẳng may người ta nghĩ Ngũ Câu chỉ là lao hòa thượng béo tham ăn tục uống cho nhát xuyên cái bụng mỡ thì ta giết cả trăm Cát Thu Hiên có ích gì, xéo qua bên. Vân Tranh cũng sai Hàm Ngưu mặc khải giáp cho mình, Hàn Lâm bị chửi, mặt đỏ tía tai, tay xuể ra nắm vào liên tục, cuối cùng hừ một tiếng phóng vọt đi. Cát Thu Hiên lấy làm lạ vì tên thám báo thấy buổi sáng đi rồi còn quay lại, còn mặc khải giáp, vai đeo một cái cờ màu trắng, vừa đi vừa hét. Chỉ cần đảm bảo Ngũ Câu không sao, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Ả kinh ngạc quay sang hỏi Ngũ Câu, lão hòa thượng béo này càng nhìn càng không thấy giống Cao Tăng Đại Đức, sao đối phương lại muốn cứu, thế là sao, ông là ai vậy? Ngũ Câu cười khổ, khả năng vì Bần Tăng là bằng hữu của Vân Tranh, tên tiểu tử tính cách khác người nên ít bằng hữu, cho nên không muốn ta chết, nếu không cuộc đời y rất kẻ nhạt, thế nên y mới đầu hàng. Giá trị của ngươi hơn được 4.600 thất tơ lụa. Cát Thu Hiên cao giọng hỏi. À năm ba phen giao phong với Vân Tranh rồi, thiếu niên đó ít tuổi nhưng vô cùng xảo quyệt, dọc đường mấy phen đặt bẫy đều bị y phá hết, không tin y đều hàng dễ như vậy. Không bằng, nhưng Vân Tranh sẽ làm thế đấy, chúc mừng ngươi phát tài, Vân Tranh coi tính mạng bằng hữu hơn tiền bạc trăm lần, vì y rất giỏi kiếm tiền. Cát Thu Hiên không ngờ vỡ được cá béo, à lợn béo, sai người trả lời, bảo chúng rằng Vân Tranh tới đây trao đổi. Ngũ Câu nhìn Cát Thu Hiên như nhìn đứng ốc, ta chỉ bảo y coi mạng bằng hữu quan trọng hơn tiền. Không nói y coi mạng bằng hữu quan trọng hơn mạng mình, ngươi bị ngốc không, nghe có hiểu không? Cát Thu Hiên căm tức đá một phát, Ngũ Câu lăn lông lốc vào góc, sai người bảo, trừ khi Vân Tranh hiến toàn bộ tơ lụa ra, nếu không khỏi bàn. Vân Tranh mặc khôi giáp đứng ở một bên Lăng Vân Độ, hôm nay y còn chuyên môn mặc thêm hai bộ áo trong bằng tơ lụa, nghe nói thứ đó có thể ngăn được tên, không biết có thật không, nhưng vì cái mạng nhỏ này, đề phòng thế nào cũng không thừa. Nghe hầu tử về báo đối phương muốn tơ lụa, Vân Tranh cười thầm, vậy tức là bọn chúng còn chưa biết mình giết Triệu Tam Tháo, chỉ nghĩ mình được Trương Phương Bình phái đi làm ăn, nên muốn lấy tơ lụa gây tổn thất cho ông ta. Vân Tranh xoa xoa tay vào nhau, nếu vậy tranh thủ cơ hội này giải quyết đứt điểm chúng ở đây luôn cho gọn. Chương 214, vụ trao đổi đáng ngờ. Cát Thu Hiên đứng ở một bên cầu nhìn Vân Tranh phái bộ hạ vác từng xếp lụa đặt trên mặt đất, còn chuyên môn mở góc vải gai bọc ngoài lụa ra cho mình xem rõ, nhìn đống gấm thuộc sáng rực như dáng chiều trước mắt, ả chẳng những không vui mà càng ngày càng nhíu chặt mày. Sách Ngũ Câu bị đánh tới mặt mũi bầm dập lên, hỏi, rốt cuộc y muốn làm cái gì? Ngũ Câu bị đánh một mắt sưng húp không mở ra nổi, cố gắng mở mắt còn lại nhìn về phía trước, yếu ớt nói, y đang làm theo yêu cầu của ngươi, lấy tơ lụa trao đổi hòa thượng. Bồ Tát, trong tay chúng ta còn có mười mấy người, sau khi trao đổi tên hòa thượng béo này vẫn nhiều vốn liếng ép y phải ngoan ngoãn nghe lời, loại người cổ hủ ngu xuẩn này, không chèn ép một chút thật có lỗi. Một tên ăn mặc tiểu thư sinh vuốt râu chuột nói, ngu xuẩn. Người chửi không chỉ có Cát Thu Yên mà còn cả Ngũ Câu. Sở dĩ y cứu ta là vì ta là bằng hữu của y, còn người khác, dù ngươi giết sạch trước mặt y, y cũng không thèm chớp mắt lấy một cái. Cho nên ta không về, trừ khi các ngươi thả hết mọi người ra thì bần tăng mới về, nếu không ta lập tức tạo hóa, các ngươi sẽ không được gì hết. Cát Thu Yên lạnh giọng nói, ngươi dám uy hiếp ta sao? Bần tăng vốn chỉ là cái thân thối, chết sớm chết muộn cũng không thành vấn đề, cho nên dùng trao đổi tất cả mọi người mới đáng, nếu các ngươi giết thêm một người nào, bần tăng sẽ chết ngay, không chỉ hoãn chút nào. Ngũ Câu nói câu này rất tự tin, vì Vân Tranh bày chỗ lũa là kia ra trước mắt, cám dỗ lớn như vậy, đám cường đạo đi theo Cát Thu Yên chắc chắn động lòng, đám người này theo Di Lặc giáo chỉ vì tiền tài và thỏa sức chém giết. Suốt từ trưa cho tới khi mặt trời ngả bóng, người giáp tử doanh đều bận rộn tháo gỡ lũa trên xe xuống, cùng với số lũa tăng lên, một ngọn núi tỏa hào quang ngũ sắc xuất hiện. 1.000 quan mà đổi thành giao tử chỉ là một xếp giấy, nhưng chỉ cần 100 quan thôi cũng nặng tới 800 cân. Phải dùng cả xe để chở, xung kích thị giác mạnh mẽ. Tơ lụa cũng thế, nếu chỉ có 1-2 xếp lụa, người ta chỉ thấy đó là thứ vải tốt, nhưng 4.000 xếp lụa chất lên thì khiến đám cường đạo miệng khô cổ khát, hơn cả nhìn thấy mỹ nữ, Vân Tranh tin rằng với trí tuệ của Ngũ Câu sẽ biết lợi dụng nó để tranh thủ điều kiện có lợi nhất cho mình. Hầu tử lần nữa đeo cờ trắng đi tới, đứng đối diện với Cát Thu Hiền, làm bộ dạng sẵn sàng bỏ chạy bất kỳ lúc nào, tướng chủ đồng ý rồi, giờ ngươi có thể lấy tơ lụa đi. Trao trả Ngũ Câu đại sư ra, sau đó hai bên huyết chiến. Trong tay bọn ta còn có 17 người nữa, các ngươi cần phải tăng thêm vốn mới đổi được chúng về. Tên thư sinh dâu chuột còn chưa chịu nhận ngu. Không phải việc của bọn ta chỉ cần Ngũ Câu đại sư. Hầu tử niệm ai, hắn cũng xuất thân cường đạo, chẳng cần giả vờ làm ra vẻ không quan tâm tới mạng sống của người khác. Bên kia im lặng một lúc, Cát Thu Yên nhìn thủ hạ tên nào tên nấy muốn chảy nước dãi, đành phải nói, các ngươi lui lại ba giảm, bọn ta sẽ trả hòa thượng cho. Hòa thượng không đi, trừ khi các ngươi thả hết người, nếu không hòa thượng không đi. Ngũ Câu nói thật to. Hầu tử cũng lên, đại sư đừng cố chấp, tướng chủ phải lấy tơ lụa đổi đại sư về, không chỉ tổn thất tiền bạc, còn là có tội, đại sư vạn vạn lần không thể bỏ lỡ cơ hội. Ngũ Câu cơ mở mắt nhìn hầu tử, khuôn mặt béo tốt bị đánh tàn tệ nở nụ cười gớm ghiếc. Hầu tử, ngươi về nói với Vân Tranh, chuyện y làm vì ta, Ngũ Câu cả đời không quên, cho dù tình cảm là đại địch của tu hành, dù không thể tu thành Phật. Ra cũng vạn phần cảm kích, ý đã làm trọn tình bằng hữu rồi. Còn ta phải vì những người vô tội kia. Còn chưa dứt lời Ngũ Câu đã bị 7-8 cái chân giẫm đạp, Cát Thu Yên lạnh tanh nhìn một lúc mới ngăn cản, đến khi quay đầu sang bên kia, không ngờ thấy người Vân Tranh đang dùng đao chém tơ lụa, xé thành từng mảnh dài. Khỏi cần nói, Vân Tranh đang cảnh cáo Cát Thu Yên, ngươi làm tổn thương Ngũ Câu thì số gấm vóc này cũng không vẹn toàn. Tức thì đám đạo phỉ ẩn mình ngóc ngách nhảy hết cả ra, chửi bới Vân Tranh phá hỏng gấm vóc. Mấy tên vừa đánh Ngũ Câu cũng bị đồng bọn xông vào đánh đập. Không chỉ đạo phỉ, Hàn Lâm cũng đang chửi Vân Tranh, nhất là vừa phải giết xong một con gian lớn, lòng càng phẫn nộ. Lau vết máu dính vào mắt, một tay nắm dây leo gian nan bỏ lên, sờ gói giấy dầu trong lòng lần nữa, thấy vẫn còn đó mới yên tâm, Vân Tranh muốn ông ta cho thứ bột này vào nước uống của cường đạo, lại lần nữa chửi Vân Tranh là tên tiểu nhân vô sỉ. Nén hương giờ lớn đã cháy một nửa, Vân Tranh nhìn về phía vách núi đối diện. Mặt trời chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt đang cố níu kéo lại, đang sốt ruột thì có ánh sáng loáng qua, liền nở nụ cười, đó là tín hiệu của Hàn Lâm, chỉ cần ông ta leo được qua vách đá đối diện sẽ dùng gương nhỏ báo tin. Vân Tranh sai hầu tử truyền tin, nói sẽ thỏa mãn điều kiện của bọn chúng, để lại 20 người, còn lại lùi ngoài 5 dặm. Giờ chỉ cần tranh thủ đủ thời gian cho Hàn Lâm thôi, chính là thứ bột trúc đào trước kia đã cho hầu tử và hám nhu nếm thử khi chúng ngu dốt bắt mình, nhưng lần này không ai rảnh đi rửa ruột cứu đám cường đạo. Đám cường đạo chửi bới mỏi mồm cũng yên tĩnh lại, đợi Cát Thu Yên ra quyết định sớm, từ lúc bị tài phú kích thích, bọn chúng quên cả ăn, không biết đói là gì nữa, nhưng khi thấy hầu tử mang cho ngũ câu một cái bánh trắng trắng, cắn một cái là nước mỡ chảy ra đầy miệng, liền thấy bụng cồn cào, chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc còn đi ăn cơm. Cát Thu Yên không phản ứng gì, đợi tới khi ngọn núi đối diện có ba cột khói xanh bốc lên mới yên tâm, đó làm tháo báo của ả truyền tin, trong vòng ba dặm không hề có phục binh. Giáp tử doanh sức chiến đấu không cao, nhưng bọn chúng dám liều mạng, đó là kết luận sau 3-4 lần va chạm, không giống như đội quân khác của Đại Tống, thấy nguy là chạy, đám người này thấy không thoát là lao lên ôm cả kẻ địch ngã xuống núi, ảnh hưởng rất lớn tới sĩ khí bên ả, lại có rất nhiều nọ cứng, nếu không vì thứ này, chỉ cần mấy chục đạo phỉ là có thể đánh đám xương quân đó thất điên bắt đảo. Có điều vì thế ả cũng bắt đầu hoài nghi tin đồn Triệu Tam Pháo, Lưu Ngưng Tĩnh bị đội quân này tiêu diệt. Tạm thời không nghĩ tới chuyện này, hai bên rằng co nửa ngày trời, tinh thần mỏi mệt vô cùng. Lần đầu tiên Cát Thu Yên nhận ra đối phó với kẻ địch quá hào sảng, ngược lại phía bên kia sẽ càng đau đầu, dù sao là hai bên đối địch, đối phương càng thoải mái chấp nhận điều kiện càng nghi ngờ. Biết thế Cát Thu Yên vẫn quyết định đợi khi mặt trăng lên mới tiến hành trao đổi. Sự cố lần này làm Phật tử vô cùng tức giận, đã đích thân tới thành đô cứu Lưu Ngưng Tĩnh, còn ả chủ yếu làm nhiệm vụ phá rối gây hỗn loạn, giờ không biết Phật tử đã thành công chưa, dù sao nơi giam cầm Lưu Ngưng Tĩnh vô cùng nghiêm ngặt. Nghĩ tới Lưu Ngưng Tĩnh đang ở trong ngục, cùng là thân nữ nhi, Cát Thu Yên rất đau lòng. Hết. Chương 215, Hoàng Tước. Một nữ tử mà vào nhà lao thì đời này vô vọng rồi, đây là điều ai cũng biết, hình phạt của kẻ thống trị với nữ tử từ xưa tới nay vừa vô sỉ vừa hạ lưu, được chặt đầu đã là may mắn, cho nên Cát Thu Yên có thể nói là người quyết tâm giải cứu Lưu Ngưng Tĩnh nhất. Trăng rời núi đông, nước sông yên lặng, Cát Thu Yên xuề lòng bàn tay, hai con đom đóm lấp lánh ánh sáng xanh biếc vội vàng bỏ trốn. Vì không thích ở cùng với đám nam nhân thô bỉ, Cát Thu Yên tung mình tới dưới một cây tùng, chỉ có ả, nha hoàn Mai Hương không biết đi đâu rồi. Dưới chân có bát sứ to đựng nửa bát cơm, đó là bữa tối, nhưng ả không có tâm tình ăn uống. Mai Hương, Mai Hương, ngươi đâu rồi? Cát Thu Yên gọi mấy tiếng mà không ai trả lời, lòng có linh cảm không lành, choang một tiếng, rút trường kiếm thủ trước ngực, đi nhanh vài bước, lòng không ngừng trầm xuống, đám người gác ở đầu cầu mặt tím ngắt, bọt trắng sùi ra từ mũi, đang co giật liên hồi. Còn tên hòa thượng béo ngồi ung dung trên tảng đá, bên cạnh có một tên đạo sĩ thai rơi mặt chuộc, đạo bào tơi tả nhưng đôi mắt lóe hàn quang khiếp người. Nhìn thấy nha hoàn của mình, Cát Thu Yên quyết đoán vung kiếm rạch cổ họng, máu tuôn ra ồng ộp, nhưng Mai Hương lại tỏ ra vô cùng khoan khoái, vẻ đau đớn trên mặt biến mất. Hàn Lâm không nói không rằng, kiếm đâm tới một cách âm thầm, Cát Thu Yên nhảy ngay lại, trước đó giao thủ một lần rồi, biết không phải là đối thủ của tên đạo sĩ khủng bố này, muốn chém đứt cầu treo cũng không kịp nữa. Thanh kiếm kia truy cổ họng ả theo như mọc mắt, sơ sẩy một chút là mất mạng. Ngũ Câu nhìn Cát Thu Yên khốn khổ né tránh những đường kiếm đoạt mạng của Hàn Lâm, buông một tiếng thở dài, nể mặt cùng là tín đồ Phật, ta đã giúp ngươi cầm chân lão đạo nửa chén trà, ngươi lại không biết trân trọng. Vân Tranh đã dẫn người qua cầu treo, lập tức sai Bành Cửu và Lương Tiếp xuống lên, nhặt nhau nói, đừng chống cự vô vị tốn thời gian của ta. Hàn Lâm giữ thân phận, có người tham gia cuộc chiến là rút lui. Ông ta biết Vân Tranh là kẻ không có mảy may tôn trọng cái gọi là tinh thần võ đạo nào hết. 1, 2, 3 Cung nỏ liên tục phát xạ, nhanh chóng bắn xuyên bắp chân Cát Thu Yên, kết thúc cuộc chiến không hề có ý nghĩa, Bành Cửu dùng sống đao vô vào cổ tay ả, đánh rơi kiếm, định xông tới khống chế thì Cát Thu Yên cố sức dùng chân còn lại đạp đất vọt lên muốn tự sát, nhưng Lương Tiếp ném chủ y xích ra, cuốn lấy chân ả kéo lại, ngã sắp xuống. Vân Tranh đếm xong là chẳng buồn nhìn kết cục của Cát Thu Yên. Cũng chẳng hứng thú muốn xem khuôn mặt dưới tấm sa mỏng của nữ Bồ Tát Di Lặc giáo xinh đẹp cơ nào, đùng đỉnh đi tới bên Ngũ Câu, nhìn cái mặt sưng hút của ông ta, trêu chọc, hòa thượng suối quẩy đi tới đâu cũng chịu tội. Ta không vào địa ngục thì ai vào? Ngũ Câu chắp tay làm bộ mặt vô cùng thần thánh, còn ngươi, có phải rảnh rỗi quá không lại đi trêu chọc vào Di Lặc giáo? Lần này là bọn chúng tự tìm tới ta, ta hoàn toàn oan uổng, thông thả kể cho ông nghe. Con đua được là tốt, Vân Tranh tự mình dịu Ngũ Câu vào trong chùa. Ông ta bị người ta đánh rất thảm, từ trên xuống dưới không chỗ nào lành lặn, Hàn Lâm cũng trong lúc qua sông và phải đá ngầm bị dạn xương sườn, chỉ là ông ta cắn răng không nói ra, cho nên một tăng một đạo ăn xong liền đi ngủ. Những người bị bắt không được ăn cơm, cho nên không sao hết tạ ơn trời biển của quân tốt, rồi tích cực giúp họ dọn dẹp chùa để nghỉ ngơi, nhất là thanh lý cái giếng bị hạ độc. Hầu tử, Hàm Nhu lấy quan thiếp của Vân Tranh tới Lợi Châu ngay trong đêm, công lao tiểu phỉ này tất nhiên chia đều cho các nhà, làm họ hết sức tích cực, thêm cơ hội cho con cháu nhập sĩ đồ với thương nhân như Hoàng gia, Chính gia, Lương gia mà nói là thứ họ khao khát hơn cả tiền bạc. Lục gia là nhà địa chủ, lại theo đạo trung dung, vào làm quan không quá tha thiết. Nhìn mỹ nhân dưới ánh đèn tất nhiên cực kỳ kiêu mị, nhất là khi mỹ nhân mồ hôi đầm địa càng làm người ta động lòng, dù Lương Tiếp hay Bành Cửu đều nuốt nước bọt liên hồi, chỉ tiếc nhìn được chứ không chạm vào được, giáp tử doanh quản điều dâm nhục cực nghiêm, phạm tội là đuổi cả nhà khỏi doanh. Kết cục của ngươi sẽ giống Lưu Ngưng Tĩnh, đều bị đưa tới chỗ Trương Phương Bình, vậy là giáp tử doanh được yên tĩnh rồi, bọn ta trước nay không muốn gây thù chuốc oán với các ngươi. Là do các ngươi dồn ép bọn ta quá mức, nếu không Di Lặc giáo các ngươi có diêu hành qua trước mặt ta thì ta cũng mặc xác. Yên tâm, giáp tử doanh ta rất sạch sẽ, không ai đụng chạm vào ngươi, nhưng tới chỗ Trương Phương Bình thì khó nói lắm, có điều nếu ngươi muốn tự sát làm phiền để ta giao ngươi ra đã được không, đừng chết ở chỗ ta. Ta không định hỏi tới chuyện Di Lặc giáo, nếu các ngươi không tới tìm ta thì chúng ta sẽ chung sống hòa bình, cho nên ngươi cũng không cần bày ra bộ dạng tam trinh cửu liệt đó. Vân Tranh ngồi trước mặt Cát Thu Yên. Cố gắng làm công tác tư tưởng, y thực sự không muốn dây dưa với đám cuồng tín, thời buổi này do hạn chế thông tin nên mọi người chưa nhận thức đầy đủ sự nguy hại của đám người này, nhưng ở thời ngày nào cũng có một vụ đánh bom liên quan tới xung đột tôn giáo thì y biết quá rồi. Có phải ngươi là kẻ tấn công Triệu Công Sơn không? Cát Thu Yên không tiếp nhận thiện ý của Vân Tranh, nghiến răng rít lên. Đúng thế, Triệu Công Sơn tích lũy tài sản rất nhiều, lại vừa vặn ta có chuyện cần chúng phối hợp, cho nên... Vân Tranh cười khổ. Cho nên ngươi tiêu diệt chúng. Ngươi có biết Hoàng Trụ đánh Lưu Hoa Sơn, không tha cho bất kỳ ai, dù là nữ nhân trẻ nhỏ không? Vân Tranh im lặng một lúc, giọng trở nên lạnh lẽo hơn, quan binh bắt cường đạo, từ phương diện nào mà nói đều không sai, những người chết oan đó, ta thừa nhận không hay ho gì, nhưng sao ngươi làm như ta là tên ác ôn gây ra chuyện đó? Còn nữa, sáng nay ngươi tặng ta 6 cái đầu người, ta tin đều là người vô tội, các ngươi giết như ngóe, tới khi người khác giết người của mình thì bắt đầu đoán trời trách đất. Cứ như mình là lương dân vô tội, tên Triệu Lao Đại cũng thế, lấy giết người để củng cố uy danh, để mua vui, chuyện ghê tởm như rạch bụng nữ nhân mang thai cũng làm, Di Lặc giáo các ngươi thì giết cả nhà Hoàng Trụ, họ có tội tình gì sao? Cho nên khi lão tử đây còn nói chuyện tử tế thì ngậm mồm lại, loại người như các ngươi dù chịu hình phạt ác độc nhất cũng đáng. Ghét nhất cái loại người này, khi mình gây thống khổ với người khác thì là chuyện thiên kinh địa nghĩa, còn mình sức một cái ngón tay thôi thì bảo người khác không coi mình là người. Dù là mỹ nữ cũng chẳng hứng thú muốn nhìn nữa rồi, nhìn chỉ thấy buồn nôn. Sau khi bố trí quân sĩ lập doanh cắm trại xong thì đã là canh ba, Vân Tranh vẫn không nghỉ ngơi mà ngồi dưới ánh đèn leo lét xem xét hành trình sau này, dù đi đường nào, mục đích cuối cùng của y vẫn là Ngân Châu. Vân Tranh kéo đường thẳng tới Lũng Hữu, y quyết định đi qua lãnh địa người Thổ Phồn rồi đánh đường vòng tới Ngân Châu, nếu đã đi khai thác thương đạo, tất nhiên không thể qua loa, mà từng nơi từng bước đều phải khai thác hết giá trị của nó. Lục gia năm xưa có vài người đã qua nơi này, khá hiểu người Thổ Phồn ở Lũng Hữu, lẩm bẩm, vậy thì đi qua Kỳ Sơn Đạo, tới Giải Hà Hoàng là liên hệ được với người Thanh Đường. Không nên, người Thổ Phồn phân thành các bộ lạc không phụ thuộc vào nhau, nhưng phong tục không khác gì, nơi đó lại đang chiến loạn không thôi, ngươi muốn mượn đường tới Ngân Châu không thỏa đáng. Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng, Vân Tranh giật mình, nhưng nhanh chóng thả lỏng, đưa mắt nhìn Lương Tiếp rửa lưng vào cửa ngủ say, quay người chắp tay với trung niên văn sĩ từ tượng Phật đi ra. Nguyện nghe kỹ hơn. Chương 216, tạo phản như cho hề. Văn sĩ đó rất khó đoán tuổi tác, 30, 40, hay nói 50 cũng có vẻ thích hợp, ăn mặc giống như một vị tiên sinh dạy học không có gì đáng chú ý, khuôn mặt cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào đặc biệt, nhất là thần thái tự nhiên như ở đâu cũng là một phần xung quanh, khiến người ta không để ý tới sự tồn tại của ông ta, nhưng ở hoàn cảnh này sự xuất hiện của ông ta khiến Vân Tranh sống lưng ớn lạnh, cảm giác mình như đang đối diện với một hồn ma. Thân phận của người này không khó đoán. Văn sĩ chẳng hề khách khí, thở dài bước lên giường ngồi đối diện với Vân Tranh, thái độ như quen biết lâu ngày, chỉ một giải Thanh Đường tên bản đồ. Mặc dù Giác Tư La vì mới lập quốc tròn nên chào đón thương nhân bốn phía tới Thanh Đường giao dịch, nhưng trước khi tới đó là giải biên cương nhiễu loạn tranh chấp nhiều thế lực, một thương đội như của ngươi đi qua đó không khác nào dê vào miệng hổ, nơi đó đạo tặc nhúng núc, chỉ cần một tiếng tù vang lên, đạo phỉ trong núi ùn ùn kéo tới, ngươi ứng phó thế nào? Vân Tranh không vội trả lời, lấy thêm chén trà, pha một tấm mới, dùng hai tay đưa lên, đây là tuyệt kỹ độc môn của Vân gia, mời tiên sinh nếm thử. Thái độ của Vân Tranh làm văn sĩ rất hài lòng, nhấp một ngụm trà, ngây ngất hồi lâu, trà ngon, thuần mà lắng đọng, nhạt mà dư vị, hiếm có hiếm có. Đợi ông ta uống chén trà thứ ba, Vân Tranh mới chỉ bản đồ nói, là con ngươi thì cần giao dịch để bổ sung bù đắp cho nhau thứ thiếu hút, đây là hành vi tự phát, hoặc có thể nói là một loại bản năng, cường đạo cũng là người nên cần giao dịch, chỉ cần có hàng hóa thích hợp. Người thổ phồn rất cần trà, đó là thứ thực vật duy nhất mà họ có thể bổ sung lúc tuyết lớn phủ kín trời đất, lá trà có thể trừ mỡ, gia vị giúp món ăn thêm ngon, tơ lụa không khác gì món quà thân linh ban cho. Vân sĩ khe khẽ lắc đầu, lời của ngươi chỉ là lý thuyết, cường đạo không đợi ngươi mở miệng ra nói đã giết ngươi rồi, tặng coi ngươi bình an tới được thanh đường đi, bằng thế mà đã mở được cánh cửa tới chỗ người thổ phồn sao. Tất nhiên cần có thủ đoạn giao tế vô cùng cao minh, chỉ tiếc là nhân tài loại này ở Đại Tống quá ít, người tài giỏi không ít, nhưng đọc sách thánh hiền nên mắt cao trên trời, không thèm hạ mình làm chuyện thấp kém này. Thi phú phong lưu mới là thứ họ theo đuổi, cho nên Đại Tống nay bốn mặt thọ địch là do tự mình gây ra thôi. Văn sĩ nhìn Vân Tranh một lượt, gật gù cười, chân tĩnh lắm, người như ngươi quả thật hiếm có đấy, chẳng trách thanh niên có tiếng cẩn thận vẫn rơi vào tay ngươi. Vân Tranh thở dài nhìn Cát Thu Yên mặt âm trầm từ cửa đi vào, tuy tập tễnh vẫn đá cho lương tiếp lăn lông lốc, vậy mà tên này còn ngủ say tít thò lò, không biết là thứ thuốc mê gì mà độc ác như vậy. Xuề hai bàn tay đã ướt đẫm ra cho Văn Sĩ xem, Vân Tranh thành thật thừa nhận, tại hạ đang sợ chết khiếp đây, sở dĩ cố gắng chấn định là vì hoảng loạn cũng không ích gì. Nếu có ích thì ta đã chạy khắp nơi la hét cứu mang rồi. Ta cứ nghĩ thế nào cũng có vài ba ngày chuẩn bị, chỉ cần tới được Lũng Hữu, thế lực của Phật tử ở Ba Thục lớn tới mấy cũng không ích gì, muốn phân cao thấp thì chỉ có cách đợi ta từ Ngân Châu trở lại, không ngờ Phật tử lại tới nhanh như vậy, làm ta trở tay không kịp. Không phải lỗi của ngươi, một xương quân có sự cơ cảnh này là hiếm có rồi, cho thấy ngươi là nhân tài đấy, từ khi ta nghe Lưu Ngưng Tĩnh nói ngươi mới là tên đầu sỏ gây ra sự kiện ở Triệu Công Sơn. Liền lo thanh niên xảy ra chuyện. Ngươi lập công to lại giữ kín như bưng, chứng tỏ kẻ không dễ đối phó, ta lo thanh niên chạm trán ngươi chịu thua thiệt, nên tức tốc truy theo, không ngờ vẫn chậm một bước. Cao Đàm Thịnh xua tay, những lời ngươi nói trước đó ta rất tán đồng, thứ mình không thích thì đừng làm với người khác, không ai thắng mãi được, hổ còn có lúc lạc đồng bằng, làm việc gì cũng không thể tuyệt tình, để lại đường lui mới được. Đối diện với Cát Thu Yên thì Vân Tranh còn ứng phó nổi, nhưng trước mặt y là Phật tử Cao Đàm Thịnh, dưới sức mạnh tuyệt đối y không có chút sức kháng cự nào. Vân Tranh thở dài, Phật tử, bộ hạ của ta chết bao nhiêu người rồi. Giờ ngươi là Úc không mang nổi mình Úc, còn lo tới thủ hạ sao? Cát Thu Yên ngạo báng, ả giờ chỉ cần một dấu hiệu cho phép của Phật tử là băm Vân Tranh thành văn mảnh. Tuy Vân Tranh không làm gì ả, nhưng nụ cười khinh bỉ lúc nãy khiến ả cảm giác giống bị lột trần trước mặt mà người ta không thèm nhìn lấy một cái vậy. Đó là sự sỉ nhục lớn, ngay cả lúc này y cũng không thèm chính diện nhìn mình. Cao Đàm Thịnh hời hợt hỏi, có gì khác biệt? Vân Tranh đáp hết sức tự nhiên, nếu bộ hạ của ta thương vong không nặng, vì đa số, ta có thể lựa chọn hợp tác, giao dịch, thậm chí là đầu hàng, ta có nhiều cách để thuyết phục được ngài. Nhưng nếu bộ hạ của ta đều đã chết thì dù không muốn ta cũng phải theo bọn họ thôi. Cao Đàm Thịnh gật gù, tới bây giờ bộ hạ ngươi chỉ có 3 người bị thương, 2 người phái đi Lợi Châu, một lao đạo thân thủ không tệ, có điều hình như ông ta bị thương trước rồi, nếu không ta cũng chẳng thể lặng lẽ hạ được, bản tọa xưa nay không giết người tùy tiện. Thế nên ta nghĩ vẫn trong phạm vi chấp nhận được của ngươi, giờ còn sớm, ngươi có thể thong thả nói, nếu ngươi thuyết phục được bản tọa không giết ngươi, ta sẽ vô cùng khâm phục. Cảnh báo trước, bọn ta không phải lũ chăn dê đâu, thế nên hãy lấy hết bản lĩnh ra. Trong công báo của quan phủ có nói, năm khánh lịch thứ 7, Vương Tắc người Trác Châu vốn là nông dân, sau khi đi chạy nạn thì làm chăn dê cho địa chủ ở Bối Châu, là kẻ phản Trác tham lam, giết chủ cướp tài sản tạo phản, tự xưng là Đông Bình quận chúa. Một tên chăn dê mà trong giới tạo phản mà được tung hô như anh hùng, quan viên Đại Tống đọc công báo cười khinh bỉ không thôi. Tất nhiên tại hạ không dám nghĩ vậy. Vân Tranh cũng không ngạc nhiên khi ông ta nói không giết người tùy tiện, nhưng Cao Đàm Thịnh không phải từ bi, mà ông ta đã tới độ không coi sinh mạng là gì, giết hay không giết cũng chẳng khác gì nhau thôi, người như vậy có điểm yếu gì đây, chuyện quan hệ tới sinh tử, lỡ lời một câu thôi có lẽ không còn cơ hội thứ hai, đầu vừa suy tính vừa ra lệnh, đun cho ta ấm nước nóng. Nơi này có 3 người. Tất nhiên là nói với Cát Thu Yên. Ngươi. Cát Thu Yên rít lên, nhưng thấy Cao Đàm Thịnh chỉ cười nhẹ, đành cắn răng đi đun nước. Cao Đàm Thịnh sao không nhìn ra Vân Tranh đang kéo dài thời gian xong không coi ra gì, người của ông ta đã bao vây khắp bốn phía, bất kể Vân Tranh bày mưu ma trước quỷ gì cũng vô ích. Vân Tranh lấy từ trong ống trúc ra ít lá trà, cho vào ấm, nhìn trăng sáng ngoài cửa, thời gian qua y moi được không tin thông tin về Di Lặc giáo cho nên biết Cao Đàm Thịnh nhắc tới chăn dê là đang nói tới Vương Tắc. Nói mập mờ như vậy có hàm ý thử kiến thức của y, nếu đơn thuần chỉ là kẻ khuya môi múa mép thì không cần tốn thời gian thêm. Không biết thân phận thật của Vương Tắc là gì, hậu đại tướng môn hay người đọc sách, với Vân Tranh mà nói thì đều không quan trọng, người ta cho dù là tên chăn dê thật thì quan viên đại tống nên thấy đó là sỉ nhục vì bị tên chăn dê đánh cho tan tác chứ không phải ngồi khinh bỉ chê bai, công báo là miệng lưỡi của triều đình, các vị không có quyền phát ngôn, nên người ta dù có nói vương tắc của các vị là tên quy công thì cũng đành chấp nhận thôi, vì không có cách nào phản kích hết. Ta thì cho rằng một người chăn dê có thể xưng hùng xưng bá như vậy rất đáng ngờ, đến ta cũng không có con đường nào không biết được thân phận chân thực của hắn, cho nên trong mắt đa phần mọi người Di Lặc giáo các vị là đám chân bùn ngu xuẩn, tạo phản là trò cười. Có điều ta thấy không hẳn là sai, vì hành vi của Di Lặc giáo tiếp tục biến trò cười này thành sự thực, nhìn xem kẻ mà các vị thu nạp là ai, chẳng phải cường đạo thì là phường trộm cắp, giết người phóng hỏa, gian dâm phụ nữ, không chuyện tàn ác nào không làm. Thanh danh đã thối hoác sao còn phải bận tâm người khác coi mình là kẻ chăn dê. Vân Tranh là kẻ hiếu kỳ, cho nên hôm nay may mắn gặp được Phật tử, tại hạ muốn hỏi một câu, Di Lặc giáo muốn tao phản hay muốn làm trò cười? Chương 217, cái lười không xương. Cao Đàm Thịnh chưa trả lời, Cát Thu Hiên đã không nhịn được nữa, chỉ mặt Vân Tranh nói, đám quan viên đại tống các ngươi chỉ biết một mép, có con đường đế vương nào không do huyết nhục trải nên, không phải đợi chiến thắng rồi dùng mấy câu nói đẹp đẽ ghi vào sách mà có thể xóa bỏ tội lỗi. Một bên giết chóc, một bên vô về, đó là đại trí tuệ của Phật tử. Nếu không vì sao vương tắc, một hậu duệ tướng môn lại theo Phật tử, ngươi là hết ngồi đáy giếng mà dám chỉ trích Phật tử sao? Cao Đàm Thịnh nhắm mắt đọc một đoạn Kim Cương Kinh, làm Cát Thu Hiên đang phẫn nộ tĩnh tâm lại, lui sang bên, rất lâu sau mới nói, vậy ngươi nói xem phải làm thế nào? Nếu có lý, bản tọa cho ngươi mang bộ hạ và hàng hóa rời đi, sau này không tìm ngươi gây phiền phải nữa. Đánh động được ông ta rồi, vậy là thành công một nửa. Nhưng Vân Tranh vẫn không dám lơi lỏng, nếu không công sức sẽ trôi theo dòng nước hết, các vị ngay từ đầu đã sai rồi, tác dụng của tông giáo là nằm ở tâm linh, mà tâm linh của người Hán quá tạp, hay theo ngôn ngữ Phật gia các vị là vần đủ, thay vì tốn công thanh lọc tâm linh, vì sao không kiếm người tâm linh thuần khiết hơn, con người càng đơn giản thì tâm linh càng thuần khiết, nhìn xem người thổ phồn, hồi hộp sùng bái thần linh tới mức. Nào, vì thần Phật không ngại hiến dâng toàn bộ gia sản, vì thần Phật không ngại hiến lên huyết thân. Di Lặc giáo thích hợp nhất là tạo nên một quốc gia chính giáo hợp nhất, người đứng đầu là giáo chủ mà không phải là hoàng đế như quốc gia hoàng quyền, nếu không khi ngài lên làm hoàng đế, sẽ phát hiện tông giáo là chướng ngại lớn nhất của quốc gia. Rồi khi tông giáo và hoàng quyền xung đột, ngài có ra tay để chỉnh đốn tông giáo được không? Phật tử, ngài đừng nhíu mày, hãy nhìn lại lịch sử, người dựa vào tôn giáo lên ngôi không ít, nhưng có mấy người lên ngôi rồi còn tiếp tục để tôn giáo hưng vượng. Bọn họ càng hủy diệt tôn giáo điên cuồng hơn hoàng đế trước. Ngăn chặn người khác học theo mình. Tâm của người Hán không thuần tịnh, cho nên các vị dù nỗ lực thế nào cũng không truyền bá được giáo nghĩa của mình, nên mới càng ngày càng đi vào cực đoan tìm giải thoát, không thể được, chuyện này tuy hiệu quả nhất thời, có thể chớp mắt như dông bão cuốn cả thiên hạ đi, nhưng không thể lâu dài, bản chất con người là cầu sinh, không phải cầu tử. Đó là nguyên nhân vì sao vương tắc chỉ cầm cự được 65 ngày, dựa vào một đám người chỉ biết giết chóc làm sao giữ nổi thiên hạ. Lưu Bang bao lần thất bại, Lý Uyên bại thất bại bao lần mới thành công. Muốn có được thiên hạ, không thể trong một sớm một chiều, mà phải có quyết tâm gặp thất bại không sờn lòng, đám cường đạo kia làm được không? E là thất bại một lần đủ khiến chúng tan đàn xẻ nghé. Tại hạ kiến nghị Phật tử lần này cùng kết làm đồng minh tới Tây Hạ một phen, nếu như Lý Nguyên Hạo đã chết, Di Lặc giáo sẽ có mảnh đất mới gây dựng lại từ đầu, chỉ cần tiến vào cao tầng Tây Hạ, các vị sẽ có phần thắng rất lớn. Cao Đám Thịnh nhắm mắt không nói. Không cách nào đoán ra được suy nghĩ của ông ta trên khuôn mặt thanh vắng tựa như trăng đó, Vân Tranh chỉ biết thấp thỏm đợi kết quả. Quốc gia chính giáo hợp nhất ngươi nói rất đáng suy nghĩ, chừng đó thôi bản tọa có thể tha mạng cho ngươi rồi, vì sao ngươi còn kiến nghị bản tọa vào Tây Hạ, nên nhớ, một khi bản tọa thành công, sẽ không dừng lại ở Tây Hạ, mà lấy cơ sở ở Tây Hạ để mưu đồ đại tống. Vân Tranh thầm thở phào, y cực thắng rồi, Cao Đàm Thịnh quả nhiên cực kỳ tự tin vào bản thân. Cho dù biết mình kéo Di Lặc giáo vào Tây Hạ là có ý chuyển họa ra ngoài, song ông ta không cho rằng bản thân có thể thất bại. Tâm tư nhân vật lớn như vậy nhiều khi không phức tạp lắm, cho họ một mục tiêu lớn họ cần, họ sẽ nhượng bộ ở rất nhiều tiểu tiết, giống như câu thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, Vân Tranh chỉ tán đồng một nửa thôi, muốn làm đại sự đương nhiên phải có tầm nhìn lớn, mục tiêu cao, nhưng tiểu tiết mới là thứ quyết định thành bại. Vân Tranh không có mục tiêu gì lớn lao, nhưng y chú trọng tiểu tiết. Nên chỉ cần cho y khe cửa hẹp là y luồn lách qua được, trước kia Lương Kỳ nói không sai, Vân Tranh là con hồ ly rào hoạt, bắt được là phải bịt mồm y lại, bịt tai mình, bất kể y nói gì hay làm gì cũng đừng để ý, nếu không sớm muộn gì cũng xa bởi y. Cái dân tộc này không mong manh tới mức cần tại hạ làm bảo mẫu, bao năm qua vẫn chống lại Tây Hạ đó thôi, kháng cự Lý Nguyên Hạo hay là Phật tử cũng đều giống nhau. bánh xe lịch sử sẽ không vì xuất hiện một vài viên đá mà chệch hướng, các dân tộc thảo nguyên dù nhất thời tung hoành thiên hạ, nhưng rồi chôn vùi trong sự phát triển thôi. Lý Nguyên Hạo tuy háo sắc bạc tình, nhưng người ta là anh hùng cái thế, một tên Phật giả có thể làm tốt hơn sao? Di Lặc giáo chuyển từ tối ra sáng, tất nhiên dễ diệt hơn nhiều, hiện giờ bọn chúng không thành, không đất, muốn truy quét không biết phải làm sao, còn cái mạng nhỏ này thì mong manh, nên cần giữ lấy trước đã. Bản tọa tạm tin lời ngươi nói. Cao Đàm Thịnh lấy từ trong lòng ra một cái hộp nhỏ đẩy tới trước mặt Vân Tranh, Vân Tranh tò mò mở ra, chỉ thấy một viên thuốc màu xanh lục, tức thì tái mặt, chẳng lẽ là thuốc độc cần giải định kỳ để khống chế mình. Đưa mắt nhìn Cát Thu Yên thì thấy ả có vẻ vừa ghen tị vừa sợ hãi, thế là sao? Đây chính là cực lạc đan, sở dĩ được gọi là cực lạc, vì nó sẽ đưa ngươi tới 9 tầng trời, hưởng thụ ân điển của Phật, có một lần Phật duyên này, cả đời ngươi sẽ không thoát ly được bản giáo, cơ duyên rất hiếm có, không phải ai cũng có được. Hôm nay nói chuyện với ngươi một phen, bản tọa được gợi mở rất nhiều, cho nên bản tọa cho ngươi một cơ hội, uống nó vào, bản tọa tin ngươi, đồng thời tận lực giúp ngươi trong chuyến đi Tây Hạ lần này. Nói tới đó Cao Đàm Thịnh nhìn sang Cát Thu Yên. Nếu ngươi có thể gả Thanh Yên Nhi cho Thái tử Ninh Lệnh Ca của Lý Nguyên Hạo làm thế tử, ta sẽ ban thuốc giải cho. Thanh Yên, ngươi không ý kiến gì chứ? Cát Thu Yên chết đứng, khác với Lưu Ngưng Tĩnh, trước nay ả rất giữ gìn thân thể này, không để nam nhân khinh nhẫn, nhưng Phật tử đã lên tiếng, ả có lựa chọn nào sao? Thanh Yên hết lòng vì thành giáo. Cao Đàm Thịnh gật đầu, ông ta không nói nếu không uống thì sẽ thế nào, Vân Tranh cũng không hỏi, đưa tay tách viên thuốc màu xanh đó trước mặt Cao Đàm Thịnh, xé ra từng miếng nhỏ, cho vào miệng. Hơi đắng, bên trong lại cho thêm rất nhiều mật ong, không chỉ mật, vị ngọt này là của cam thảo đây, có cả bạc hà nữa, man mát, nhờ Cao Đàm Thịnh vẽ rắn thêm chân giải thích một phen, y liền hiểu đây là cái gì rồi, chính là anh Túc. Kiếp trước không muốn chết sớm nên tránh xa cái thứ chất gây nghiện này, ai ngờ bây giờ vì tránh chết sớm phải dùng nó, nhưng chỉ một viên mà khiến mình nghiện nổi sao, Cao Đàm Thịnh quá tự tin rồi, hay trong đó còn có loại thuốc độc khác. Vân Tranh ăn hết viên thuốc, rót cốc nước uống hết cho nước trôi xuống. Thể hiện mình không hề gian trá. Cao Đàm Thịnh cười lớn, lấy từ trong lòng ra hai cái hộp lớn hơn hộp cũ một chút, khi nào cảm thấy không thoải mái thì dùng thêm một viên, muộn nhất không được quá hai ngày, nếu không ngươi sẽ cực kỳ thống khổ. Vân Tranh cẩn thận cất hai cái hộp đi, khi ngẩng đầu lên thì trời đã tờ mở sáng, Cao Đàm Thịnh phủi áo đứng lên, trước khi ra cửa còn nói, hãy coi như một giấc mộng đi, thực ra không có gì thay đổi cả, bản tọa chỉ thông qua pháp lực vân du ngàn dặm thôi, cần nhân thủ thì nói với Thanh Yến Nhi. Chương 218, muốn chạy cũng không được. Vân Tranh thấy hai mắt mờ mờ, cảm thấy toàn bộ mặt đất đang lộ đút xuống dưới, tư duy không liên kết được với lời nữa, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng thoang cái làm y phục ướt đẫm. Ra sức trước mắt, muốn giữ bản thân tỉnh táo, nhưng chân mềm nhũn, ngã lăn quay trên sàn đá, toàn thân bắt đầu co giật, miệng lẩm bẩm nói mớ, Vân Tranh mặt áp trên mặt đất, trong mắt nhìn thấy vô số hắc y nhân tung mình lao đi, giống như con rơi đen, bắt đầu rất nhỏ, sau đó không ngờ lớn dần. Xem kìa, rơi to chưa? Cát Thu Yên meo mắt lại, một thanh đoản kiếm dài hơn xích xuất hiện trong lòng bàn ta, mắt nhìn Vân Tranh đầy thù hận, giơ kiếm lên. Ta muốn ngủ, ta muốn làm bướm bướm, đẹp quá. Thấy Vân Tranh càng lúc càng điên khủng, mí môi một lúc dậm chân nói, ác tặc vô sỉ, ngươi cũng có ngày này, sống cho tốt mà làm con rối đi. Nói xong xoay người rời đại điện. Cát Thu Yên đi rồi, Vân Tranh cố kìm nén cơn mê muội, một chút lý trí chưa mất. Hoặc bản năng kháng cự mạnh mẽ trong con người Vân Tranh điều khiển y rút con dao nhỏ Lưu Huyện Thừa tặng cho trước kia, luôn cất trong người, cắn răng đâm mạnh một cái vào đùi, cơn đau miễn cưỡng giúp đầu óc của y lấy lại được tỉnh táo, nhanh, phải rửa ruột, chậu nước rửa dụng cụ uống trà ở gần đó, cố sức bò tới, nhưng trời đất quay cuồng, cực khó phân biệt phương hướng trên dưới, chân tay thì nhẹ bẫng, điều khiển vô cùng gian nan. Cũng may không xa, vừa tới bên cái chậu liền cầm ngay mặt vào, chậu nghiêng đi, đổ ra mất một nửa. Vân Tranh cố gắng uống, dồn hết tập trung vào việc uống nước, uống, uống nữa, cho dù dạ dày bắt đầu gây ra những cơn buồn nôn kháng cự lại, y vẫn cứ uống, đến khi hẹ một tiếng, miệng phun thành vòi. Cứ thế nôn, chẳng biết mình nôn tới bao giờ, đầu óc có dễ chịu hơn một chút, không quay cuồng nữa, nhưng đau, cơn đau dữ dội, không phải ở đùi mà ở đầu, toàn thân lại co giật, lần này không cách nào điều khiển cơ thể thêm, thuốc đã ngâm sâu, toàn thân như bay bổng, đầu óc vừa mơ màng vừa đau đớn, dạ dày vì nôn quá độ. Cực kỳ khó chịu. Cứ thế, Vân Tranh dần mất lý trí. Mặt trời đã kết thúc giấc ngủ, vươn vai tỏa ánh sáng vạn trượng, Lương Tiếp cũng ngáp một cái sái quay hàm, mắt lim dim nhìn quanh, lẩm bẩm, quái, hôm qua mình ngủ ở cửa cơ mà, sao lại ra đây rồi? Vội quay đầu nhìn vào đại điện, phát hiện tướng chủ cũng nằm trên mặt đất như mình, liền chạy vào, xung quanh ấm trà đổ vỡ, vết nôn khắp nơi, cứ thắc mắc làm sao uống trà thôi mà cũng say thế này. Chợt nhận ra con dao đâm vào đùi Vân Tranh, hoảng sợ đưa tay sờ mũi, may quá, hơi thở mạnh, đều đặn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nam nhân bị thua thiệt thì lựa chọn duy nhất là răng bị đánh gãy chỉ có thể nuốt vào bụng, chuyện gặp phải đêm hôm đó, Vân Tranh không hé răng một lời, nói là ngã bị dao đâm vào đùi, thích tin thì tin, không thì thôi. Lựa chọn của Hàn Lâm cũng tương tự, mũi bị người ta đánh gãy rồi, nhưng lại nói đi không cẩn thận nên trượt chân xô vào cửa. Cho nên hai kẻ vốn không ưa gì nhau sinh lòng đồng bệnh tương lân, cùng dầu dĩ ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn nhau một cái rồi đưa mắt đi, một thì mặt tối sầm như đêm 30, thi thoảng sờ mũi, một thì mặt nhợt nhạt như ốm bệnh lâu ngày, sờ bụng kiềm nén khó chịu, im lặng cho tới khi Cát Thu Hiên thản nhiên đi qua trước mặt thì không nhịn được. Hàn Lâm nắm chặt tay, cả đời lao đạo chưa bao giờ chịu sỉ nhục như thế. Ông đừng ra tay, bọn chúng vẫn đang nghĩ ta đã trúng độc cực lạc đan nên mới dễ dàng bỏ qua như vậy, Cao Đàm Thịnh quá đáng sợ, giờ chỉ có dựa vào chút lợi thế này đối phó với chúng. Hàn Lâm gật đầu, ngươi định làm sao? Cụ thể chưa rõ, nhưng Di Lặc giáo sẽ tích cực giúp ta trong chuyến đi này, ông biết đấy, bọn chúng cũng có giáo đồ ở Tây Hạ, ta có thể lợi dụng bọn chúng để làm việc của mình. Ta không nói tới mục đích chuyến đi Tây Hạ, ta hỏi cực lạc đan trong bụng ngươi kìa, xưa nay chưa ai chúng phải thứ độc ác này mà thoát được, nghe nói rất hiếm, chỉ dùng thao túng vài nhân vật trọng yếu, thứ này vừa là ân điển cũng đồng thời là ma quỷ. Yên tâm đi, cực lạc đan không khống chế được ta. Vân Tranh nói vội, nếu không lão này mà nghĩ mình bị Di Lặc giáo khống chế, có khi chặt đầu trừ hậu hoa ngay, thứ này tuy ác độc, nhưng phải dùng thời gian dài mới có hiệu quả, những kẻ khác không biết, sợ nó nên tới thời hạn là vội uống ngay, dần dần mới bị nó khống chế. Đêm qua ta uống rất nhiều nước, đã nôn ra phần nào rồi, sáng nay lại rửa ruột lần nữa, nôn tới giờ còn chóng mặt. Chỉ cần không sợ lời dọa dẫm của ông ta, không tiếp tục dùng thứ này thì cơ thể không phụ thuộc vào nó, ông ta chẳng làm gì nổi ta. Hàn Lâm nhìn Vân Tranh rất lâu, có lẽ đánh giá khả năng y bị thứ thuốc này điều khiển, mãi mới nói, hắn lấy yêu bài của ta rồi. Vân Tranh đang nổn ngang đủ suy nghĩ, thuận miệng đáp, vậy làm cái khác, chẳng qua bằng bạc thôi, không hiếm. Đó là quan ấn. Thì dùng quan ngân đúc là được, cho ta bản vẽ ta đúc cho, làm liền vài cái, tránh lần sau đánh mất lại phải làm. Hàn Lâm hừ một tiếng, ngươi và đám Di Lặc giáo cũng là cá mẹ một lứa thôi, quan phủ trong mắt các ngươi đều chỉ là đối tượng bất cận, thậm chí là lăng đủ. Chuyện ngân bài ta tự lo, Cao Đàm Thịnh có lợi hại tới mấy ta cũng có cách kiếm ngân bài về, ta không giống ngươi. Ngươi đánh mất quan ấn thì lấy củ cải ra khắc dùng tạm, ngân bài với ta mà nói là kiêu ngạo và tôn nghiêm. Sự đồng cảm ngắn ngủi kết thúc ở đó, Hàn Lâm đứng dậy bỏ đi. Vân Tranh chẳng biết nói gì hơn, đại tống với y mà nói giống như chơi game, như cái thế giới ảo vậy, dù cố gắng hòa nhập tới mấy vẫn có cảm giác không chân thực, vì y biết thế giới sau đó ngàn năm, nói cách khác tất cả những người này đều đã chết rồi. Đó là ý nghĩ vô cùng khủng khiếp nhiều lúc Vân Tranh phải cố xua nó ra khỏi đầu. 500 người sống trong hoàng trạch tự, mang tới cái chùa gần như bỏ hoang này một chút hơi ấm con người, hôm trước mọi người đều đột nhiên hôn mê, tuy không ai biết chuyện gì, nhưng chỉ cần thấy Cát Thu Hiên tự do đi lại khắp nơi là biết có liên quan tới Di Lặc giáo. Tướng chủ không biết phải hy sinh cái gì mới giữ được cái đầu của mọi người, nhưng chắc chắn rằng cái giá rất lớn mới đổi được tới 500 cái đầu. Tiếng cười nói rộn ràng trong đội ngũ không còn nữa, mọi người trầm mặc làm việc của mình, thao diễn càng thêm chuyên tâm tích cực. Chỉ có đủ cường đại mới có thể khiến Di Lặc giáo không dám tới đòi nợ. Cát Thu Hiên ở trong đội ngũ cực kỳ thiếu thoải mái, vì ai nhìn ả cũng với ánh mắt lạnh như băng, không nói không rằng, may Cao Đàm Thịnh đưa tới hai phó phụ chiếu cố cuộc sống hàng ngày, mới có được người nói chuyện. Ngũ Câu sốt cao không giảm, Vân Tranh quyết định trước khi ông ta khỏi bệnh sẽ không rời khỏi hoàng trạch tự, cách trị bệnh của y cực kỳ thô bạo, cho tiêu thạch vào chun nước một đêm, nước trong đó biến thành băng, cho băng vào túi, đặt khắp người ông ta, nhiệt độ giảm xuống. Hòa thượng mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Vân Tranh, nói, con đường phía trước rất gập ghềnh. Đừng lo, cực lạc đan với ta là trò hề, mấy ngày qua chỉ khó chịu một chút thôi, không ảnh hưởng gì nữa rồi, giờ kéo được toàn bộ thế lực Di Lặc giáo tới Tây Hạ ta còn mừng mà không kịp ấy chứ. Ngũ Câu càng thêm thương cảm, mở túi bên cạnh lấy cục băng chưa tan hết cho vào mồm, chúng ta quen biết vài năm, hòa thượng hiểu tính ngươi, kỳ thực ngươi cũng không chắc. Chuyến này đi vội vàng như vậy là để phòng Di Lặc giáo kiếm thê tử và đệ đệ ngươi gây phiền toái phải không? Giờ miệng sói chưa thoát, đã bị đẩy vào hang hùm, làm thế nào bây giờ? Người ta làm thần côn nhiều năm, bất an trong lòng mình bị nhìn một cái là đấu, Lý Nguyên Hạo là kẻ đa nghi lại tàn bạo, chỉ cần bị phát hiện ra, ông ta không tốn thời gian để tra thật giả mà sẽ vung đao lên, giang sơn ông ta có được do không ngừng giết chóc. Chỉ là trước kia thì thấy nguy hiểm có thể chạy, nhưng bây giờ muốn chạy cũng không được. Không hoàn thành công việc Cao Đàm Thịnh giao cho, chết là cái chắc. Chương 219, Tôn Thất Chỉ. Năm ngày sau Ngũ Câu bình phục hoàn toàn, sau khi để lại một số lương thực vừa đủ, Vân Tranh tiếp tục cùng đội ngũ lên đường, đi được 7 ngày tới trấn Diêm Quan, nghe tên đủ biết nơi này rất nhiều muối, người Tây Hạ không thiếu muối, bọn họ chiếm lĩnh ao muối lớn nhất thiên hạ, đôi khi người thổ phồn còn phải lấy ra súc đổi lấy muối ăn của Tây Hạ. Đại Tống có một cái chính sách rất náo tản, là coi muối ăn như đồ sắt là vật tư trọng yếu, không cho phép xuất khẩu sang Tây Hạ, khiến cho bách tính Đại Tống sống ở Hoàng Châu. Tần Phượng lộ giáp với Tây Hạ không có muối mà ăn, chẳng biết cái chính sách này làm cái gì, người Tây Hạ sống khỏe, còn bách tính trong nước thì bị hại chết. Người Tây Hạ có cái ao muối tốt nhất, to nhất, họ thò tay ra là có muối rồi, đáng thương cho bách tính Đại Tống, phải buôn muối lẩu từ Sơn Đông tới ăn, bắt được còn bị chặt đầu, không còn gì ngu xuẩn hơn nữa. Đám quan văn đó ra chính sách không bao giờ thèm để ý tới thực tế. Diêm Quan Trấn là công trường làm muối lớn nhất vùng Tây Bắc, phồn hoa tới biến thái, cả trấn nói là chỗ nhân loại cư trú không bằng nói nó là cái công trường khắp nơi nghi ngút khói. Thương đội 500 người ở nơi này chẳng có gì đáng kể, đội ngũ nghìn người vận chuyển muối đầy ra đó, thị trấn toàn là khu khuân vác bê bao muối chạy qua chạy lại. Có viên ngoại đội mũ cao, có thương cổ mặc áo vải thô, thương nghiệp phồn hoa làm nơi này cực kỳ nhiều tiểu lâu và kỹ viện. Nếu có cái gì sánh được với hai thứ này là đồ trường. Ở trong đại lâu gỗ cực lớn, đang tiến hành một cuộc bán đấu giá kỳ quái. Phải nói rằng đây có khả năng là thứ đặc sắc chỉ riêng Đại Tống mới có, mọi người không hề biết là mình mua cái gì vẫn tranh nhau ra giá. Rất có thể ngươi bỏ 5 quan tiền mua được 100 gánh muối, cũng có khả năng là một tuyệt sắc giai nhân. Đương nhiên không phải không có trường hợp tốn 100 quan tiền mua về ông già da nhăn tóc bạc, có điều trường hợp đó rất hiếm, cơ bản là hàng xứng giá. Mà dù xui xẻo cũng chẳng sao, giống như vụ đánh bạc thôi. Vân Tranh ngồi xuống một cái bàn đen bóng, tay đeo nhẫn ngọc khẽ gõ lên bàn, Hàng Lưu đứng sau lưng, Hầu Tử thì đang đun nước pha trà trên cái lò nhỏ, xa hơn một chút là Lương Tiếp cùng 6 huynh đệ đứng canh, bàn xung quanh đều trống, không phải Vân Tranh không cho người khác ngồi, mà một công tử áo lụa xanh lất phất, đủ khiến đám thương cổ cẩn thận không dám tùy tiện tiếp cận. Thực ra cách ăn mặc của Vân Tranh quá bình thường, đầu chỉ quấn một dải lụa, tóc tết thành đuôi ngựa thả sau lưng. Áo lụa xanh cũng là kiểu dáng phổ thông, không hề cầu kỳ. Chỉ là màu xanh da trời cực kỳ khó nhuộm, lại là tơ lụa, như thế chắc chắn là nhà quan hoạn giàu có, thương cổ không được phép mặc áo lụa, nếu không phạm tội đại bất kính, bị đánh đòn. Hỏa kế cũng không dám tới, vì người ta dùng trà cũng là đồ tự mang theo. Người môi giới hô giá liền 3 tiếng mà phía dưới im phăng phắc, nhìn về phía Vân Tranh, thấy ý nhàn nhã cho đậu nành vào miệng, không có ý cạnh tranh mới nối nhau báo giá. Đợt hàng mở màn đầu tiên luôn luôn là đổ trường nhường lợi nhuận, cho nên khả năng kiếm lời cao, Vân Tranh không tham gia, người khác cho rằng đó là vì quý công tử không thèm tranh lợi với tiểu dân. Lương Tiếp kiêu ngạo chống tay nhìn xung quanh, hắn chưa từng gặp quý công tử, nên cố chấp cho rằng quý công tử là phải như thế này, không cần báo danh, không cần lên tiếng cũng có thể khiến mọi người cúi đầu. Vân Tranh tới đây cũng phải là thể hiện uy phong, nãy giờ không nói gì chẳng phải là làm kiêu, mà thực sự đang khó chịu. Vì có tên giáo đồ Di Lặc giáo đưa tin, hôm nay đổ trường bán đấu giá mấy hành thương Tây Vực, có lợi cho chuyến đi của y ghét phải làm việc dưới sự sắp đặt của người khác, nhưng không đi không được, phải giả vờ bị Cực Lạc Đan khống chế. Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, thương cổ thắng cuộc đấu giá đầu tiên tuyên bố mình dùng 60 lượng thắng được Diêm Dẫn ở Hàn Trung Đạo, nơi đó quan quân và người thổ phồn giao chiến liên miên, dù có Diêm Dẫn cũng chẳng thể bán được muối, nhưng có thể lấy được muối ăn trắng phèo phèo từ kho ra. Cho nên thương cổ này số đỏ kiếm được khoản lớn, người xung quanh đều chúc mừng. Thương cổ đó cung kính chắp tay với Vân Tranh, đa tạ đại quan nhân, không biết ngài có hứng thú với Diêm Dẫn không? Vân Tranh mỉm cười xua tay, thương cổ đó mới thở phào chắp tay tạ ơn, bắt đầu tìm người cộng tác, Diêm Dẫn này có số lượng quá lớn, ông ta không nuốt một mình được. Lúc này Vân Tranh mới gọi quản sự tới, tiếp theo không đấu giá mù nữa, bán công khai đi, nếu có thứ vừa mắt ta sẽ trả giá cao. Vâng, vâng. Sẽ làm theo lời đại quan nhân. Mặc dù phá quy củ, nhưng không hề gì, kiếm tiền mới là quan trọng, một quý nhân như vậy lại hạ cố vào đổ trường là biết có thứ mình muốn, người ta nói vậy là không keo kiệt tiền bạc. Người nơi này mang phong cách Tây Bắc rõ ràng, bất kể từ giọng nói sang sảng hay là mặc áo trấn thủ da dê, ai cũng đeo đao, đao đều dài hơn một xích, vì nếu không sẽ bị quan phủ tra hỏi, tuy mọi người chẳng bận tâm song ở nơi quan phủ quản chế trọng điểm này, thế nào cũng cần kỵ hủy một chút. Còn Vân Tranh mang giáp sĩ, lưng đeo nỏ, hông gài trường đao, nhất là Lương Tiếp cổ quân thiết chủy gắn xích sát, làm người ta thầm suy đoán ý tới từ Dương gia hoặc là Chủng gia, Chiết gia, vì chỉ có con cháu ba nhà đó mới có uy thế như vậy ở chốn biên tái này. Khi người Di Lặc giáo nói khách thương Tây Vực, còn nghĩ là nhóm đại hán cao lớn vạm vỡ râu ria, ai ngờ khi mang lên bán lại là một ông già say lướt ướt, tay vai chỉ còn hai ngón tay, tưởng thế đã tệ lắm rồi, khi bị người ta tóm tóc kéo đầu lên mới phát hiện ông ta chỉ còn một mắt. Chư vị quan nhân, đây là Tôn Thất Chỉ nổi danh, đừng thấy bộ dạng nết nhác thảm hại của ông ta mà coi thường, ông ta là người dẫn đường giỏi nhất ở cổ đạo Cam Lương, không bí mật gì mà ông ta không biết, có điều giờ ở đó làm ăn khó khăn, ông ta chết đói, kết quả đánh bạc thua gán mình cho đổ trưởng, giờ man ra bán, ai hứng thú không? Người môi giới vừa dứt lời, phía dưới cười rộ cả lên, mọi người ở đây còn lạ gì ông ta nữa, là con bạc và ma men tiêu chuẩn, thời trẻ mê cờ bạc, đến độ cược thua cả lão bà, sau đó mê thêm rượu, ngày nào không uống một vò rượu thì không có sức làm việc, tuy ông ta là người dẫn đường giỏi nhất, nhưng dính vào hai thứ này dễ làm hỏng việc, chẳng ai muốn thuê. Không có tiền, thèm đánh bạc, đặt ngón tay của mình, mất ba ngón, đến đổ trường cũng không muốn lấy ngón tay ông ta nữa, cuối cùng là bị đem bán đấu giá. Vân Tranh gõ bàn, ra giá, ta muốn mua người này. Người môi giới tức thì hớn hở đi tới chào hàng, Tôn Thất Chỉ kỳ thực bản lĩnh đầy mình, nếu không vì ham rượu ham cờ bạc thì tuyệt đối là hảo hán số 1 số 2 ở Cam Lương Đạo. Bao nhiêu tiền? Dạ 150 quan. Người môi giới thấy Vân Tranh mất kiên nhẫn liền không dám lắm lời nữa. Người này của ta, lát nữa tìm quản gia lấy tiền. Người môi giới mừng húm, ai ngờ tên phế vật không đáng giá một đồng lại bán được giá cao như vậy. Vội vàng đi tóm cổ Tôn Thất Chỉ ném tới dưới chân Vân Tranh. Làm sạch sẽ một chút, thay y phục. Bốn đại hán lập tức xông tới vác Tôn Thất Chỉ đi, Vân Tranh đứng dậy, vén rèm lên xem số hàng tiếp theo chuẩn bị bán là cái gì, không ngờ có gạo canh màu xanh, gạo trân châu màu trắng cũng có luôn, hai thứ này ở thuộc cũng hiếm, nhất là gạo canh màu xanh, thứ này mỗi năm cung cấp cho hoàng đế cũng chỉ được 3 gánh, chỗ này có tới 30 gánh. Con người phú quý nhìn vào ăn mặc, Vân Tranh muốn vào Tây Hạ, không thể thiếu một thân phận cao quý. Không thể thiếu tính cách cao ngạo, không thể thiếu sinh hoạt xa xỉ, còn gì thể hiện sự xa xỉ tốt hơn gạo canh chứ. Hết. Chương 220, Thanh Đường Bộ. Dân phong vùng lũng không chỉ hung hãn mà còn giàu hoạt, thứ quý công tử như Vân Tranh là dê béo tốt nhất, bách tính tầng chốt cũng có trí tuệ của mình, cho nên bề ngoài cung kính, bên trong âm độc cũng là đương nhiên. Tên hầu mang giáp trụ của quý công tử không đáng sợ, ngược lại càng mừng, bộ giáp đó rất giá trị. Cho nên mọi người thấy Vân Tranh ngang nhiên mua bán không đợi đấu giá thì vẫn cười hết mắt, vì dù ý mua bao nhiêu thì cuối cùng vẫn là của mọi người. Rời Lung Tây là tới địa bàn người thổ phồn tung hành, thực ra người thổ phồn không nhiều, cho dù có cũng bị cường đạo giết rồi, vì giết được người thổ phồn đồng nghĩa với việc có được những con chiến mã tốt nhất. Người nơi này kiên cường như cỏ dại, quân đội đại tống tới chinh phạt, chết một đám, đầu mục người thổ phồn dẫn bộ tộc tới cướp bóc, lại chết một đám nữa, người ngoài thế nào cũng thắc mắc. Vì sao họ không rời nơi này tìm chỗ khác sinh sống, chẳng lẽ vì không muốn rời quê hương thôi sao? Tôn Thất Chỉ sau khi tỉnh rượu rất muốn trốn thoát khỏi cái thương đội mà trong mắt hắn đều đã là người chết này, nhưng thấy xích sắt ở chân, thở dài từ bỏ. Vân Tranh cứ như không biết gì, thoải mái đi khắp trấn mua thêm một đống hàng hóa, nhất là các loại thực phẩm, cho nên đội ngũ càng thêm lớn. Khi rời khỏi Tần Châu, một vị áp ti không chịu nổi sự ngu xuẩn của chủ nhân thương đội, len lén kéo Lục quản gia Láo Thành cẩn trọng thì thầm một phen. Lục quản gia chỉ biết cảm tạ, bất lực chỉ Vân Tranh cưỡi ngựa đi đầu ý nói mình không quyết được, thở dài một tiếng, theo thương đội bước lên con đường không lối về. Đúng là thế thật, thương đội Vân Tranh bước trên con đường núi xương biển máu, nhưng là xương máu của kẻ khác, 200 sĩ tốt đi mở được tựa hổ không gì ngăn cản được, dọc đường đi không biết bao nhiêu đám đạo phỉ có ý đồ đã bỏ mạng, phương thức tác chiến của bọn họ cũng rất đặc biệt, nếu không cần thiết là tuyệt đối không cận chiến, nỏ tiễn và chú y phá giáp là thứ vũ khí họ yêu thích. Khi kẻ địch hung hăng múa đao ập tới, thường chỉ một loạt tiễn như mưa bắt ra là đã ngã gục quá nửa rồi, số. Còn lại không chạy thì cũng mất hết tinh thần, không địch nổi số lượng kẻ thù áp đảo. Giết cường đạo gần như đã thành một sở thích của Vân Tranh, nhất là tới nơi người nơi đó còn hung hãn hơn cả cường đạo, làm sao bỏ qua cơ hội luyện tập tốt như thế này. Chẳng lẽ ngươi định đánh giết thế này tới tận phủ Hương Khanh à? Hơn 10 ngày liên tiếp không hôm nào là không giết chóc, làm ngay Cát Thu Yên cũng cảm thấy phiền. Ta muốn thế lắm. Nhưng vật tư và nhân lực không đủ, nên đánh được tới đâu thì hay tới đó. Vân Tranh trả lời vô trách nhiệm, sau đó tới thăm quân tốt bị thương, chẳng có tí mảy may nào hứng thú với nữ nhân này, kệ ả có xinh đẹp tới mức nào. Gió thu đã nổi lên, nơi này rừng núi không rậm rạp lắm, lá cây heo hứa bị gió thổi rào rào đầy đất, làm mọi người đều vô cùng khẩn trương, nhìn qua thì bọn họ bách chiến bách thắng, nhưng sĩ khí đã tiêu hao gần hết rồi. Đám đạo phỉ nơi này quá lắm trò, có kẻ nấp trong bụi cỏ, kẻ trốn trong khe đá. Có kẻ đào hố thình lình nhảy ra làm mọi người giật mình. Đạo phỉ không chỉ là những hán tử bằng trợn, có lão nhân trẻ nhỏ ở trong rừng kêu gào dụ dỗ người ta vào bẫy, rồi nam nhân cầm khiên gỗ chĩa gỗ định đục nước béo cỏ. Đó không phải đối tượng Vân Tranh muốn khuất phục, nhưng bây giờ tính mạng mấy trăm người đặt lên vai, không muốn sắt đá cũng không được. Cũng may đạo tặc không nốc, sau khi đánh tan mấy nhóm hung hăng nhất, gian xảo nhất, bọn họ cũng biết sợ, không còn phải thấy cảnh đau đầu một thằng bé 10 tuổi cầm lao hò hét xông tới đánh cướp nữa. Rồi tới Hy Châu, đạo tặc cuối cùng cũng tuyệt tích, không kẻ nào dám đánh cướp thương đội, chủ nhân vùng đất này ra lệnh cấm như thế, đây cũng là mục tiêu đầu tiên của Vân Tranh trong chuyến đi. 1.000 năm sau nơi đây là tỉnh Thanh Hải, một trong năm tỉnh có diện tích lớn nhất Trung Quốc, nhưng lại là một trong năm tỉnh có dân số ít nhất, hiện giờ nó là Vương quốc Giác Tư La, đặt tên theo thủ lĩnh Giác Tư La, ông ta vốn là hậu duệ của Tán Phổ Thổ Phồn, vì Thổ Phồn chia năm xẻ bảy nên ly khai thành lập Vương quốc riêng. Quốc gia non trẻ thành lập chưa đầy 20 năm này tích cực chào đón thương cổ các nơi tăng cường quốc lực. Trên bãi cỏ trải đầy lá thu hố vàng là dê bò béo tốt, mục dân quất roi thúc ngựa tới. Sau khi phát hiện là một thương đội chứ không phải là quân đội, liền cao hứng mang tin tức có thương đội tới truyền đi xa. Thế là xung quanh doanh trại của Vân Tranh vô cùng náo nhiệt, vô số mục dân đánh ngựa tới, chuẩn bị đổi đồ vật mình cần. Vân Tranh tháo xích cho Tôn Thất Chỉ. Một phút trước ông ta còn như chó bị bỏ rơi vậy mà thoáng cái cùng mục dân nói cười như quen biết lâu năm. Theo như Tôn Thất Chỉ nói, lúc này không nên tự ý giao dịch với mục dân, phải đợi quân đội tới kiểm tra, nếu không có hàng hóa phạm cấm mới được giao dịch. Quy định này rất hợp lý, Vân Tranh không đổi, đem những chiếc khăn cắp đặt ra, chân thành tặng cho mỗi một mục dân mà ý gặp, khi tơ lụa đẹp đẽ đã quấn lên cổ, cho dù là mục dân đề phòng nhất thì trên mặt cũng đã nở nụ cười. Tôn Thất Chỉ chuyển lời, vì đây là lần đầu tiên gặp bằng hữu. Cho nên tặng món quà quý giá nhất, tơ lụa này do Liên Hoa Sinh đại sư lấy từ mây trời xuống, cho nên mới nhẹ và trơn, mới rực rỡ như thế. Muốn bồi dưỡng thị trường thì không thể quá keo kiệt được. Phật giáo mấy chục năm qua không ngại núi cao tuyết lạnh tuyên truyền Phật Pháp, bọn họ đã vất vả như thế Vân Tranh cũng giúp một tay, để dân tộc sống ở nơi cao nhất của nhân loại biết mình đang được Phật Tổ phù hộ. Mục dân hào phòng tặng lại cho thương đội rất nhiều các loại thịt, bơ, Vân Tranh buồn cũ xoa loại, bắc bếp to, đặt nồi lớn. Không tiếc muối, gạo mới mua được nấu cùng thịt mà mục dân tặng, cùng ngồi dưới đất, chia sẻ với nhau những bát cháo nóng hổi thơm ngon. Nếu nói có lúc nào Vân Tranh vô tư nhất, không toan tính nhất thì đó là lúc y đem thức ăn của mình chia sẻ cho người khác, với y chia sẻ đồ ăn của mình là một hạnh phúc. Chẳng mấy chốc doanh trại của Vân Tranh biến thành một thị tập náo nhiệt, mục dân từ xa xôi hay tin cũng tới, tranh thủ giao dịch với nhau, tụ họp, ca hát, náo nhiệt hơn cả ngày lễ Tết. Còn có cả người truyền kinh cũng tới. Sau khi tiếp nhận lễ vật quý giá cùng rượu ngon chỉ một ngụm cũng xua đi được cái lạnh núi cao, chuyên môn hát cho Vân Tranh nghe chuyện về cách tát Nhi Vương. Mục dân đơn giản chân tình, với họ thì đừng dùng bất kỳ thủ đoạn nào hết, cứ lấy sự chân thành nhất của ngươi ra sẽ đổi được tình cảm của bọn họ. Trăng cong cong như lưới liềm, giữa thảo nguyên bao la trông thật trơ trọi, Vân Tranh nhận lời mời của Cát Thu Hiên cùng dạo bước trên thảo nguyên mỹ lệ, một có thể coi là nho nhã, một thì quyến rũ vô song, nếu như là đôi tình nhân đi dạo dưới ánh trăng, nhất định là bức tranh tuyệt đẹp. Tức là hoàn toàn không phải. Ta biết ngươi muốn làm ăn với người Giác Tư La, ta chỉ không hiểu, ngươi có thể tới thẳng Tây Hạ, vì sao đi vòng lớn tới nơi này? Không phù hợp với lập trường của Thánh giáo. Mỹ nhân nếu như mặt lạnh như khối băng, giọng nói vô cảm thì đẹp đến mấy người ta cũng chẳng muốn tới gần, ít nhất thì Vân Tranh không có hứng thú đó, cũng không có hứng thú trả lời. Mục đích cuối cùng là Tây Hạ, nhưng bây giờ là Giác Tư La. Vì sao? Cô không phải là Phật tử, ta không có nghĩa vụ phải trả lời cô. Vân Tranh đứng lại nhìn Cát Thu Hiên một lượt. Nói tới cô đi, thực ra ta tiếc cho cô đấy, một nữ nhân như cô tới chỗ nào cũng có thể nói là nghìn người chọn một, vì sao lại vào Di Lặc giáo suốt ngày chém chém giết giết. Vị trí hiện tại của Vân Tranh là gần thành Mạc Xuyên. Chương 221, thương cổ đều tham lam, 1. Vì sao? Cát Thu Hiên không để ý tới lời chia rẽ của y. Vân Tranh ngồi xuống đất, nhỏ một cọng cỏ, ngậm trong mồm, đơn giản thôi, vì đại tống trong mắt người Tây Hạ chẳng là cái gì. Đất đai màu mỡ, đông người giàu có, đánh nhau với một quốc gia non trẻ thành lập bao năm, nhưng thắng thì ít mà thua thì nhiều. Thế nên để có thể đứng ưỡn thẳng lưng ở Tây Hạ thì phải kiếm chỗ dựa thật vững, chắc hẳn cô chưa biết điều này 10 năm trước Giác Tư La đánh bại Tây Hạ, bắt sống chủ soái Tô Nô Nhi. Lý Nguyên Hạo nổi giận đích thân dẫn quân báo thù, lại lần nữa bị Giác Tư La đánh bại, ông ta là bậc kiêu hùng trên thảo nguyên. Có liên hệ với Giác Tư La mới không bị sỉ nhục ở Tây Hạ, mới có thể đối thoại bình đẳng với họ. Còn cái danh người tống báo ra sẽ bị bọn họ khinh bỉ. Cát Thu Hiên mặt giãn ra đôi chút, tiếc nuối nói, người như ngươi nếu một lòng theo thanh giáo, nhất định sẽ thành công thần khai quốc, ngươi đã ăn cực lạc đan, ta không giấu ngươi nữa, thanh giáo sắp khởi sự tới nơi rồi. Phật tử muốn đưa ta tới Tây Hạ là vì kết đồng minh với họ, chuyện này vốn lên kế hoạch từ lâu không phải vì mấy lời suối bẩy của ngươi mà vào Tây Hạ đâu. Ra là vậy, đến ngay cả một Di Lặc giáo hung tàn như vậy mà cũng sợ người thổ phồn, xem ra cái tính sợ mạnh hiếp yếu ăn sâu vào máu người Đại Tống rồi. Vân Tranh thở dài, được, nếu ta đoán không sai thì Phật tử cách chúng ta không xa, dọc đường nếu không có Phật tử chiếu cố, e là tới được đây bọn ta đã tổn thất không ít, để báo đáp ân tình này, ta giúp cô toàn nguyện, gả cho Ninh Lệnh Ca vẻ vang nhất có thể, vì thế ta ở lại đây kiếm thêm hồi môn cho cô, trả lời thế đã hài lòng chưa? Cát Thu Yên hừ một tiếng, bỏ đi. Hàn Lâm lập tức xuất hiện như bóng ma sau lưng Vân Tranh, giọng nói cũng âm u như ma nốt, bị từ chối hả? Nữ nhân như thế ta không có hứng thú. Thừa biết ông ta vẫn sợ mình bị Di Lặc giáo khống chế nên rình rập quanh đây theo dõi, Vân Tranh đổi đề tài, lão đạo, hơn một tháng rồi, thương thế của ông đã lành chưa? Không đáng ngại, cả đời này ta bị thương vô số, dựa vào cái thân thể này chống đỡ, nếu không chết bao nhiêu người rồi, nói đi, ngươi lại nhắm vào ai rồi, chẳng lẽ là Cao Đàm Thịnh? Vân Tranh lắc đầu, đó là chuyện sau này, ông ta hiện vẫn còn có ích, đợi trên đường về ta sẽ nghĩ cách trừ cái họa ngầm này. Ta cũng không muốn giết ai ở đây hết. Chỉ muốn hỏi ông để cho an toàn, bây giờ chúng ta cần ngựa, dù lỗ vốn cũng được. Cái gì, ngươi mà lại chịu làm ăn thua lỗ à? Không hẳn là lỗ, có ngựa tốt chạy trốn mới nhanh, giữ được cái mạng thì không bao giờ là lỗ. Mặt trời mọc ở thảo nguyên cũng tráng lệ như ở biển vậy, mặt trời như thoáng cái nhảy từ sau đỉnh núi ra, một khắc trước mới lấp ló đầu non, một khắc sau ánh sáng đã trải rộng khắp thảo nguyên. Một ánh hoàng kim phủ lên quả khô, mặt người, một đội kỵ binh từ hướng mặt trời xuất hiện, tốc độ không nhanh. Vừa vặn, bọn họ như luôn luôn giữ thế trận chuẩn bị công kích. Đồng Chiêu 16 tuổi đã là thứ sử Hội Châu, sở dĩ hắn có chức vị này là vì cha hắn Giác Tư La khi dâng tấu cho quan gia Đại Tống gọi quan gia là Đại A Cứu. Người ta đã gọi quan gia là A Cứu rồi, thế thì sắc phong quan chức cũng dựa theo thông lệ nhà Đường, sở dĩ mới có chức thứ sử này kỳ quái này, đương nhiên nó là danh nghĩa thôi, người thực sự quản lý Hội Châu vẫn là chi phủ. Vân Tranh khi thi lễ không dùng lễ tiết của thương cổ, mà dùng quan trường. Chắp tay nói, ti chức bái kiến thứ sử đại nhân. Đồng Chiên lấy làm lạ, không ngừng nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải quan viên Đại Tống tuổi tác không chênh lệch mình là bao này, hắn chưa bao giờ gặp quan viên Đại Tống. Ta tên là Thanh Nghi Kết Quỷ Trường, cũng là quan, Hội Châu đoàn luyện sứ, hai chúng ta quan chức ai lớn hơn ai. Một thiếu niên cao lớn sừng sững ngoạc miệng cười hỏi Vân Tranh, cứ đi quay y nhìn như là nhìn thú quý hiếm, còn đưa mũi tới gần cổ Vân Tranh hít hít, y còn thơm hơn cả nữ nhân nữa. Vân Tranh rất muốn đẩy cái mặt tên này ra, nhưng hiện giờ cần tới người ta vẫn cố kìm nén, trước ngươi to hơn. Đồng Chiên nhảy từ trên ngựa xuống, ngươi đã từng giết người chưa, giết kẻ địch trên chiến trường hay là giết gia nô trong nhà? Vân Tranh thầm thở phào, biết tiếng Hán là tốt rồi, tuy hơi khó nghe, vẫn tốt hơn nhờ phiên dịch qua lại, gia nô nhà ti trước xưa nay luôn trung thành, cho nên chỉ giết kẻ địch, dọc đường tới đây ngay cả đám cường đạo hung hãn nhất cũng không làm gì được. Đây là nơi cực kỳ sùng bái vũ lực. Nếu thanh niên trưởng thành mà chưa giết người, nhất là chưa giết địch sẽ bị khinh bỉ. Đúng lúc này Lương Tiếp đi tới, rút đao ra đứng giữa hai người, lớn tiếng nói, bẩm tướng chủ, đội ngũ đã chỉnh lý hoàn tất. Vân Tranh lấy trong lòng ra hai tấm lụa trắng mướt, đeo lên cổ Đồng Chiên và Thanh Nghị Kết Quỷ Trường, đưa tay mời, đây là lễ nghi trong quân, hai vị là khách nhân tôn quý nhất, mời duyệt quân. Hai thiếu niên này từng lên trận, tuy chưa bao giờ nghe thấy lễ nghi này nhưng không hề sợ hãi, nên ngang đi trước. Có điều khi 500 người ánh mắt sáng quắc di chuyển theo bước chân mình thì không khỏi có chút chột dạ, đi qua rồi cảm giác có gai sau lưng, không hề dễ chịu, nhất là khi 500 người cùng đồng thanh trào, suýt nữa rút đao ra. Nghi thức duyệt binh bị Vân Tranh làm rất cầu kỳ, tới một tuần hương mới kết thúc, đi khi đội ngũ giải tán, Vân Tranh nghe thấy hơi thở nặng nề của hai thiếu niên. Người Tống ở đây vốn bị coi thường, nếu không làm chút gì đoạt khí thế sẽ rất bất lợi cho chuyện sau này. Sau nghi lễ duyệt binh tất nhiên là dùng nữa. Đủ loại món ăn phong phú bày kín bàn. Đồng Chiên nhìn bát cháo xanh biếc trước mặt tỏa mùi thơm gạo và thịt mà thèm, nhưng thói quen tạo thành nhiều năm vẫn quay đầu lại, thấy có người chiêu đãi thủ hạ của mình mới yên tâm thưởng thức món ăn. Quỷ Trương thích nhất là bánh rán và trứng mặn, chỉ chốc lát hắn đã diệt 6 cái bánh rán và 4 quả trứng mặn. Quỷ Trương huynh, đợi lát nữa còn có trà bơ mới làm, bây giờ là cuối thu, không có chút trà bơ trong người, cưỡi ngựa một lúc là môi khô nước. Quỷ Trương hút hết canh thịt, đặt cái bát sứ nhỏ xuống, che miệng. Cái gì cũng tốt, mỗi điều là bát nhỏ quá. Vân Tranh cáo lỗi, sai người mang tới 3 cái bát sứ thô, múc cháo vào, 3 người nhìn nhau cười lớn, chạm bát vào nhau rồi hút ngon lành. Món ăn đất Hán đúng là không tưởng tượng được, chỉ là bột mì thôi có thể làm ra nhiều hương vị khác nhau như thế, Đồng Chiên lần này mở rộng tầm mắt rồi. Kết thúc bữa ăn, Đồng Chiên chắp tay nói. hai vị có biết vì sao Vân Tranh lặn lội đường xá xa xôi mang tơ lụa tới Thảo Nguyên không? Thấy Vân Tranh đi vào chủ đề chính, Đồng Chiên ngồi thẳng lên, xin được nghe kỹ hơn. Tam nông bắt đầu nuôi tầm khi chúng bé như con kiến thành to bằng ngón tay, rồi đợi kết kén, kéo sợi, trải qua vô số công đoạn phức tạp mới thành gấm vóc mỹ lệ. Đáng tiếc, tâm huyết tầm nông đất thuộc sắp trôi theo dòng nước, năm ngoái trong thuộc hạn hán, bách tính cơm không đủ ăn, ông trời thương xót, may mà cây dâu mọc rất tốt, tơ tầm được mùa, nhưng ai cũng muốn đem tơ tầm đổi thành lương thực, mà tơ tầm quá nhiều không bán được, vì thế mà người treo cổ nhảy sông nhiều vô kể. Vân Tranh không kìm được tiếng thở dài. Đó là tai họa của Đại Tống, liên quan gì tới thanh đường bộ của ta? Vân Tranh lắc đầu, liên quan lớn lắm, xin Thế Tử nghe Vân Tranh trình bày. Tạ lỗi à, nộ bị đau răng, ba ngày rồi, cố đảm bảo số chương mỗi ngày nên chất lượng có đi xuống, chân thành tiếp thu ý kiến phản hồi, đây là chuyện sẽ in thành sách, nộ lấy nhân phẩm đảm bảo, sẽ không phụ lòng huynh đệ tỉ muội. Lần nữa cầu nguyện phiếu. Trích lời Lao Tác. Công nhận đoạn này Lao Tác viết nhạc kinh, như kiểu viết cho xong. Chương 222, thương cổ đều tham lam, 2. Mục dân thanh đường và tầm nông đất thuộc giống nhau, môi hở răng lạnh, tầm nông trong thuộc không có tiền thì không mua nổi đồ bạc mỹ lệ của thanh đường, cũng không dùng nổi những tấm thảm ấm áp của thanh đường, với thanh đường mà nói đây cũng là một loại đả kích. Dọc đường Vân Tranh tới đây, chém giết liên miên, tuy may mắn qua được, nhưng vô cùng kiệt quệ, từ lúc bước chân tới đất đai của thanh đường mới thở phào nhẹ nhõm, nơi này không khác gì bước vào thiên đường nhân gian. Tất cả là do tầm nhìn xa trông rộng của phụ thân Thế Tử mà có. Vì sao phụ thân Thế Tử lại hoan nghênh thương cổ bốn phương tới thanh đường như vậy? Thứ nhất là vì thu thuế, có thương thuế sẽ giảm được gánh nặng của mục dân, muốn có nhiều thương thuế phải có nhiều thương nhân, rõ ràng thanh đường đã làm được điều này. Nơi này có ngựa tốt, có len sợi, có lông cừu, có thảm, đồ bạc, đao kiếm cung nỏ, đều là thứ Đại Tống rất cần, nhưng vấn đề cũng phát sinh, nếu như thanh đường chỉ sản xuất thật nhiều. Sau đó đổi thành tiền đồng và bạc thì rất không ổn, thế giới này tiền là thứ hữu dụng nhất, cũng vô dụng nhất. Vân Tranh vừa nói vừa lấy từ trong lòng ra hai đồng tiền, đây là tiền Đại Tống, phát hành năm Khánh lịch thứ hai, và đây là tiền đúc từ thời Thái Tổ, Thế Tử có thấy gì không thỏa đáng không? Đồng Chiên cầm năm đồng tiền lên xem kỹ, nghi hoặc trả lại, không thấy gì khác biệt. Vân Tranh sai hầu tử dùng đao chém hai đồng tiền ra làm đôi, chỉ giữa đồng tiền, bí mật không phải ở bên ngoài, mà ở bên trong. Tiền Thái Tổ đúc 6 phần đồng, 4 phần trì, đôi khi đồng chiếm tới 7 phần, ở Đại Tống cứ gọi là tiền Thái Tổ, một quan tiền Thái Tổ đổi được một lượng 2 tiền bạc. Rồi lấy đồng tiền Khánh Lịch, tiền này hàm lượng đồng chỉ có 3 phần, trì 7 phần, ở Đại Tống cứ gọi là tiền trì, một quan chỉ đổi được 8 tiền bạc. Đồng Chiên nghe thế thì mặt tâm trầm, bảo Quỷ Trương bỏ tiền trong túi hắn ra, chém một cái làm đôi, chém liền 10 đồng, phát hiện đều là tiền trì. Thế Tử hẳn hiểu ý Vân Tranh rồi. Ngài đem không biết bao nhiêu hàng hóa tốt đi đổi lấy thứ tiền xấu này về là lỗ lớn. Cho nên Vân Tranh muốn chúng ta thay đổi phương thức giao dịch, dùng đồ đổi đồ. Nói thực, Ti chức rất thích ngựa thanh đường, biết đây là thứ liên quan tới gốc rễ quốc gia, không dễ dàng trao đổi mua bán, nhưng vẫn muốn có một ít, không biết ý Thế Tử ra sao. Chúng ta tuy lần đầu gặp nhau, nhưng ta thích sự thẳng thắn của ngươi, thương cổ tới đây giao dịch nhiều, nhưng chưa ai nói với ta những điều này. Đồng Chiên nghiêm túc nói, nếu như ngươi đã biết không thể tùy tiện trao đổi ngựa, ta đồng ý cho phép ngươi được bắt đầu mua bán trên thảo nguyên, chỉ cần ngươi không mua khải giáp và vũ khí là được. Trí tuệ của ta không đủ phán đoán lời của ngươi thật hay giả, nên ta phải về hỏi phụ thân và trưởng lão mới quyết định. Nhưng có một điểm này phải nói rõ, khi nộp thuế ngươi phải nộp tiền đồng và bạc trắng, dù là tiền xấu hay tiền tốt, thì thanh đường đã sử dụng nó nhiều năm rồi, không thể tùy tiện thay đổi. Thiếu niên này không tầm thường, ở cái tuổi 16 dễ dàng kích động ấy vẫn có thể nghe hết mình trình bày. Chuyện không hiểu thì về thỉnh giáo trường bối, không dễ dàng, xem ra Giác Tư La có người kế thừa rất tốt, vậy Vân Tranh đợi tin mừng từ Thế Tử. Đồng Chiên đứng dậy, ta ghét nhất bị lừa, niềm tin của ta chỉ có một lần thôi, nếu ta phát hiện ngươi lừa ta, ta sẽ lấy đầu ngươi. Nói xong cùng Quỷ Trương đi luôn, không thèm nhìn những món quà hoa lệ mà hầu tử đưa lên, huýt một tiếng sáo, đám bộ hạ đang ăn uống cũng bước lại đó, tung mình lên ngựa, hướng tới phía sâu trong thảo nguyên, lều của cha hắn ở ngay bên sông Hưởng Thủy. Vân Tranh trầm ngâm suy nghĩ một lúc, bảo với đám hầu tử, Bành Cửu, bắt đầu giao dịch được rồi, mỗi món đều phải ghi chép lại rõ ràng, nhớ kỹ, tuyệt đối không được lừa mục dân, nếu không xử theo quân pháp. Thế là cái chợ lâm thời vốn đã náo nhiệt lại càng thêm náo nhiệt, Vân Tranh còn tổ chức một hoạt động khuyến mại chưa từng có ở thời đại này, y bắc một cái chảo lớn dán bánh và quẩy, mục dân nào hoàn thành giao dịch có thể tới nhận bánh miễn phí. Không ngờ mục dân lại cực kỳ thích bánh rán và quẩy rán. Nếu như dưới thêm ít mật ong lên thì nhìn bọn họ ăn cũng thấy chua xót, chỉ là cái bánh làm từ bột mì thôi mà. nhưng Vân Tranh chua xót chẳng được bao lâu, mặt y dần đen như lít nổi, bánh rán được ưa chuộng ngoài dự liệu, người xếp hàng ở chỗ đợi giao dịch tơ lụa và các loại hàng hóa còn không nhiều bằng chỗ phát bánh miễn phí của y, thậm chí bọn họ không đợi trao đổi hàng để nhận bánh miễn phí mà muốn trực tiếp trao đổi bánh với Vân Tranh, vì một rổ bánh rán mà họ sẵn lòng lấy cả những tấm thảm tuyệt đẹp ra đổi. Sau khi phát hiện ra điều này, Vân Tranh thực sự không biết phải nói gì, con bà nó, mình tới đây để bán tơ lụa cơ mà, có phải bán bánh rán đâu, ở Diêm Quan Trấn đúng là mua rất nhiều bột mì, nhưng không phải để bán. Huynh đệ, bánh rán không đáng giá một tấm thảm, cũng không đáng giá một tấm da trâu, thậm chí một tấm da dê cũng giá trị hơn cái bánh này nhiều, ta làm bánh rán không phải để bán. Ta không bán bánh, thật đấy, mọi người đi xa tới đây giao dịch nên ta làm bánh cho mọi người ăn vui miệng thôi. Vân Tranh toát mồ hôi. Lấy mấy cái bánh đổi tấm thảm to thế kia thì chưa nói xét đánh chết, lương tâm cũng cắn y chết, mà làm đủ số bánh rán có giá bằng tấm thảm thì y cũng gãy tay luôn. Một tấm thảm lông cừu này ở thành đô quý cực kỳ, giá gấp 3-4 lần tấm lụa cùng cỡ. Cát Thu Yên cười tới không đứng vững nổi nữa rồi, tuy ả ở trong trướng đồng không dám ra ngoài, nhưng hai phó phụ đem toàn bộ chuyện ngoài kia nói cho ả biết, nên nhìn thấy Vân Tranh luống cuống đứng bên chảo mỡ hoa chân múa tay giải thích liền thấy vô cùng vui vẻ. Mục Dân rất hào sảng thẳng thắn. Họ đã ăn bánh rán Vân Tranh làm là nhất định đem đồ mình mang theo tặng lại cho y, cơ mặt Vân Tranh giật liên hồi, sớm biết thế này tới Thảo Nguyên mở quán ăn cho rồi, còn kinh doanh khỉ gì nữa. May mà bộ hạ của Đồng Chiên đã tới, giao cho Vân Tranh một tấm một bài, đây là lệnh bài cho phép thông thương, thấy quan viên này còn có kiến thức biết tiếng Hán, Vân Tranh tranh thủ nhờ hắn nói với Mục Danh, đổi ít vật tư mùa đông, tơ lụa, đừng đổi bánh rán, thứ này để hai ngày là mốc. Thủ pháp quản lý bách tính của quan viên Thanh Đường rất nhanh gọn dứt khoát. Một trận roi quất xuống là Mục Dân liền ngoan ngoãn nuốt nước bọt nhìn bánh rán vàng ruộm, ngoan ngoãn đi đổi ít muối, ít công cụ, ít gạo trắng rồi hoa tiêu rồi mới tính tới đổi ít vải vóc hiến thần linh. Thế là Vân Tranh cuối cùng cũng có thể thở phào rồi, thấy trên mâm còn dư vài cái bánh, nhét vào tay mấy đứa bé rồi chạy cho nhanh, không chịu nổi ánh mắt như đứa bé đòi mẹ cho bú của Mục Dân. Chỉ cần ngươi chân thành nỗ lực, ở đâu cũng có thể kết bạn, Vân Tranh nhanh chóng được mời tới ngồi giữa đám Mục Dân, cố chịu đựng mùi khai của dê. Nghe Mục Dân ca hát, y rất thích bài ca dao thuần phát của Thảo Nguyên. Cô nương xinh đẹp ở đỉnh núi nàng tiến một bước bằng trăm con ngựa nàng lùi một bước bằng trăm con dê mùa đông nàng ấm hơn mặt trời mùa hè nàng mát hơn mặt trăng. Toàn thân nàng hương hoa ngào ngạt ong mật thành đàn bay quanh nàng dân gian mỹ nữ vô số chỉ nàng mới xứng với đại vương cách tát nhị đi phương bắc nàng ở trong phòng có một mình. Chương 223, Thương cổ đều tham lam, 3. Chỉ cần cao hứng là Mục Dân sẽ nhảy múa ca hát, bọn họ tôn sùng sự đơn giản. Tác chiến đơn giản, sinh hoạt đơn giản, và cả trao đổi cũng đơn giản. Cùng Mục Dân nắm tay nhảy múa ca hát nửa ngày, Vân Tranh toàn thân ướt mồ hôi, nhưng cực kỳ khoan khoái về lều, Lục quản gia cười tươi như một đóa hoa, cứ trao đổi như thế này chưa cần tới Tây Hạ bọn họ đã hết sạch hơn 4.000 thép tơ lụa, còn da trâu và thảm lông cừu đã chất cao như núi, thế này sẽ nhanh chóng về nhà được rồi, mọi người đều đang đợi tiền về, năm nay tằm tốt chưa từng có, nhưng lương thực mất mùa, nên tơ tằm cũng không bán đi được. Cô ra, chúng ta nên nâng giá tơ lụa lên một chút, sao người không cho phép? Cao hứng một hồi, Lục quản gia có chút sót của kiến nghị. Không được tăng giá, chúng ta đi tới đây là để khai thác thương đạo sau này còn tiếp tục mua bán chứ không phải hút máu họ, giữ giá cả hiện tại, mai rời khỏi nơi này tiếp tục đi sâu hơn vào Thảo Nguyên. Nhớ, giao dịch phải công khai, đừng hám lợi, phải để mọi người trên Thảo Nguyên thấy chúng ta là thương nhân tốt, chỉ có như thế mới mở được thương đạo này. Vân Tranh rất biết giá trị những món đồ mình đổi được. Ở thành đô một tấm thảm lông cừu có giá gấp 3 lần tấm lụa có cùng kích cỡ, nhưng ở đây 3 tấm thảm lông cừu mới đổi được một tấm lụa cùng kích cỡ, đối diện với lợi nhuận như thế, đối diện với Mục Dân đơn thuần như thế, thật khó khiến cho thương nhân theo đuổi lợi nhuận không nảy sinh lòng tham, vì thế mà giao dịch giữa người Hán và thổ phồn xưa nay đều không duy trì được lâu dài. Giác Tư La đứng trên ngọn đồi cao, nhìn xuống bãi cỏ đang dần héo tàn chạy dài tới tận chân trời, từng đàn bò dê đang túi đầu gặm cỏ khô, nỗ lực tích góp thêm chất béo lên người, chuẩn bị cho mùa đông. Chỉ có bò dê trắng kiện, địa vị của Thanh Đường mới không thể lay chuyển. Giữa Tây Hạ và Đại Tống cần chọn một để kết minh, bản thân không đủ cường đại để ứng phó với hai kẻ thù. Lý Nguyên Hạo của Tây Hạ rõ ràng không phải minh hữu tốt, dù ông ta kiêu dung thiện chiến, có thể xưng anh hùng trên Thảo Nguyên, nhưng hy vọng gì một kẻ giết cả mẫu thân và thê tử hoài thai có thể tuân thuốc minh ước. Còn người Tống, bọn họ chỉ quan tâm tới cái danh nghĩa, không quan tâm tới lợi ích thực tế, túi đầu xương thần có vô số lợi ích. Thứ tiến cống hàng năm không bằng 1/10 hàng hóa được tặng lại, để bảo vệ Thanh Đường, Giác Tư La không ngại cúi đầu. Một tiếng huýt sáo từ đường chân trời truyền tới, ánh mắt Giác Tư La trở nên hiền từ, nhi tử ông ta yêu thương nhất đã về, bên cạnh nó hẳn là đứa nhỏ chất phát thanh nghị kết quỷ trường, một anh hùng cần ba người giúp. Giác Tư La thấy nhi tử của mình vẫn còn quá ít người hỗ trợ, có điều thằng bé này tầm mắt quá cao, cả hai ca ca đều không để vào mắt. Nhìn nhi tử cưỡi ngựa phi nước kiệu như bay, Giác Tư La như thấy được bóng dáng của mình năm xưa, với một chủ nhân thảo nguyên mà nói người kế thừa tốt còn quý giá hơn cả bò dê. Phụ thân, con về rồi. Đồng Chiên nhảy từ trên chiến mã xuống vui vẻ gọi, Quỷ Trương xuống ngựa sau một chút, lầu đầu tức giận gì đó. Đua ngựa hả, ai thắng? Giác Tư La cười ha hả, không hỏi Đồng Chiên làm việc ra sao mà hỏi Quỷ Trương trước, nếu như nhi tử mình dở trò gian lận, ông ta sẽ phán cho Quỷ Trương thắng, giữa bằng hưu với nhau công bằng rất quan trọng. A Chiên thắng rồi, đại thủ lĩnh, hôm nay có món ăn ngon lắm, muốn mang về cho ngài mà A Chiên không cho. Giác Tư La cười rất hài lòng, vỗ vai Quỷ Trương buồn buồn, đứa nhỏ ngốc, chỉ là món ăn mà thôi, trong lòng ngươi có đại thủ lĩnh, cho dù ta không ăn cũng thấy ngon rồi, người Hán luôn biết làm những món ăn khó quên, có điều đợi khi tuổi ngươi nhiều hơn một chút sẽ biết thế giới này còn nhiều thứ quan trọng hơn ăn uống. Người Hán đó mời các ngươi ăn hả, y có giữ quy củ trên thảo nguyên không? Phụ thân, y cực kỳ quy củ, khi con tới thì y đã ở thanh đường 3 ngày, trong 3 ngày đó y không tiến hành bất kỳ một giao dịch nào. Hàng hóa của y có gì, trà, muối, gạo trắng hay vải vóc? Giác Tư La chỉ hỏi vậy thôi, thương đội tới thanh đường không ít, nên ông ta không quá quan tâm, mấy năm nay đều giao cho đứa con này quản lý để tích lũy kinh nghiệm. Đồng Chiên có phần nghi hoặc, người đó là quan viên đại tống trẻ, quan cấp không cao, con lấy làm lạ, y mang theo trà, muối, vải và gạo, những thứ đó không có gì đáng nói, nhưng y mang theo rất rất nhiều tơ lụa. Cái gì, tơ lụa? Nụ cười trên mặt Giác Tư La tức thì biến mất, y bán tơ lụa ra sao, muốn mục dân mặc tơ lụa mà đi chăn thả ra suốt cả. Không ạ, tơ lụa y bán không phải để làm y phục mà là làm lễ vật tôn quý nhất tặng khách. Đồng Chiên lấy ra một tấm khăn cắp đạt trắng muốt đeo lên cổ cha mình, dùng lời chúc phúc thành kính nhất. Giác Tư La cầm tấm lụa xem, chợt ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, rất đặc biệt, như muốn chui vào não, đầu óc trở nên tỉnh táo, thoải mái, đây tuyệt đối không phải là vật ô uế được. Trong lúc ông ta còn đang nghi hoặc không thôi thì Đồng Chiên lấy ra một nắm tiền bị chém làm hai, tên đó còn nói rất nhiều điều mà con không hiểu, nên về thỉnh giáo phụ thân. Giác Tư La chỉ nhìn qua một cái là thở dài, đồng tiền này là đáng giá nhất, còn đồng tiền này kém nhất, đó là nỗi đau của thanh đường, biết rõ ràng Đại Tống dở thủ đoạn, nhưng không có cách nào ứng phó, tiền Đại Tống không chỉ tiêu ở thanh đường mà còn liêu, Tây Hạ, thậm chí là đại thực xa xôi cũng chấp nhận thứ tiền này. Nếu như tên người Tống đó muốn dùng thứ tiền kém này mua đồ thì chúng ta tăng giá, hoặc tăng thuế. Y không mua bằng tiền, mà muốn dùng đồ đổi đồ, còn giá cả ra sao do y và mục dân tự thương lượng, đồng ý thì đổi. Không đồng ý thì thôi, khi nào đạt được cái giá mà cả hai bên cùng hài lòng mới tiến hành. Con thấy cách này cũng công bằng cho nên đồng ý cho y giao dịch, trừ chiến mã, đao kiếm và giáp trụ ra thì đều được, nhưng kết thúc giao dịch phải nộp thuế bằng tiền đồng hoặc bạc. Giác Tư La hài lòng với sự cẩn trọng của nhi tử, con không cứ thế mà về chứ? Không ạ, con phái người giám thị chúng giao dịch, theo như báo về y còn ngồi cùng với mục dân ca hát, nhảy múa rất lâu, thương cổ người Tống không ai làm thế. Chẳng mấy người giao dịch thành công lại hỏi, ai nấy đều vui vẻ, nói rằng số hàng hóa họ đổi được còn nhiều hơn là dùng tiền đồng giao dịch. Có một số mục dân thích ăn một thứ gọi là bánh rán do chính tay y làm, còn muốn lấy thảm lông cựu ra đổi, nhưng y từ chối hết, nói cái bánh này không đáng giá, thậm chí không bằng cả một tấm da dê, mục dân cứ muốn đổi, cuối cùng y không làm nữa, đem hết bánh còn lại cho đám trẻ con. Phụ thân nói thương cổ đều tham lam, nhưng con thấy y rất chân thành, y đối xử với mục dân như người mình vậy. Thậm chí còn hơn, chẳng lẽ y là ngoại lệ? Giác Tư La ngồi xuống đất, nghiêm túc nói từng chữ một, nhi tử, nhớ thật kỹ, thương cổ đều tham lam, câu này không sai một chút nào. Bọn chúng cực kỳ tham lam, còn tham lam hơn cả sói, càng tỏ ra chân thành tức là chúng càng muốn lợi nhuận lớn hơn mà thôi. Chúng ta không bao giờ lơ là cảnh giác với chó sói, càng không bao giờ mất cảnh giác với thương cổ, nhất là thương cổ người Tống. Chương 224, thương đội tốt nhất. Thương đội của Vân Tranh chậm chậm tiến về Mạc Xuyên Thành. Vừa đi vừa giao dịch, không chỉ thế dọc đường đi còn sửa đường, dựng cầu, thậm chí một buổi chiều gió lộng Vân Tranh còn dừng cả chuyện kinh doanh, sai bộ hạ đi khắp nơi tìm cửu lạc cho một ông cụ. Khi thấy Bành Cửu mặt mày sức sát bế con mang con cửu cuối cùng về, ông cụ bật khóc, giết cửu làm thịt khoản đãi những con người tốt bụng đó. Bành Cửu sống chết không chịu nhận tấm lông cửu còn rúi vào lòng ông cụ một túi gạo, để nấu cháo chống lạnh. Đội xe đi tới đâu là mang tới những tiếng cười nói chan hòa, đám Bành Cửu. Lương Tiếp Đông Dưng nhận ra làm người tốt khiến người ta rất khoan khoái, vì giờ phát hiện ra từ lúc nào mình có điều kiện đi giúp đỡ người khác rồi, cảm thấy mình cao lớn vĩ đại. thế là cả đội ngũ chỉ còn lại mỗi mình Cát Thu Yên lẻ loi trốn trong xe thi thoảng hé hé rèm hâm mộ nhìn cảnh tượng náo nhiệt xung quanh, cuối cùng đến hai phó phụ của ả cũng thường xuyên chạy mất, chẳng làm gì, chỉ đun thuốc hộ Vân Tranh. Vân Tranh chỉ biết vài bài thuốc trị đau đầu cảm sốt, cùng trị thương đơn giản, nhưng trên thảo nguyên, y bông chốc thành thần y, y không ngờ, trước kia Hùng Ưng Bộ sống ở điều kiện bế tắc, ít tiếp xúc với bên ngoài đã đành đi, cả Thanh Đường Bộ giàu có sống sắt với Đại Tống sao cũng như thế. Từ khi Vân Tranh nắn lại khớp tay bị chật của một đứa bé trước đó khóc lóc suốt không ngừng liền có vô số người tới tìm thần y chữa bệnh, nhà đứa bé đó mời rất nhiều vu bà, còn mời Cao Tăng, đứa bé vẫn khóc quái, Cao Tăng còn nói đứa bé bị tà ma xâm nhập, thiếu chút nữa bị cho đi hỏa thiêu. Vốn nhà đứa bé chỉ tới xin Vân Tranh cái bánh rán rô nó, nếu không chịu nín đành đem hỏa thiêu, Vân Tranh kiểm tra qua loa, phát hiện vai nó bị chật khớp, cái này tới người lớn còn chẳng chịu nổi, huống gì là đứa bé chưa biết nói. Chẳng qua chỉ là tắm rửa, trừ cháy giận, uống nước sôi cũng được mục dân coi như phương thuốc ngàn vàng, ngoài lều của Vân Tranh lúc nào cũng đun sẵn một nồi thuốc, muốn trị bệnh trước tiên phải làm ra không khí của bệnh viện. Con người kỳ thực có năng lực đề kháng cao, ám thị tâm lý đôi khi còn quan trọng hơn chữa trị thật sự, Vân Tranh luôn cho rằng như vậy. Danh tiếng thần y của Vân Tranh thực sự truyền đi khi có một tên bị sói tấn công, da đầu toạc ra, nhìn thấy cả xương trắng, đầu xương to tướng, ai cũng cho là tên này chết chắc rồi, nhưng Vân Tranh phát hiện ra chỉ là rách da thôi, nên sau khi dùng cồn rửa sạch thì sai phó phụ của Cát Thu Yên khâu lại, ba ngày sau tên đó đã không sao, cưỡi ngựa đuổi theo thương đội cảm tạ ơn cứu mạng. Thiện cảm của người thổ phồn giám sát giao dịch đối với thương đội này đã lên tới cực hạn, thấy Vân Tranh cứ đem những thứ thuốc vốn dùng để bán tặng không cho mục dân, rất không đành lòng, thiếu niên này thiện lương, không nỡ lấy tiền của người nghèo khổ, nhưng như thế trở về sẽ bị trưởng bối trách phạt, lần sau không thể đến thảo nguyên nữa, cho nên không cho Vân Tranh tặng miễn phí, mục dân cũng không phải chỉ biết nhận, nên lễ vật mục dân tặng không được từ chối, đó là tấm lòng của họ. Vì thế chiến mã người bệnh tặng thì thuộc về Vân Tranh, do không nằm trong phạm vi mua bán, cho nên ngoài lều của Vân Tranh buộc ba mấy chiến mã, quan viên kia coi như không thấy. Không chỉ tích cực lấy lòng mục dân, Vân Tranh càng tích cực hòa nhập vào nơi này, nếu như Lục Khinh Doanh mà nhìn thấy Vân Tranh bây giờ thì khó mà nhận ra được, nàng làm sao ngờ một thiếu niên thổ phồn mặc áo chấn thủ da dê, đầu đội mũ nỉ, đen xì xì ngồi bê bát trà sữa cực to đang húp sùn sụp kỳ thực chính là trượng phu mà nàng ngày đêm nhung nhớ, nếu y còn nét gì đó của ngày xưa thì chỉ có hai cái răng thỏ trắng lóa mắt mà thôi. Nắng gió thảo nguyên rất độc, cả đội ngũ đều bị giam nắng, nhưng không ai quá thể đáng như Vân Tranh, y đâu phải người thổ phồn nữa mà là thổ dân châu Phi rồi, ừ thì đúng là thảo nguyên nắng gắt, chỉ cần 7-8 ngày đủ biến bất kỳ chàng trai da non thịt mềm nào thành người thổ phồn thật, nhưng nhìn Vân Tranh đen xì xì như thế, Hầu Tử và Hàm Ngưu thật sự câm nín. Vì chỉ hai bọn họ biết, lúc nào rảnh rỗi là Vân Tranh chạy tới chỗ không người, sau đó cởi sạch quần áo ra phơi nắng. Lần trước ở chỗ Hùng Ưng Bộ đã chứng kiến y tập cưỡi ngựa theo kiểu giết người ra sao mà vẫn lần này vẫn phải bội phục cái sự điên của y, vì nắng nơi này có thể làm nứt da người. Vân Tranh luôn cho rằng muốn đạt được mục đích thì phải trả giá, chuyện càng trọng đại thì giá càng lớn, không có đường tắt để đi, nếu có, cuối con đường không phải là đích đến, mà là hố bẫy, y nghi ngờ mọi thứ có được dễ dàng. Làm bằng hữu người thổ phồn thì làm sao bằng biến thành người thổ phồn. Khi Thanh Nghị Kết Quỷ Trương không chịu nổi cơn thèm ăn tới tìm Vân Tranh thì dứt khoát phủ nhận cái tên đen hơn mình này chính là quan viên đại tống người thơm phức kia, ngửi ngửi mấy cái, còn có mùi dê, càng không chịu tin, đến khi Vân Tranh dán cho hắn một cái bánh mới thừa nhận. Hai người ngồi đối diện với nhau trên bãi cỏ khô, Quỷ Trương mang tới cho Vân Tranh một cái đùi cừu nướng cực to, còn hắn thì ăn một món gọi là mì kéo, bên trong có rất nhiều tỏi, lúc này mặt đất đã không còn cái gì màu xanh nữa, không biết ý kiếm đâu ra tỏi. Quỷ Trương, ba ngày nữa ta tới thành Mạc Xuyên rồi, muốn bái phỏng tiết độ sứ, không biết được không? Cho dù ngươi không muốn tới Mạc Xuyên cũng không được, mọi năm đại thủ lĩnh đã tới thành Thanh Đường rồi, năm nay vẫn ở lại, đoán chừng đang đợi ngươi đấy. À phải, ngươi định thế nào, ta thấy hàng hóa của ngươi cũng sắp bán hết, chẳng lẽ ngươi muốn lấy hàng hóa ở Thanh Đường buôn bán ở Thanh Đường? Làm sao được, toàn là thứ tốt ta phải mang về nhà bán chứ, ngươi có biết một tấm thảm có giá thế nào ở Thành Đô không? Người Hán không có nhiều trâu bò cừu dê như các ngươi. Ăn một con trâu bị quan phủ xử tội, nhẹ thì xung quân, nặng thì chặt đầu, cho nên nuôi con lợn đen xì xì, cho ngươi biết, thứ đó làm ra món ăn ngon tới mức ngươi không ngờ đâu, như sườn sốt, thịt kho, móng giò hầm, nhiều lắm, tiếc là nơi này không có lợn. Ai bảo không có? Ngươi đợi đó, ta vào khu rừng trước mắt tìm, lợn rừng thôi mà. Tên này là người hấp tấp, huýt sáo nhảy lên ngựa, dẫn mười mấy bộ hạ phóng vào khu rừng cách đó không xa, Vân Tranh đứng ở ngọn đồi ngoài rừng. Chẳng mấy chốc thấy chim chóc trong rừng bay chối chết, mãi không dám đáp xuống, vô số tiếng kêu loạn bậy truyền ra, dã thú bên trong đang gặp họa, y nhìn thấy một con báo chạy như bị ma đuổi, có khi thiết lập kỷ lục cao nhất của họ nhà báo cũng chưa biết chừng. Rồi một đàn lợn rừng hùng hục xuất hiện, mười mấy hán tử đuổi theo sau, cứ có tiếng bật cung là có con lợn rừng ngã xuống, Vân Tranh nhìn mà liếm môi thèm thuồng, không biết tới bao giờ 500 người của y mới có cái bản lĩnh này. Quỷ Trương nách kẹp một con lợn rừng chạy về, con này bị hắn bắt sống, cười ha hả ném con lợn tới trước mặt Vân Tranh, con lợn vừa lật mình bỏ dậy định bỏ chạy thì bị hắn đá một phát, con lợn hàng chục cân mà bị hắn đá như đá bóng. Quỷ Trương, sau này ta nhất định tránh thật xa ngươi, nhất là lúc ngươi say rượu, chúng một cước của ngươi thì lao tử ôi thôi thương thấy mất. Hết. Chương 225, tên người Tống đáng ghét. Ăn thịt cừu thì phải ăn miếng to mới đã nghiền, hơn nữa lấy nước trong nấu là ngon nhất, còn ăn thịt lợn phải nấu nướng cầu kỳ, cho nhiều gia vị, đun lâu để gia vị ngấm vào thịt. Một con lợn hơn 100 cân mà chẳng đủ ăn, Vân Tranh vừa bê đĩa sườn rán cháy cạnh lên, chưa động đũa đã hết sạch rồi. Quỷ Trương là người rất biết chiếu cố bằng hữu, chỉ là khi ăn thì quên luôn có bằng hữu. Nhìn Vân Tranh lầm lì cầm bánh khô chấm nước canh ăn mới nhớ ra, gãi đầu gãi thai, cảm thấy mình phải giúp Vân Tranh làm gì đó mới bù đắp được lỗi lầm. Thủ lĩnh nói, thương cổ đều tham lam, ngươi cũng không ngoại lệ, chỉ là ta thấy ngươi không giống đám thương cổ khác lắm, bọn chúng luôn tìm mọi cớ bán với giá cao, thậm chí hối lộ quan viên giám sát để trốn thuế, đối phó rất đau đầu. Vân Tranh đu hoán xé miếng bánh nhét vào mồm, lão thủ lĩnh nói không sai, ngàn dặm buôn ba chỉ vì tiền tài. Nếu như không có lợi nhuận thì họa ta có điên mới bỏ đất thủ cấm ám như xuân để tới nơi này bị cháy nắng như cục than. Vất vả nuốt miếng bánh xuống rồi mới nói, chỉ là ta không đặt nặng tiền tài trước mắt, cho nên nhìn thì giống bị thiệt, nhưng lâu dài ta có thể kiếm nhiều tiền hơn nữa. Ví dụ như ngươi, giờ ngươi muốn giao dịch với ta hay với người khác? Quỷ Trương gật đầu, đương nhiên là ngươi rồi, chúng ta là bằng hữu mà. Thế là xong, người khác muốn giao dịch với ngươi còn phải nài nỉ ngươi, tặng quà cho ngươi, chưa chắc đã thành công. Ta thì khác, ta trở thành hảo hữu của mỗi người ở đây, họ sẽ đối xử khác với ta. Ngươi chỉ ăn một bữa thịt cũng áy náy, đó là tình nghĩa, đám thương cổ chỉ một mực muốn rút xương hút tủy của người ta đều là đám ngu xuẩn. Phải rồi, nếu gặp lao thủ lĩnh, nói chuyện mấy chục con ngựa hộ ta, nếu lao thủ lĩnh không cho phép thì ta đem đổi lấy vật phẩm khác, quy định của thu lĩnh không thể làm hỏng. Quỷ Trương vô ngực phóng khoáng nói, yên tâm, mấy chục con ngựa thôi, ta quyết được, ngươi thoải mái mang đi, không thành vấn đề. Ngựa thanh đường không mang ra ngoài, đó đã là quy củ thì phải tuân thủ, thanh đường bộ mới tự lập được 20 năm, nếu giờ không giữ quy củ thì mấy chục năm sau ai còn giữ. Vân Tranh không nhận thiện ý của Quỷ Trương, đây là quà người thanh đường tặng, quà tặng đi là không cho thu về, nếu không đó coi là sỉ nhục, đoán chừng Giác Tư La cũng không thu lại, nếu không ông ta sẽ bị nhấn chìm trong nước bọn, người thảo nguyên cực kỳ trọng danh dự, họ sẽ không tha thứ. Hành vi của mình chắc chắn khiến người từng trải như Giác Tư La nghi ngại. Cho nên y càng phải tuân thủ quy củ hơn bất kỳ ai, không dám dở bất kỳ thủ đoạn hay dở trò khôn vặt nào hết. Lúc này Vân Tranh hoàn toàn đặt bản thân vào địa vị một người thanh đường để hành động. Thanh Mạc Xuyên đã ở ngay trước mắt rồi, không cao, cũng chẳng lớn, tường thành cao hơn một trượng đắp bằng đá, không có sông hộ thành, cũng không có các cụ thành, cánh cửa làm bằng gỗ thô mở rộng, có thể thấy những căn nhà đắp bằng đất thấp lẻ thẻ, cùng đoàn người và gia súc qua lại, đơn giản như chính những con người ở đây. Thế nhưng đây là thủ phủ của thanh đường. Không chế 600 dặm xung quanh, địa vị của nó chỉ kém mỗi thành thanh đường mà thôi. Không được mang qua 100 người vào thành, Vân Tranh không mang nhiều thế, chỉ dẫn Lục Quảng ra, Bành Cửu, Hám Ngưu, Hầu Tử, đánh một cái xe la gọn nhẹ chở lễ vật vào thành. Quan nha thanh đường đơn sơ khác thường, cái ngôi nhà đất hơi lớn một chút kia chính là điểm đến của Vân Tranh, Ti Thuế Sở. Đi cùng còn có thân tín của Đồng Chiên, là người giám sát giao dịch bọn họ, dẫn Vân Tranh tới gặp đại sứ, không ngờ đó là một người Hán đội khăn trùm đầu. Đang cầm cuốn sách, Vân Tranh lướt mắt qua, là cuốn Trúc Thư Kỷ Niên. Thiên sinh từ xa tới đây, hẳn chuyến đi này thu hoạch phong phú. Người trung niên tên Củng Phong này không đáng ghét lắm, nói chuyện có chút văn vẻ, không có thái độ nhìn ai cũng giống nhìn hàng hóa, chuẩn bị mặc cả. Củng Phong huynh tọa trấn nơi này, chẳng trách mục dân giàu có hàng dồi dào, tiểu đệ đi thanh đường một chuyến quả không uổng, hàng hóa đã bán hết, giờ tới thành Mạc Xuyên có ý bái phỏng tiết độ sứ. Vân Tranh hướng về phương nam vái một cái, thể hiện tôn kính với Giác Tư La. Mặt thì nói cười vui vẻ, nhưng trong lòng chuông báo động rung ầm ầm. Trúc Thư Kỷ Niên tuy chỉ có 13 chương, nhưng khí thế mênh mông, trong sách nói hết đạo hưng vong của vương triều, không phải loại sách mà người thường hiểu được, trong sách mà bậc đế vương ắt phải đọc thì phải liệt kê tên của nó. Nếu Vân Tranh đoán không sai, người này chẳng phải đại sứ Ti Thuế Sở gì hết, mà hẳn là mưu chủ của Giác Tư La, nhưng chưa bao giờ nghe thấy cái tên Củng Phong, phải biết trước chuyến đi, Vân Tranh chỉ chuyên tâm đọc hết truyền ký về nhân vật nổi bật của Thanh Được và Tây Hạ do Tiếu Lâm tìm cho. Trong tin tức tình báo của Tiếu Lâm không có cái tên Cùng Phong, càng thế Vân Tranh càng thấy người này bất phàm, cần ứng phó cẩn thận. Thói quen của người Hán là cứ phải hàn huyên chán chê rồi mới vào chính sự, Cùng Phong cũng thế, than thở, ta đã hơn 10 năm rồi chưa về Hà Nội, không tảo mộ cho tiền nhân, thật sự bất hiếu vô cùng. Phía Bắc Hoàng Hà chính là Hà Nội, thời Chiến Quốc là lãnh địa của nước Ngụy, thời Tần Mạt được Hạng Vũ phân cho Tư Mã Ngang, đô thành đặt ở Hà Nội. Hán Cao Tổ lên ngôi đổi thành thành quận Hà Nội, cùng với Hà Đông, Hà Nam hợp thành Tam Hà. Người dân Hà Nội có thói quen buộc nút đai lưng ở bên trái, nghe nói là để kỷ niệm Tư Mã Ý, chẳng qua là một chuyện vui mà Ngũ Câu khoe khoang mình đã đi Ngũ Hồ Tứ Hải thôi. Vân Tranh nhìn cách thắt đai lưng của người này là biết. Vân thiếu huynh tuổi còn trẻ mà đã quan tới thất phẩm, thật làm người ta hâm mộ. Nhớ năm xưa Cùng Phong cũng 10 năm đèn sách, mài mòn nghiên mực, muốn dựa vào học thức trong lòng kiếm lấy quan cao hậu lộc mà không được, không biết thiếu huynh chạy cửa nào có được hiển hách ngày nay. Vân Tranh nhíu mày, Cùng huynh nói thế là sao? Vân Tranh nhập sĩ là do quan gia ân thưởng, được cái chức nhàn thừa phụ lang, sau tới thúc vì võ chức bỏ trống, thuận thế được lấp vào đã bị người đời chế nhạo, huynh đừng khơi lên nỗi đau của ta. Cùng Phong thấy Vân Tranh không vui thì đứng lên chắp tay, ải, tại hạ sai rồi, Vân Thế huynh thông cảm cho nỗi buồn bực bao năm qua, cho nên nói chuyện có chút khác bạc. Vân Tranh đáp lễ qua loa, tên này cố tình chọc giận mình, người như vậy không nên tiếp xúc thì hơn, tiểu đệ hôm nay tới đây là để nộp thuế, sổ sách đầy đủ, mời Cùng huynh kiểm tra. Cùng Phong chỉ lật xem qua vài trang rồi đặt xuống, sổ sách rất rõ ràng rành mạch, cách làm ăn của Vân Thiếu huynh cũng hợp lý, dùng đồ đổi đồ, như vậy người dân được lợi hơn phải dùng thứ tiền đồng chất lượng thượng vàng hạ cám, lòng dạ này hiếm có lắm. Nhưng cổ ngữ có câu, không lợi không dậy sớm, Vân Thiếu huynh bỏ lợi nhuận lớn là vì cớ gì? Tiểu đệ chỉ mong được lâu dài, từ sổ sách Cùng huynh cũng nhìn ra rồi đó, ta được 7 phần lợi, lợi nhuận như thế chẳng lẽ còn chưa đủ? Làm thương cổ quan trọng nhất là gì? Nhiều người nghĩ rằng lấy được lợi nhuận tối đa, nhưng không phải, đó là điều ngu xuẩn, đạo thương cổ không phải như thế, làm ăn phải để hai bên cùng được hưởng lợi, cùng vui vẻ, có như thế mới lâu dài. Nay Thanh Đường là chốn bình an, là bảo địa hiếm có của thương cổ, bỏ đi vài phận lợi để hưởng lợi ích lâu dài, sao không làm? Trúc thư kỷ niên biên niên sử viết trên thẻ tre, là một cuốn biên niên sử về Trung Quốc cổ đại, được các nhà sử học đánh giá là nguồn tham khảo bổ sung, đối chiếu và đính chính cho một số sự kiện lịch sử cổ đại Trung Quốc. Nó là cuốn sách hiếm hoi thoát khỏi vụ đốt sách nổi tiếng của Tần Thủy Hoàng. Một sự kiện trọng đại có thể liệt kê ra là vụ vua Nghiêu nhường ngôi cho Vu Thuấn, vốn luôn được chính sử tán tụng cái đức của họ khi truyền ngôi cho người không cùng dòng máu, trong Trúc thư kỷ niên lại ghi là Thuấn giam Nghiêu cướp ngôi.